Lý Mộ Nhiên lấy lại tinh thần, vội gật đầu, nhưng Tống Nghiễn vẫn bảo cô lặp lại một lần, rồi lại dặn dò cô nhớ phải tìm giấy bút viết xuống, mới coi như qua cửa, hơi có chút cảm giác lúc trước thực tập ở bệnh viện bị chủ nhiệm kiểm tra trong phòng phân tích ca bệnh. Bây giờ em dùng dị năng xem xét tình huống chung quanh viện nghiên cứu thử xem. Tống Nghiễn nói. Lý Mộ Nhiên đáp ứng, đột nhiên nhớ tới Tống Nghiễn chỉ sợ chưa được ăn gì, liền đưa lương khô và nước mang theo cho hắn, sau đó mới bắt đầu nghe lời kéo dài tinh thần lực tra xét ra ngoài. Tống Nghiễn từ lúc bị bắt vào viện nghiên cứu chưa được ăn thứ gì, hoàn toàn sống bằng dịch dinh dưỡng và hơi nước tiêm thẳng vào tĩnh mạch bằng máy móc, dạ dày nhâm nhẩm đau vì đói nên giờ cũng chẳng khách sáo. Hắn vặn nắp bình nước lạnh ngậm một ngụm trong miệng đến khi nước ấm, mới chậm rãi nuốt xuống, uống mấy ngụm như vậy mới dừng lại, cầm bánh bột ngô cứng như cục đá cắn miếng nhỏ, ngậm trong miệng giống như uống nước lúc trước, chờ nước miếng làm mềm miếng bánh, mới bắt đầu nuốt. Nhiều ngày chưa ăn cơm, lẽ ra nên ăn chút đồ ăn lỏng thanh đạm, nhưng lúc này làm gì có mấy thứ này, hắn cũng không làm khó người khác hoặc lãng phí sức lực đi oán giận làm gì. Trên mặt đất giống như lúc đầu, không có động tĩnh gì. Trong lúc hắn ăn uống, Lý Mộ Nhiên báo cáo tình huống tinh thần lực giả quét được. Cô cũng là loại lười động não, bên cạnh mà có người mặt này mạnh hơn mình, cô sẽ ném hết mọi chuyện cho người ta xử lý, trừ phi chỉ số thông minh của đối phương thấp hơn, hoặc loại người lòng dạ quá sâu cô không dám tin tưởng. Tựa như lúc trước ở cạnh bọn Trương Dịch, cô cũng chỉ nghe lệnh hành động, ít khi nêu ý kiến. Bên trong viện nghiên cứu có rất nhiều người đang cầm súng điều tra. Bây giờ chúng ta quay về thì khả năng lớn sẽ đụng mặt bọn chúng. Suy nghĩ đến an toàn bản thân, cô vẫn không nhịn được thêm một câu. Ủa? Tìm tới tìm đi, không phát hiện chỗ đặc biệt nào khác, Lý Mộ Nhiên đang chuẩn bị thu hồi tinh thần lực, lại không biết vì sao, tự dưng thử quét xuống phía dưới viện nghiên cứu, không nghĩ là lại thấy cảnh tượng làm cô không tin được chủ nhiệm. Dưới viện nghiên cứu còn hai tầng nữa, một tầng nhốt động vật và thực vật biến dị, tầng dưới cùng là zombie, không giống mấy con chúng ta thấy ngày thường. Tống Nghiễn đang ăn dừng lại em miêu tả cụ thể một chút. Hắn bị bắt vào mấy ngày, đại đa số thời điểm thần trí đều hỗn loạn, cũng không biết dưới viện nghiên cứu còn có những tầng khác. Tất cả những gì hắn biết đều là do nghiên cứu viên thực nghiệm cảm thấy hắn không thoát nổi, lúc làm thí nghiệm rảnh rỗi nói cho hắn. Cũng không phải tốt bụng gì, thuần túy là bởi vì bọn họ đắc ý với công việc ở sở nghiên cứu nhưng lại không được chia sẻ điều này với người ngoài. Tất cả tầng 2 và tầng 3 đều là lồng sắt lớn bé, nhìn không rõ nguyên liệu tạo thành chúng là gì, động vật biến dị và zombie đều bị nhốt bên trong. Nhưng thực vật được nuôi cấy trong bình dinh dưỡng trong suốt, chẳng qua bình dinh dưỡng hình như bị bịt kín, hình thể thực vật trong đó bé hơn bên ngoài rất nhiều. Ở trong đều là sinh vật biến dị hung ác, trước nay chưa từng thấy. Hình thù zombie càng kỳ quái hơn, có con trên người đầy xúc tu như mực. Không, kỳ thật giống dây leo biến dị hơn, còn có con gì mềm mặt bò trong lồng, giống run nhưng có cánh giống chim nói tới đây. Lý Mộ Nhiên đột nhiên ngừng lại, một lát sau mới giật mình kinh khủng nhìn về phía Tống Nghiễn, không phải là zombie của sinh vật biến dị đấy chứ. Những tên nghiên cứu viên giết người đó đế. N tột cùng đang làm gì? Sắc mặt Tống Nghiễn trở nên lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì thêm về vấn đề này, mà hỏi tầng 2 tầng 3 có nhân viên nghiên cứu không? Có, tầng 2 tầng 3 không gian lớn hơn, nhân viên nghiên cứu cũng nhiều hơn, nhưng hai ngày trước em cũng đâu nhìn thấy có người từ phía dưới đi lên đâu. Từ từ, để em xem lại. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, rồi sau đó hình như nhớ ra cái gì. Tinh thần lực tìm tòi cẩn thận toàn bộ tầng 2 tầng 3 một lần, cuối cùng mới xác định những người đó hẳn là đều ăn ngủ nghỉ ở bên trong, ở bên kia có cả phòng bếp và phòng ngủ. Nghĩ đến sắc mặt Lâm An tái nhợt, tiểu thụy, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hoài nghi hắn chạy từ nơi này thoát ra ngoài. Mỗi ngày bị nhốt tại nơi này, đối mặt là đủ loại biến thái, không biến thành bệnh nhân tâm thần mới kỳ quái. Tìm đường nối thông 3 tầng lầu và cách mở chúng. Tống Nghiễn miệng chỉ huy, tay cầm bánh bột ngô lạnh cứng tiếp tục gặm. Dị năng hắn đã khôi phục, thể lực cũng cần đuổi kịp theo mới được, bằng không hết thể ý tưởng đều chỉ là nói xuông. Dị năng của Lý Mộ Nhiên tốt ở chỗ, không con đường bí mật nào có thể gạt được tinh thần lực của cô, chẳng qua thao tác như thế nào, không có người làm mẫu trước, dù cô thấy rõ cũng không mở được. Tống Nghiễn lại bảo người rốt đặc cán mai với các loại máy móc dụng cụ điện tử như cô tìm xem phòng thí nghiệm có trang bị tự hủy với thiết bị theo dõi không, đương nhiên cô cũng không làm được. Em Tống Nghiễn muốn phát cáu, nhưng đột nhiên nhớ tới đối phương cũng không phải là cấp dưới của mình. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay xoa xoa thái dương, tiếc cho dị năng thần kỳ này. Hắn không biết dù hắn thật sự chửi ầm lên, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe, sẽ không thẹn quá thành giận mà bỏ rơi hắn. Ai bảo hắn coi như là chủ nhiệm của cô, hơn nữa hình tượng chủ nhiệm uy nghiêm trong lòng cô cũng không bởi vì thấy hắn nu lúc trước hay đánh mất ký ức mà bị hao tổn. Em đếm cẩn thận số nhân viên nghiên cứu mỗi một tầng, xem bọn họ có mang theo vũ khí không. Chờ bình tĩnh hơn, Tống Nghiễn lại ra lệnh. Lý Mộ Nhiên nghe lời đếm số người, tự dưng nhớ tới lúc trước mình đi đếm số mạch đập hô hấp của người bệnh với thầy giáo, cô càng đếm càng loạn. Đây không phải là một ký ức vui vẻ, cô vội tập trung tinh thần lại để tránh bị ảnh hưởng. Chỉ là sao chủ nhiệm vẫn bắt mình tìm hiểu mọi thứ rõ ràng vậy? Chẳng lẽ thật sự phải quay lại? Nghĩ đến đây, sắc mặt cô trở nên nhăn nhó, vì thế đếm tới đếm lui vẫn chưa xong. Em vẫn chưa đếm xong à? Tống Nghiện hết kiên nhẫn, giọng điệu hơi gay gắt, hiển nhiên chuyện trải qua mấy ngày nay làm người vốn dĩ không tốt tính như hắn ngày càng trở nên nóng nảy. 3-140-23 Chương 143, đường cùng, Nam. Lại nữa, Lý Mộ Nhiên run run trong lòng, cô bị sự vui giận thất thường của Tống Nghiễn tra tấn đến mức sắp suy nhược thần kinh rồi, không dám chậm trễ đếm số người, còn khó có khi chủ động tính cả số người bị kéo đi làm thực nghiệm và số lượng cánh cửa, tình huống chung cũng báo cáo một chút, rốt cuộc bây giờ mới nhìn thấy ánh nguy hiểm trong mắt chủ nhiệm rút đi như mong muốn. Không có anh Thắng, chị Long Hạ cũng không ở đây. Hơi chần chờ, cô lại nhiều chuyện thêm một câu. Sau đó nói hết những điều mình biết bọn họ trước kia bị tên xấu xa Lâm An phái ra cứu anh, sau đó mất tin tức. Nhưng chỗ này không có bọn họ, có phải bị nhốt ở nơi khác không ạ? Nhìn thấy trong viện nghiên cứu có vài gương mặt lúc trước cùng nhau rời căn cứ đi Tây Lăng, cô theo bản năng cảm thấy Tiêu Thắng và Long Hạ cũng đều bị Lâm An và căn cứ giang bấy bắt nhốt. Cho nên khi không thấy những người này, cô không khỏi thấy lo lắng. Tuy rằng không thích Long Hạ lắm, nhưng cô cũng không ghét đến nỗi muốn người ta chết, huống chi trừ việc khinh bỉ vài câu trên miệng. Thật ra Long Hạ cũng không làm gì xấu với bọn cô, chưa kể Tiêu Thắng còn là người đã giúp bọn cô giờ. Tê nhiều. Cô sợ bọn họ với nhiều người khác đã bị làm thí nghiệm đến chết. Nghĩ đến đây, nhìn lại tình cảnh thê thảm của những người bị thí nghiệm, những người đã vất vả chịu đựng nguy cơ biến thành zombie, thức tỉnh dị năng, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương cảm thỏ chết cáo buồn và phẫn nộ đau lòng, hận không thể hủy hoại toàn bộ viện nghiên cứu. Nhưng cô tự hiểu bản thân mình, đối mặt với người có trí tuệ có năng lực mạnh mẽ chân chính thì trừ dị năng giữ mạng, cô thật sự chẳng còn gì. Nếu cô mang Tống Nghiễn quay về phòng thí nghiệm, dị năng lại không thể dùng, đến lúc đó không chỉ liên lụy người khác, bản thân cũng bị nhốt bên trong, cũng biến thành đối tượng bị người khác nghiên cứu, cho nên cô thật ép. Không muốn đồng ý với Tống Nghiễn. Bọn họ sao lại nghe lời Lâm An? Tống Nghiễn hơi nhíu cặp mày rậm, hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cô không có khả năng biết những việc cơ mật như thế này, dù có thể dùng tinh thần thăm dò. Nhưng cũng không thể nghe được tiếng nói chuyện. Nghiêm túc suy nghĩ, cô tỉ mỉ kể hết mọi chuyện mình chứng kiến cho Tống Nghiễn, có lẽ hắn có thể kiếm được manh mối hữu dụng từ những chuyện này. Tống Nghiễn sau khi nghe xong, suy tư một lát, không tiếp tục vấn đề này nữa. Lúc em rời đi, Vân Tắc còn ở đấy không? Vân Tắc? Lý Mộ Nhiên mở mịt Vân Tắc là ai em không biết. Cơ mặt Tống Nghiễn hơi cứng đờ, ngừng một chút mới cố gắng dịu giọng trước kia người thường xuyên đi theo bên cạnh tôi. Em gặp qua chưa? Hắn không xác định được Lý Mộ Nhiên có thấy người kia chưa, đối với ký ức về Lý Mộ Nhiên, dường như còn dừng lại ở cuộc giải phẫu trước tận thế. Theo lời cô nói hai người sau đấy vẫn còn liên hệ, hắn mơ hồ hơi có ấn tượng, nhưng không nhớ rõ ràng được. À, là vị anh cao lớn kia, có, anh ta có ở đấy, trước khi em đi anh ta vẫn ở đấy, cơ mà rất ít khi lộ diện. Lý Mộ Nhiên bừng tỉnh, vội trả lời. Cái này cô biết, rốt cuộc người kia cho cô ấn tượng rất sâu. Tống Nghiễn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi em biết tên tôi là gì nhỉ? Tuy rằng không đúng bố cục, nhưng tuyệt đối không phải câu trần thuật, mà là câu nghi vấn. Lý Mộ Nhiên há hốc mồm, nghĩ thầm chủ nhiệm sẽ không đến nỗi quên tên chính mình luôn chứ, nhưng mà cô thật sự không biết. Trước kia nghe người khác nhắc tới hắn đều gọi là người có kỹ thuật giải phẫu não thiên tài nhưng tính tình cũng khó chịu không kém chủ nhiệm Tống. Ngày thường yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc nhưng nhận xét hay ký tên chuyển khoa cho thực tập sinh cũng hào phóng không kém, cho nên thực tập sinh dưới quyền của hắn đã nơm nớp lo sợ lại nhịn không được khoe khoang việc này với bạn học. Theo lý khi làm phẫu thuật, ở lối vào dãy phòng giải phẫu cũng sẽ có thời gian biểu của các ca giải phẫu, trên đó sẽ viết tên người mổ chính. Nhưng hôm đó Lý Mộ Nhiên lâm thời bị bắt đi lên, có chút hoảng hốt nên căn bản không lưu ý, với lại sợ đi nhầm cho nên cứ đứng đó lẩm nhẩm nhớ xem mình vào gian phòng giải phẫu nào, mấy giờ. Sau đó không có ai gọi thẳng tên Tống Nghiễn trước mặt cô, ngay cả Lâm An cũng gọi hắn là Đại Tống. Em không biết. Chờ khi nào trở về, em nghĩ cách hỏi cho anh. Cô cũng không cảm thấy chột dạ, còn suy nghĩ nghiêm túc cho đối phương, đề nghị để tự mình đi tìm hiểu, người khác dù cảm thấy quái lạ, cũng sẽ không nghĩ tới việc hắn mất trí nhớ. Tống Nghiễn yên lặng nhìn cô, nhìn đến lúc mắt cô nhấp nháy, mặt rốt cuộc nhịn không được đỏ bừng, đầu óc mơ màng không hiểu, rốt cuộc mở miệng Tống Nghiễn. Trên đầu là chữ bảo, phía dưới thêm bộ mộc thành chữ Tống, Nghiễn trong giấy bút mực nghiên. Em đừng nhớ lầm. Hắn thật sự sợ có một ngày quên cả tên mình. cũng không phải hắn đặc biệt tin tưởng Lý Mộ Nhiên, hai chữ tin tưởng đứng trước sự phản bội của Lâm An có vẻ buồn cười quá đỗi, nhưng không có nghĩa hắn nên bởi vậy mà phủ định hoàn toàn mắt nhìn người của mình. Không phải người nào cũng có thể ngụy trang bản thân dưới lớp mặt nạ như Lâm An, bại không nản, thắng không tiêu, mà Tống Nghiễn cũng không phải loại người gặp đả kích một lần sẽ hoàn toàn thất vọng với nhân tính con người. Lý Mộ Nhiên lén lau mồ hôi lạnh trong lòng, vâng dạ liên tục, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại sợ quên. Đâu phải lần nào nói chuyện cũng gọi tên nhau được, người khác cũng không dám gọi tên chủ nhiệm, chỉ có cách nhẩm đi nhẩm lại ngốc nết thôi. Hơn nữa trước khi Tống Nghiễn nói những lời đó, cô đã cảm thấy tính tình đối phương thất thường còn thích nghiêm trọng hóa vấn đề, xem ra mình cũng phải mau chóng tìm giấy bút viết xuống mới được. Trong khoảng thời gian nói chuyện, Tống Nghiễn đã ăn xong miếng bánh ngô cứng ngắc Lý Mộ Nhiên mang, uống thêm mấy ngụm nước. Sau đó dắt Lý Mộ Nhiên ra ngoài phòng, tìm một tảng đá quanh đấy, bảo cô miêu tả lại bố cục viện nghiên cứu thăm dò được. Còn chính hắn thì tìm trong phòng ra một đống vật làm bằng kim loại tới, vừa nghe cô nói vừa dùng dị năng đem kim loại trên hai ngón tay tạo thành một cái khoan mỏng sắc bén lớn bằng ngón tay cái. Lòng Lý Mộ Nhiên mâu thuẫn cực kỳ, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra lý do thuyết phục hắn về với mình, rồi lại không chống cự được lực áp bách của người ở địa cao trên người hắn, không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh. Cô khoanh ba khung rộng trên mặt đất ứng với ba tầng viện nghiên cứu, sau đó vẽ những ô vuông lớn nhỏ không bằng nhau trong khung to, chỉ tên từng cái. Nét vẽ loạn xạ nhưng đủ để cho người ta liếc mắt một cái nhìn ra. Cuối cùng, cô vẫn căng ra đầu nói chủ nhiệm, em không muốn đi chịu chết, càng không muốn bị người ta bắt làm thí nghiệm. Cô cứu Tống Nghiễn cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nếu hắn một hai nhất định phải quay về, cô khuyên không được, nhưng bản thân chắc chắn sẽ không đi. Lúc nói những lời này, cô đã chuẩn bị tâm lý bị đối phương tức giận, thậm chí dùng cả vũ lực bức bách, nào biết Tống Nghiễn chỉ không mặn không nhạt nhìn mình một cái, rõ ràng không có ý khiển trách. Cô lại không hiểu sao cảm thấy hổ thẹn. Cô không phải không muốn cứu người, thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ viện nghiên cứu ngầm, nhưng cô không có năng lực này. Từ trước đến nay cô luôn quan niệm năng lực mức nào làm mức đấy, cố làm quá năng lực bản thân chỉ tổ gây nguy hiểm cho mạng sống của mình, không phải chính nghĩa anh hùng lúc nào cũng đúng. Nói cô ích kỷ cũng được, cô không để bụng. Từ nhỏ đến lớn không ai để ý cô cũng không để trong lòng, bởi vậy hổ thẹn hay không, lòng cô vẫn thật sự kiên định. Nếu có một ngày động vật biến dị cũng hóa zombie, dù là tôi hay em cũng sẽ không còn đường sống. Tống Nghiễn bình tĩnh đáp, không nói đạo lý lớn như cứu giúp nhân loại. Dường như chỉ cần cô không cố ý gây sự hoặc nhắc tới Lâm An, hắn vẫn có thể khống chế được cảm xúc. Nhưng nếu bây giờ chúng ta quay lại thì sẽ chết luôn. Thấy hắn như vậy, lá gan Lý Mộ Nhiên to ra, nhỏ giọng phản bác. Tống Nghiễn không đồng ý với cô, tiếp tục nói dị năng của em nhất định sẽ khiến những người đó cảnh giác. Bây giờ tuy rằng là thời điểm bọn họ đề phòng mạnh nhất, nhưng cũng là lúc tâm tình bọn họ hỗn loạn nhất, một khi bọn họ bình tĩnh lại, sẽ nhanh chóng nghĩ ra phương pháp đối phó dị năng của em. Nói đến đây, hắn ngừng giây lát, khóe môi hiện lên một nét cười lạnh lùng, bọn họ nhất định cảm thấy hứng thú với dị năng của em. Nghe đến đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi run lập cập, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là lập tức trốn thật xa, càng không muốn quay lại. Dù em có trốn xa mấy, chỉ cần em còn sử dụng dị năng thì còn bị người khác phát hiện. Cũng giống như Lâm An với tôi vậy. Em vĩnh viễn không thể ngủ một giấc an ổn. Em sẽ không khờ dại cho rằng giữa các nơi ở của người sống sót sẽ vĩnh viễn không có cách đi lại và liên hệ tin tức như bây giờ chứ. Tựa như đọc được suy nghĩ của cô, Tống Nghiễn tàn nhẫn đánh vỡ tâm lý mong chờ may mắn của cô, cho nên, chỉ có cách hủy diệt phòng thí nghiệm kia, giết sạch những kẻ điên đó. Nếu không không chỉ em mà còn sẽ có nhiều người nữa lọt vào tình cảnh tàn khốc như vậy, chết không nhắm mắt. Lý Mộ Nhiên ngồi xổm tại chỗ, không nói tiếng nào. Mái tóc lộn xộn che khuất đôi mắt, làm người ta không nhìn ra được cô có bị thuyết phục không. Tống Nghiễn dường như cũng hoàn toàn không để ý điều này, mà chỉ duỗi tay chỉ khoanh tròn đại diện cho tầng 2 viện nghiên cứu. Chúng ta sẽ ra tay từ đây, nơi này hẳn là nơi giam giữ, nghĩ cách thả những sinh vật biến dị đó ra. Khi cảnh báo vang lên, cửa thông tầng thứ nhất và tầng thứ 2 hẳn sẽ mở ra. Chúng ta thay quần áo của nhân viên nghiên cứu, nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài, cứu những người khác ra, trực tiếp từ cửa chính rẽ ra. Chắc chắn sẽ cho Ngụy Kinh Trì một bất ngờ lớn, cũng để người trong căn cứ thấy rõ phương diện hoạt động bị che giấu này. Em chỉ cần theo sát phía sau tôi nhất định sẽ bảo vệ em cờ hờ. NG xảy ra việc gì? Kế hoạch của hắn thô bạo, trực tiếp, đến tột cùng có mấy phần cơ hội thành công Lý Mộ Nhiên không đoán được, nhưng cô bị đả động, không phải bởi vì kế hoạch của hắn, mà là vì lời trước đó, viện nghiên cứu đã thành tạo uy hiếp tâm lý lớn với cô. Cô thật sự không muốn về sau đi đến đâu cũng phải phòng bị người khác tính kế mình, những ngày ấy quả thực chết không xong. Động vật biến dị thoát ra ngoài sẽ có rất nhiều người chết. Cô lẩm bẩm nói. Nếu kế hoạch này thật sự thành công, sẽ không ít người vô tội phải chết. Tống Nghiễn lắc đầu phủ định chỉ thả động vật biến dị tầng 2, zombie lai sinh vật biến dị ở tầng 3 phải hủy diệt hoàn toàn. Mà động vật biến dị chạy thoát, với sức mạnh ngụy kinh chỉ thể hiện ra bên ngoài, chắc chắn hoàn toàn có năng lực không cho chúng nó chạy thoát ra bà khu. Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên trong lòng dịu đi. Lại suy tư một lát, cô rốt cuộc lựa chọn lui một bước quay về thì được, nhưng để em ngủ 2 tiếng đã. Hắn tuy rằng hứa hẹn bảo vệ cô chu toàn, nhưng cô càng muốn dựa vào chính mình. Rốt cuộc thì những việc ngoài ý muốn quá nhiều, dù đối phương có lòng có năng lực, cũng không thể cam đoan sẽ không phát sinh ra những tình huống khác. So với gửi gắm hy vọng trên người khác, cô vẫn có thói quen chuẩn bị tốt mọi thứ. Khóe môi Tống Nghiễn hiện lên một nét cười, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu Lý Mộ Nhiên không đáp ứng, hắn cũng không ép cô được, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ không từ thủ đoạn nhưng còn tùy người. Với cô gái trước mắt này, hắn cảm thấy làm như vậy thật sự là bắt nạt người ta. Trên người của em có mang tinh hạch không? Hắn làm xong vũ khí cần ít tinh hạch bổ sung dị năng. Lý Mộ Nhiên lấy từ ba lô của mình ra một đống cho hắn dùng xong trong bao vẫn còn, tự anh lấy đi. Lần này cô tới chuẩn bị đầy đủ, tinh hạch dư giả, chính vì suy xét đến khả năng hắn cũng sẽ yêu cầu. Được rồi, em đi ngủ đi. Tống Nghiễn nhận tinh hạch, xua tay nói, sau đó chú ý làm lưới dao, không quản Lý Mộ Nhiên, tựa như cũng không lo cô chạy. Lưới dao là lúc ở căn cứ Lý Mộ Nhiên đếm số lượng người mà làm, một là lo lắng thất thủ, mặt khác còn muốn đề phòng tình huống ngoài ý cần dùng thứ gì đó thì chuẩn bị nhiều một chút, lo trước khỏi họa. Đang lúc hắn hết sức chăm chú với việc trên tay, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang sột soạt, hắn giật thót trong lòng, nhanh chóng thu hết mọi thứ trên mặt đất quay về phòng. Chẳng qua cửa sổ phòng này đều hỏng hết rồi, thật sự không có tác dụng phòng ngự gì, Lý Mộ Nhiên vẫn cuộn tròn ở góc tường trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Hắn vốn định gọi cô dậy, hơi chần chờ, cuối cùng quyết định nhìn xem tình huống trước rồi nói. Âm thanh sột soạt càng ngày càng gần, hắn dựa vào sau tường, ánh mắt xuyên qua cổng tò vò cảnh giác nhìn chăm chú vào hướng tiếng động truyền đến, một lát liền nhìn thấy một con sâu khổng lồ nhiều chân dài hơn 3 mét xuất hiện trong tầm mắt, hắn ngưng tụ dị năng chuẩn bị đợi nó lại gần đánh một đòn sét đánh, nhưng con sâu kia chợt khựng lại, vòng qua phòng ở rồi nhanh chóng bỏ đi. Đến tận khi thanh âm con sâu bỏ đi xa, Tống Nghiễn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không ra ngoài nữa, tìm tủ lạnh, tivi trong phòng lấy những bản kim loại đóng lên cửa sổ. Chỉ chưa một cái cửa sổ để lấy sáng, nếu không phải vì phòng thú biến dị thì cũng có thể chắn gió. Sau đó hắn cầm vũ khí kim loại đang làm đi qua ngồi xuống gần Lý Mộ Nhiên, ở bên người cô tiếp tục làm. Như vậy tuy rằng không thể làm cô ấm áp thêm, nhưng ít ra làm cô thoạt nhìn không đến mức đáng thương như vậy. Nghĩ đến một cô nương nhỏ tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học vì cứu mình mà đơn độc chạy hơn 200 km, buổi tối cuộn tròn trong căn phòng hoang phế nguy cơ tứ phía như vậy, động tác làm vũ khí của hắn không khỏi dần dần chậm lại. Túi đầu nhìn mớ tóc lộn xộn, khuôn mặt lem luốc, tư thế ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng của Lý Mộ Nhiên, trong lòng hắn dâng lên chút cảm giác phức tạp không thể miêu tả, nhưng động tác tay sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường. 3-140-33 Chương 144, đường cùng, 6 2 giờ sau, trong trung tâm tầng ngầm số 2 được bảo vệ cẩn mật của Viện Nghiên cứu thuộc căn cứ Đông Châu, một nam một nữ xuất hiện không một tiếng động. Ba nghiên cứu viên của tổ chức đang hết sức chăm chú thao tác dụng cụ thí nghiệm các mẫu máu hoặc bộ phận đặc thù lấy từ sinh vật biến dị áp dụng trên người phát hiện có biến, đang muốn quay đầu thì cảm giác được cổ chợt lạnh, cảm giác đau chưa kịp sinh ra đã ngã xuống sàn. Tống Nghiễn không phí thời gian đi nhặt dao nhỏ được chế tác lâm thời, để Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực kiểm soát tình huống chung quanh, còn mình đến trước camera đánh ra một luồng lôi điện cao thế men theo dây điện tiêu hủy toàn bộ thiết bị theo dõi. Luồng điện lan đến phá hủy nguồn điện trung tâm làm cả viện nghiên cứu hoảng loạn rơi vào bóng tối. Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn nắm chặt thời gian thay áo khoác dài trắng của nghiên cứu viên. Nhìn đầu tóc lộn xộn và khuôn mặt lem nhem không nhìn rõ màu da đối lập hẳn với áo bờ lật trắng trên người Lý Mộ Nhiên, lông mày hắn nhíu lại khó chịu cố không để ý, quay đầu nghiên cứu cách thao tác dụng cụ. Lý Mộ Nhiên không chú ý tới biểu tình thay đổi rất nhỏ của hắn, phần lớn tinh thần phóng ra bên ngoài. Sau giấc ngủ 2 tiếng, tinh thần lực của cô khôi phục được không ít, trừ lần vừa rồi mang Tống Nghiễn quay lại còn có thể sử dụng dị năng thêm một lần. Dù vậy thì trở lại cái nơi làm người ta không thoải mái này vẫn cứ khiến cô cảm thấy thần kinh cả người đều căng chặt. Hơn 2 giờ sau tiếng cảnh báo chói tai thứ nhất vang khắp tầng ngầm viện nghiên cứu, Tống Nghiễn tìm được cách mở ra lồng sắt cầm tù động vật biến dị. Viện nghiên cứu trừ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài thì những mặt khác đều là nhằm vào thành viên bên trong viện nghiên cứu để thiết kế, cho nên các dụng cụ thí nghiệm cũng không cố tình làm phức tạp, tuy rằng yêu cầu có vân tay để mở ra, nhưng dưới tình huống bây giờ cửa này đã bị mở, chỉ cần hiểu các chữ ngoại ngữ viết tắt. Thông qua dấu vết thao tác để lại bên trên vẫn có thể mò ra phương pháp sử dụng đơn giản. Trong khi Tống Nghiễn nhanh chóng mở các lồng sắt, Lý Mộ Nhiên xác định bọn người cách họ gần nhất cũng phải vài cửa nữa thì vội cơ mấy cuốn sổ ghi chép và bút vào ba lô. Không phải vì lúc trước Tống Nghiện yêu cầu cô tìm giấy bút, muốn tìm chúng quá đơn giản, chỉ cần có thể bình an trở về chạy qua cái chợ nào đấy là có thể tìm được cả đống. Cô nghĩ trên những cuốn sổ ghi chép này có khi lại có thứ gì quan trọng, mang về để những người khác tham mưu. Mà Tống Nghiện càng dứt khoát, trực tiếp ngắt nguồn điện trong phòng, sau đó lợi dụng dị năng hệ kim phá hư dụng cụ gỡ xuống chip tồn trữ, nhét vào trong tay Lý Mộ Nhiên. Từ lúc xuất hiện trong phòng đến lúc phá xong không hơn 2 phút, hoàn toàn không cho hệ thống cơ hội kích hoạt tấn công hoặc tự hủy, làm Lý Mộ Nhờ. Tiên xem địa nhờ hình màn trợn mắt há mồm. Rầm. Toàn bộ viện nghiên cứu dường như đều chấn động, không đợi người ta nghĩ gì, lại rầm một tiếng động đất nữa. Động vật biến dị tông cửa. Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực tra xét nói thực vật hình như cũng bắt đầu lớn lên. Giọng điệu cô thực bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không. Lầu 2 có khoảng mười mấy loại động vật biến dị, Lý Mộ Nhiên đã từng nhìn thấy mấy con, sức chiến đấu đều cực kỳ đáng sợ. Trong đó có một con hồi trước lúc mưa to cô và mấy người Nam Thiệu và Trương Dịch gặp được, chính là con quái vật nửa khỉ nửa người có cánh không ra lông, chẳng qua lần đó Lý Mộ Nhiên không nhìn thấy, cho nên không biết. Mà quái vật khỉ giữa một đám động vật biến dị cuồng bạo cũng chỉ là hạng bình thường, có thể thấy được thực lực khủng bố của viện nghiên cứu. Không biết bọn họ dùng vật liệu gì làm lồng sắt mà có thể nhốt đám sinh vật biến dị với lực phá hoại khổng lồ này. Nếu có thể dùng loại vật liệu này chế tạo vũ khí, loài người sẽ có phần thắng lớn hơn trước sinh vật biến dị. Nhưng loại vật liệu này hiển nhiên NG không nhiều, ít nhất cửa các phòng nghiên cứu không phải là kim loại có thể ngăn cản thú biến dị này. Lý Mộ Nhiên tra xét thấy đã có hai cửa bị phá hư, nghiên cứu viên không kịp chạy đã bị dị thú phẫn nộ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào bụng. Khi năm nghiên cứu viên cầm tiêu bản vọt tới phòng điều khiển, cầu thang nối lầu 1 và lầu 2 mở ra như dự đoán của Tống Nghiễn, hầu hết nhân viên nghiên cứu chạy lên trên, đan xen giữa bọn họ là cảnh vệ trang bị hạng nặng. Những cảnh vệ này lúc trước tìm Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn ở lầu 1 cho nên tới đặc biệt đúng lúc. Em đứng phía sau tôi. Nghe Lý Mộ Nhiên miêu tả xong, Tống Nghiễn quyết đoán nói, đồng thời hòa tan hai đống dụng cụ rách nát thành một khiên kim loại dày 5-6 cm che trước mặt hai người. Lúc này nếu bọn họ chạy ra ngoài nhất định đụng mặt với nghiên cứu viên chạy tới, còn không bằng chờ ở đây giữ sức. Vừa chuẩn bị xong, cửa hai bên yên lặng hoạt động mở ra, ánh đèn trên đường đi tràn vào căn phòng tối đen vì nguồn điện bị hủy kèm theo lửa đạn liên tục phóng vào. Viên đạn bắn lên khiên kim loại của Tống Nghiễn làm phát ra âm thanh ken ken vang vọng nhưng không có một cái nào xuyên qua được. Lý Mộ Nhiên nắm chặt đao trong tay đứng sau lưng Tống Nghiễn, cô mới cao hơn 1m6 chút đỉnh, hơn nữa trong mặt thế thiếu dinh dưỡng nên rất gầy ốm. Cả người hoàn toàn được thân hình vạm vỡ như núi của Tống Nghiễn che lại. Không biết có phải vì bóng dáng Tống Nghiễn nhìn qua quá mức trấn tĩnh mà dù dưới tình huống đạn bay tứ phía, trong lòng cô vậy mà không cảm thấy lo lắng một chút nào. Mà trong đạn lửa, Tống Nghiễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dồn sức ném khiên kim loại ra hướng cửa, một tay túm Lý Mộ Nhiên, vọt đến sau đống dụng cụ. Khiên kim loại xoay tròn phi thẳng ra đám người đang hoảng loạn bắn đạn bên ngoài, hoa lửa văng khắp nơi, lại không dừng lại chút nào lượn một vòng bên ngoài. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi rầm một tiếng, khiên kim loại dừng trên mặt đất. Bốn phía nháy mắt im lặng, chỉ có tiếng động vật biến dị phẫn nộ kêu gào thỉnh thoảng vọng đến xa xa làm người ta thấy như không thật. Một tên còn sống, chân bị kẹt. Lý Mộ Nhiên nói. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, những nghiên cứu viên lúc đầu còn giơ súng tàn sát họ một tên bị ném về sọ, hai tên bị tức cổ, còn có một tên bị đập thành thịt nát, tên còn sống dư lại kia mắt thấy cũng không sống nổi lâu nữa. Khiên kim loại dính đầy máu góc đỏ sền sệt lẳng lặng nằm trên mặt đất, cạnh bên sắc bén dưới ánh đèn lập lòe ánh kim loại. Từ lúc tiến vào đến bây giờ, chưa đến 10 phút, tổng cộng đã chết 8 người. Là 8 người sống chứ không phải zombie. Trong lòng Lý Mộ Nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng không nói gì. Tống Nghiễn chưa cho cô cơ hội ra tay là vì quan tâm đến cô. Những người này có phải cũng bị bắt vào trong này làm hay không? Nhà bọn họ còn có người già phụ nữ trẻ em dựa vào họ mới có thể sống sót hay không? Đủ loại việc như thế. Cô cũng không dám để chính mình nghĩ tới. Cô rất rõ ràng, đến bước này rồi không phải bọn họ chết thì sẽ là cô và Tống Nghiễn, kể cả những người sống sót bị bọn họ bắt đi làm thí nghiệm chết. Không có lựa chọn thứ ba. Cố đuổi kịp. Tống Nghiễn kêu cô, dẫn đầu chạy ra phía ngoài, chạy qua chỗ tên nghiên cứu viên chân bị đè, thuận tay phi cho hắn một dao, giúp hắn đỡ khổ sở. Lý Mộ Nhiên sớm đã dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, bởi vậy chỉ có thể cứng đờ cổ gồng mạnh hai chân đi theo sau hắn. Không dám nhìn tên nghiên cứu viên chết không nhắm mắt kia. Đổi lại là cô cũng sẽ làm như vậy, cô không muốn bởi vì mềm lòng nhất thời mà để người ở phía sau có cơ hội cho bọn họ một viên đạn. Mọi chuyện đã bắt đầu, đồng tình thương hại không khỏi quá đỗi buồn cười. Nếu là trước đây, Tống Nghiễn nhất định sẽ ghi tạc trong đầu bố cục sơ bộ viện nghiên cứu Lý Mộ Nhiên vẽ ra để tiện hành động cũng có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng hắn bây giờ trí nhớ bị tổn thương nhẹ, những thứ ghi nhớ cũng có khả năng xuất hiện hỗn loạn, cho nên hắn chỉ có thể ỷ lại Lý Mộ Nhiên chỉ đường rồi quyết định bước tiếp theo đi như thế nào. Đường thông đến tầng 1 chỉ có một cái, lúc này đã bị động vật biến dị và cảnh vệ võ trang xông tới ngăn chặn. Tống Nghiễn cũng không vội đi lên, mà mang Lý Mộ Nhiên đến cuối tầng 2, giải quyết toàn bộ nhân viên nghiên cứu lọt lưới. Thực vật biến dị lớn lên nhanh quá đã nhét đầy phòng thí nghiệm, chúng nó còn bò khắp tường lên đến trần, cả nóc nhà và mặt đất cũng bị ăn mòn nước ra. Nếu chúng ta không đi nhanh, chỉ sợ sẽ bị vây ở chỗ này mất. Vừa nỗ lực đuổi kịp Tống Nghiễn, Lý Mộ Nhiên vừa thở hồng hộc nói. Còn có sinh vật lai zombie phía dưới, có thể bị thả ra không ạ? Sức chiến đấu của nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm cũng không cao, tuy rằng bọn họ cầm vũ khí hoặc có dị năng. Nhưng trước mặt người đã trải qua trăm trận chiến như Tống Nghiễn căn bản không đáng kể, huống chi bên cạnh còn Lý Mộ Nhiên có năng lực tinh thần trinh sát phụ trợ. Thường là trước khi kịp phát hiện đã bị diệt trở tay không kịp. Nguyên nhân cũng vì Tống Nghiễn nhanh chóng ra tay khi đối phương còn chưa kịp phản ứng. Một khi đối phương có chuẩn bị, ưu thế dị năng của Lý Mộ Nhiên không còn thì cũng không thể chiếm lợi như vậy. Dù hắn có lôi kéo thủ hạ tới tấn công căn cứ cũng chỉ tổn hại đôi bên, ở chốn tận thế nguy hiểm này không khác gì tự tìm đường chết. Húng chi bởi vì hắn xảy ra chuyện, Lâm An tạm thời nắm quyền, sau khi trở về còn có nhiều phi. N thoái hơn để giải quyết, cứ trì hoãn thì không biết tình huống bên này lại phát sinh biến hóa gì, việc giải quyết viện nghiên cứu không nên để lâu, cho nên dù biết rõ phải mạo hiểm hắn vẫn kiên trì muốn làm. Nghe Lý Mộ Nhiên nói, Tống Nghiễn trầm mặc một lát, sau đó bảo cô xem những động vật biến dị đó chạy đến đâu. Đã lên tầng 1. Đều tản ra, chúng nó đuổi theo sau cảnh vệ và nghiên cứu viên. Phòng thí nghiệm không có người. Vì để tra xét rõ ràng, Lý Mộ Nhiên ngừng lại, tay vịn ở cạnh tường, cong eo vừa nói vừa thở, nói đến câu cuối cùng trong giọng điệu mơ hồ chút mừng rỡ. Tầng 2 còn người sống không? Tống Nghiễn hỏi. Những nghiên cứu viên đó một người cũng không thể giữ lại chính là phiền toái, thứ bọn họ nghiên cứu rất khó không chọc người để mắt, đặc biệt là kẻ có dạ tâm. Còn hai người, họ đã bị thực vật biến dị cuốn lấy. À, Lý Mộ Nhiên nói, chưa kịp sợ hãi vì những hình ảnh mình thấy liền cảm giác được eo bị nâng lên. Tiếp theo được Tống Nghiễn khiêng lên vai. Vách tường hai bên đường đi lui dần về phía sau, nuốt gọn tiếng kinh hô của cô, cũng ném lại cảnh thực vật biến dị như ác ma vươn tới phía sau. Em quá chậm. Tống Nghiễn đơn giản giải thích một câu. Không biết do thể năng hắn trước giờ vẫn tốt hay là kiêm biến dị tốc độ chạy thế mà không thua người biến dị tốc độ như cục thịt trần, có khi còn nhanh hơn. Lý Mộ Nhiên bị khiêng hơi khó chịu, có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ thời gian là mạng sống, nhanh hơn một giây nhiều thêm một đường sống. Cô vốn dĩ đã cảm thấy theo không kịp Tống Nghiễn, đương nhiên lúc này sẽ không bởi vì mặt mũi hoặc xấu hổ mà dễ rủa giận dỗi, đơn giản dùng phần lớn tinh lực để tra xét tình huống chung quanh với lầu trên lầu dưới. 3-144-3 Chương 145, đường cùng, 7. Tiếng bước chân đạp như điên trên đường vang dồn dập thình thịch giống như tiếng trống trận đập vào lòng người. Dây leo màu đỏ tía rôi thân cuốn quanh, vách tường đúc từ kim loại nứt ra. Những cành cây trắng sáng như tuyết vươn ra từ giữa các khe. Sau đó mọc ra những phiến lá giống nhau với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dịch nhầy trơn trượt nhỏ giọt từ phía trên chạy xuôi rơi xuống. Kim loại bê tông dưới sàn nhà gặp dịch lập tức hòa tan thành các hố nhỏ. Vết rạn như mạng nhện lan tràn cắn nuốt mọi sinh vật nở ra những đóa hoa máu quyến rũ. Đèn trong đường hầm vụt tắt không một dấu hiệu, chung quanh một màu đen kịt. Tống Nghiễn lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cảm thấy mạng sống lọt vào nguy hiểm rõ ràng đến vậy, dưới chỉ dẫn phương hướng của Lý Mộ Nhiên, tốc độ lại lần nữa tăng cao gần như gấp đôi. Dây leo duỗi theo sát gót, chỉ cần bọn họ khựng lại là đủ để bị nó quật tàn nát. Nhưng mà chạy tới cửa lên tầng 1, đột nhiên hắn lại dừng chân. Không có động vật biến dị, cũng không có người nào, nhưng còn sót lại mùi máu tươi, dưới chân thỉnh thoảng lại có vỏ đạn hoặc vũ khí bị vứt đi bị hắn dẫm lên biểu hiện ra nơi này từng có quá trình chiến đấu kịch liệt. Nhưng những điều này đều không phải nguyên nhân làm Tống Nghiễn dừng lại, hắn dừng lại bởi vì đường hầm bị sụp xuống rồi. Những khối gạch vụn, bê tông cốt thép lớn bị xé xuống từ tường kim loại chặn đứng đường đi. Nhìn không thấy. Không nhìn thấy một cái gì, nhưng phía sau có thực vật biến dị đuổi theo không rời, mà phía trước đã không có đường ra. Tống Nghiễn buông Lý Mộ Nhiên, ngực phập phồng kịch liệt, từ điển nhân sinh của hắn không có hai chữ từ bỏ, nhưng họ đã rơi vào đường cùng. Cho tôi một chỗ có thể phá đường ra. Hắn nắm thật chặt tay, bình tĩnh nói với Lý Mộ Nhiên, thật giống như lúc còn ở cạnh bàn phẫu thuật phát hiện u não bao quanh động mạch vậy. Hắn không phải không nghĩ tới sau giấc ngủ 2 giờ, dị năng Lý Mộ Nhiên có lẽ còn có thể sử dụng được một hoặc hai lần, nhưng thấy cô không có biểu hiện nào muốn dùng liền gạt luôn ý này. Đường sập là việc không đoán trước được, nhưng nếu quyết định quay lại thì phải chuẩn bị trước vô số tình huống chí mạng đột phát, cho nên hắn cũng không cảm thấy hoảng loạn, mà nhanh chóng suy nghĩ biện pháp bảo vệ mạng của hai người, thậm chí là cả cách thoát đi. Chỗ giữa bên trái chỉ có một bản kim loại nằm nghiêng, với cả góc phải dưới, bên trên có một mảng tường xi măng rất lớn, phía dưới chỉ có ít cắt đất vụn, khoảng 1 mét trước mặt. Lý Mộ Nhiên nhanh chóng trả lời. Dị năng của cô tuy rằng có thể sử dụng, nhưng không biết phía trước còn người hay không, không đến vạn bất đắc dĩ cô sẽ không dùng. Khác với Tống Nghiễn, tinh thần lực của cô vẫn dùng được trong bóng đêm, cô có thể thấy rõ dây leo rồi đến như rắn đuổi sau bọn họ. Xét tâm tính, xét sự bình tĩnh, cô đương nhiên không thể so sánh với người đã đi theo khoa ngoại 10 mấy năm, làm vô số ca phẫu thuật lớn như Tống Nghiễn, cho nên lúc này trong lòng đã hoảng hết lên, nói còn chưa dứt lời đã vội định bò lên trước chỗ dưới mảng kim loại bị chống kỳ. A, không ngờ lại bị Tống Nghiễn cơ một cái chắn trước ngực. Nhìn rõ, trên mảng kim loại có cái gì không? Tống Nghiễn hỏi, cuối cùng, lại thêm một câu không cần gấp, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Dù câu này không hề có ý nghĩa cam đoan thực tế nào, nhưng chắc vì thái độ quá mức trấn tĩnh của hắn, tóm lại Lý Mộ Nhiên không tự giác bị ảnh hưởng, miễn cưỡng bình tĩnh, cẩn thận xem xét phía trên mảng kim loại. Vừa thấy trên lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh, may mắn hắn đúng lúc kéo mình lại. Thì ra mảng kim loại này rớt xuống từ trần nhà bị kẹt ở đấy, chặn lại toàn bộ đất đá cốt thép bên trên. Nếu hai người phá tan miếng kim loại này, toàn bộ gạch đá đất thép bên trên sẽ rơi xuống hết, không chỉ lèn chặt các khe hở, còn có khả năng chôn sống hai người. Phía phải dưới thì sao? Nghe thấy cô miêu tả, Tống Nghiễn cũng không có cảm xúc dao động gì, tựa như đã đoán trước rồi. Mảng xi măng rất lớn, bên trên đè nặng gạch khối cắt đá, không dọn được đâu. Tinh thần lực phóng ra đã chú ý thấy dây leo thực vật biến dị lướt qua, càng ngày càng tới gần, Lý Mộ Nhiên cố bình tĩnh trả lời nhưng lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Nếu có đồ vật rơi từ trên xuống có số không? Có đủ một người qua không? Tống Nghiễn liên tiếp nêu ra các vấn đề. Sẽ không sụp. Khả năng có khả năng đủ. Giọng Lý Mộ Nhiên không chắc chắn như vậy, trên thực tế, nếu là cô thì hẳn là lách qua được, nhưng Tống Nghiễn thì hơi khó nói. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu cô không chọn vị trí kia, anh có thể bị kẹt lại. Cuối cùng, cô vẫn bổ sung một câu. Vậy cô chen vào là được. Tống Nghiễn buông một câu như vậy rồi quay đi sờ soạng bò qua hướng cô chỉ, đôi tay hóa kim loại, hai chân quỳ xuống đất, nhanh chóng đào miếng xi măng chặn đường ra. Cố chen. Lý Mộ Nhiên có hơi, có phải ngồi xe đâu, cố chen là ngồi được. Nhưng mà hiện thực cũng không cho phép câu nghĩ nhiều. Bởi vì giữa tiếng đào gạch đá của Tống Nghiễn, cô còn nghe được tiếng dây leo sinh trưởng kéo dài phát ra âm sàn sạt. Gần quá. Cô không khỏi nắm chặt đao trong tay, mặc kệ thế nào cũng phải liều mạng. Nhưng mà không chờ dây leo tới gần, giữa bóng tối không nhìn thấy năm ngón tay nãy giờ đột nhiên lọt vào một tia sáng dưới góc phải. Không phải ánh sáng đặc biệt chói chang, nhưng giữa không gian đen tối chắc chắn không để người khác nhìn nhầm. Đường hầm bị tắc nghẽn đã được đào thông. Tinh thần Lý Mộ Nhiên rung lên, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy mình bị túm lên, sau đó thân bất do kỷ lao về phía ánh sáng. Em hãy đi trước đi. Tống Nghiễn không biết khi nào đã đứng lên, vừa lúc che đằng sau cô. Tình hình trước mắt không phải lúc khách sáo, Lý Mộ Nhiên cũng không rong dài, túi người xuống quăng ba lô và đào qua, sau đó bỏ đến hướng cửa động. Còn không quên nhắc nhở Tống Nghiễn chủ nhiệm, dây leo sắp đến trước mặt rồi, còn 3 mét, 3 mét. Không, hơn 2 mét thôi. Tống Nghiễn lừ một tiếng sau cô, vừa cởi áo bờ lật trắng khoác trên người, vừa ghi lên mặt tường kim loại bị thú biến dị xé ra. Trên thực tế không cần cô nhắc nhở thì nháy mắt lúc này ánh sáng lóe vào, hắn đã thấy rõ. Bây giờ tuy rằng Lý Mộ Nhiên đã chặn ánh sáng lại, nhưng hắn đã có cái nhìn đại khái, không như người mù không rõ tình huống như lúc nãy. Con đường không dài, chỉ khoảng 1 mét. Bỏ 2-3 bước là có thể ló đầu ra, thực sự cũng không quá khó qua, nhưng xi măng cốt thép gập ghềnh trên đầu, trên đường cũng có sắt thép chĩa ra làm Lý Mộ Nhiên vừa tiến lên đã bị mắc tóc. Cô không dám lãng phí thời gian từ từ gỡ, hơn nữa đường đi chật trội cũng không nâng tay lên được, chỉ có thể khẽ cắn môi giật đứt một phát đi tiếp. Chịu đựng cái đau tóc bị giật tiếp tục bỏ lên, cô rút ra kinh nghiệm ép đầu xuống thấp tránh để tóc lại bị mắc tiếp. Đằng sau, Tống Nghiễn đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chỉ chờ dây leo biến dị chân trước vừa vào nửa bước liền ra tay. Hắn quá rõ ràng sự lợi hại của thực vật biến dị, một kích không trúng chắc chắn sẽ khiến cho chúng phản công điên cuồng, cho nên tốt nhất là một kích diệt gọn. Dù sao rễ cây biến dị không ở đây, dù hắn có năng lực cũng không có cách nào diệt sạch được nó, huống chi còn có các loại thực vật biến dị khác theo sát sau như hổ rình mồi không cho phép hắn dừng lại lâu. Chủ nhiệm, em không sao, bên này không có ai, dây leo biến dị còn cách anh khoảng 1m50. Tiếng Lý Mộ Nhiên vọng qua theo khe sáng dưới góc phải, biến đổi nặng nề vang vọng giữa lối đi. Tống Nghiễn đã thấy được. Dây leo biến dị thô to như cánh tay người lớn màu đỏ tía, dài ngoằng đầy nhỏ xẻo xấu xí vươn thẳng chậm rãi sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không phải từ nơi khác bò duỗi lại đây mà là thực sự sinh trưởng ở đây. Nhỏ xẻo nhếu nháo bò tới, dừng lại rồi lại sinh ra những đoạn dây mới mang đầy nhọn. Thứ này làm thế nào để công kích người, khủng bố ra sao, Tống Nghiễn không muốn biết chút nào. Sau khi nghe thấy tiếng Lý Mộ Nhiên, hắn liền quấn lôi điện quanh thanh kim loại sắc nhọn đã chuẩn bị sẵn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng thai phóng về hướng dây leo biến dị gần nhất, đồng thời xoay người cong thân, duỗi chân kề sát mặt đất như mũi tên phóng qua con đường lên trên. Lý Mộ Nhiên đang đưa lưng về phía cửa động đứng cảnh giới, bị cách thông qua sắc bén của hắn làm giật mình do sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Nghiễn nhảy dựng lên khiêng cô lên vai chạy. Rầm. Phía sau cắt đá bay đầy trời, mặt đất chấn động. Trần nhà lại rơi xuống rào rạc không ít xi măng gạch đá do dây leo biến dị tránh thoát thanh kim loại bị chọc giận hung hăng dài ra mấy mét, quẫy bỏ giữa lối đi. Nếu động tác Tống Nghiễn chậm một chút thôi, hai người chỉ e đã bị chôn dưới đống gạch đá rồi. Tống Nghiễn nhanh chân vội chạy lên lầu 1, xác định dây đằng biến dị tạm thời không đuổi kịp sau lưng, bước chân mới thoáng thả chậm, cũng không buông Lý Mộ Nhiên xuống, mà bảo cô chỉ đường tìm chỗ những người dị năng bị giam giữ. Lầu 1 chỉ có một số chỗ đèn còn sáng. Lý Mộ Nhiên mau chóng chú ý tới nửa thân trên không mặc áo của Tống Nghiễn, lưng hắn máu thịt lẫn lộn, bị cọ rất một mảng da lớn, rốt cuộc hiểu rõ cô chen có nghĩa gì. Nhất thời cũng không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, chỉ bảo ý hắn buông mình xuống, sau đó cởi áo bờ lật trắng trên người ra đưa qua. Cũng không còn cách nào khác, quần áo cô hắn chắc chắn mặc không vừa, hơn nữa bản thân cô cũng không thể không mặc gì, chỉ có áo bờ lật trắng này lúc trước lột xuống từ trên người một nam nghi hệ. N cứu viên, so với cô thì lớn hơn nhiều. Hắn mặc vào còn có thể tạm chấp nhận. Tống Nghiễn cũng không khách khí, cầm áo bờ lật trắng vừa khoác lên người vừa chạy để Lý Mộ Nhiên theo sau lưng, với vết thương trên lưng mày cũng không nhăn một chút. Lúc trước hắn ở phòng thí nghiệm có thống khổ nào mà chưa chịu qua, làm sao sẽ để ý vết thương da thịt nhỏ bé này. Trên đường đi có thể thấy la liệt sắc đèn, súng ống rơi rụng, vết máu loang lỗ, mảnh chân tay cụt, mặt tường trần nhà bị tổn hại, ướt nhẹp dịch nhầy. Tất cả đều biểu hiện tình hình chiến đấu lúc trước ở đây kịch liệt thế nào. Hai người trước mắt lại không rảnh lo này những chuyện này, trong hai còn có thể nghe được tiếng súng xa xa, âm thanh độc đáo lúc dị năng phóng ra vang lại, tiếng thu biến dị giống giận, tiếng người hô quát kêu gào thảm thiết. Chiến đấu vẫn tiếp tục, chưa hề rời xa, thời gian của bọn không còn nhiều, không nhân cơ hội này cứu người ra, chờ đối thủ phản ứng lại thì còn gặp nhiều phiền toái hơn. Lầu 1 viện nghiên cứu bố cục hình cái giếng, đường đi đan xen, hai bên đều là tường thủy tinh, nhìn qua không có gì khác nhau, người tới lần đầu tiên rất dễ bị lạc phương hướng. Lúc này có chỗ tường phòng thí nghiệm đã vỡ vụn, bên trong không một bóng người, chỗ mặt tường còn nguyên có thể thấy được những người bị thí nghiệm hoặc bình tĩnh hoặc táo bạo bị giam cầm trên bàn. Mà mỗi khi gặp được những người này, Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên đều sẽ dừng lại bước chân phi nước đại, phá vỡ cửa phòng thí nghiệm cứu người bên trong ra, muốn đi theo bọn họ thì theo, muốn tự tìm đường ra cũng được. Chẳng qua làm người ta phải tiếc nuối đó là có những người bởi vì không thể chịu đựng những lần thí nghiệm liên tục đã không còn hơi thở. Đến sau khi đã vòng qua những chỗ giam giữ thu biến dị và địa điểm tập kết quân đội cứu hết những người bị giam trong phòng tối, đôi mắt Tống Nghiễn một đường chứng kiến đủ loại tình trạng đã trở nên đỏ đậm, chắc là bởi vì nó làm hắn hồi tưởng lại hết thảy tình cảnh bản thân đã từng chịu đựng. Những người đằng sau tuy bên hông vẫn còn chỉ phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nhưng lại đằng đằng sát khí. Có lẽ biết sức lực bản thân không đủ tự thoát ra với báo thù, cho nên người sống sót được cứu ra không ai đơn độc rời đi. Lý Mộ Nhiên lấy thức ăn nước uống từ ba lô mình ra, cho ba người kia chia ra ăn một chút. Thức ăn nước uống không nhiều lắm, nhưng bọn họ ăn xong cũng vẫn để dành lại, hiển nhiên là muốn giữ lại để sống sót sau này. 3145-3 Chương 146, đường cùng, 8 Phòng tối kẹp giữa hai gian tường tầng 1 và tầng 2 của viện nghiên cứu tương đương với tầng hầm ngầm. Bởi vì căn phòng này khác với các phòng bên ngoài, nếu không cẩn thận thì tuyệt đối không tìm được, cho nên Lý Mộ Nhiên gọi luôn nó là phòng tối. Phòng tối nhốt hơn 20 người sống sót, trong đó có người dị năng, có người thường, có thân thể cường tráng, có mấy người là cấp dưới của Tống Nghiễn, nhưng không thấy đám Tiêu Thắng và Long Hạ. Ngay khi viện nghiên cứu xảy ra sự cố, người sống sót trong phòng tối đã nhận ra ngay, nhưng do kết cấu đặc thù của phòng, người thường không mở ra được, người dị năng lại bị ức chế dị năng, bọn họ cũng chỉ có thể kích động dương mắt nhìn. Cách vài giờ, bọn họ sẽ phun thuốc ức chế dị năng vào phòng, dù chúng tôi nín hơi cũng vô dụng. Thủ hạ nhìn thấy Tống Nghiễn xuất hiện, vừa mừng vừa sợ. Vừa hổ thẹn. Bọn họ tới để cứu lão đại, không nghĩ rằng lại để lão đại tới cứu bọn họ. Tuy nhiên họ vẫn biết phân biệt chuyện nặng chuyện nhẹ, không đần mặt ra đấy hổ thẹn với tự trách mà ngay lập tức thoát ra ngoài, không đợi Tống Nghiễn hỏi đã kể lại hết những chuyện quan trọng. Thuốc ức chế dị năng không chỉ có thể bị tiêm, bị ép uống, mà còn hấp thu thông qua da và đường hô hấp. Nghe đến đó, Tống Nghiễn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Nhiên nói một câu. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ em nhớ rồi. Vì thế Tống Nghiễn lại hỏi chuyện bọn Tiêu Thắng. Mấy tên thủ hạ lúc sớm nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thì kinh ngạc không biết vì sao cô lại ở đây, nhưng Tống Nghiễn không giải thích nên bọn họ tự nhiên cũng không hỏi. Họ may mắn hơn những người sống sót bị nhốt ở phòng thí nghiệm rất nhiều, chắc là do sợ thể chất bọn họ kém đi, cho nên thức ăn nước uống một ngày hai bữa không thiếu, quần áo vẫn mặc ở trên người, chỉ bị kiềm hãm năng lực cá nhân, ví dụ như vũ khí trên người đều bị lục soát lấy đi hết. Chúng tôi vừa mới trà trộn vào căn cứ đã bị bắt, nghĩ đến khả năng nhìn thấy ngài cho nên không phản kháng, nhưng sau đó lại trực tiếp bị đưa đến nơi này, cũng không nhìn thấy anh Thắng và chị Long Hạ đâu cả. Bọn họ đánh du kích bên ngoài căn cứ có lẽ chưa bị bắt. Hiển nhiên những điều họ biết cũng rất có hạn. Dị năng của mọi người khi nào có thể khôi phục? Tống Nghiễn hỏi, trước mắt không phải lúc nói chuyện, cho nên hắn chỉ nhặt lấy chỗ mấu chốt rồi tổng kết. Thời gian phun xương thuốc đã qua, có lẽ bởi vì bên ngoài loạn lên cho nên không ai để ý chúng tôi. Một thủ hạ trả lời chưa từng có tiền lệ nên tôi không thể phỏng đoán thời gian khôi phục cụ thể, nhưng phỏng chừng sẽ không vượt qua nửa giờ. DM bọn chó, dù không có dị năng ông đây cũng có thể một cái tắt tắt chết bọn chó để thiếu đạo đức ấy. Một người đàn ông vung cánh tay phẫn nộ gào lên bằng tiếng địa phương Đông Bắc. Tống Nghiễn liếc mắt nhìn hắn, thấy là gương mặt mới liền không để ý tới, chỉ nói không có thời gian. Không có thời gian chờ bọn họ khôi phục dị năng và thể lực, không có thời gian để hắn làm nhiều việc hơn, nếu không đến lúc thú biến dị bị giải quyết xong, người của Ngụy Kinh chỉ ra tay hay thực vật biến dị chiếm lĩnh xong viện nghiên cứu, bọn họ đều phải chết. So với đại đa số người dị năng trong cơ thể Tống Nghiễn hùng hậu hơn nhiều, chỉ có điều lúc trước đã tiêu hao không ít. Tuy rằng hắn vẫn luôn nắm tinh hoạch trong tay bổ sung nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ tiêu hao, cho nên ngốc ở đây càng lâu thì càng bất lợi đối với bọn họ. Vẫn theo chỉ dẫn của Lý Mộ Nhiên, đoàn người vội vàng chạy đến cửa ra mặt đất, theo không kịp thì nâng đỡ dịu dắt lẫn nhau. Bọn họ bị người bịt mắt dẫn vào nhốt trong phòng tối không biết tình cảnh sau này thế nào, đến lúc nhìn thấy thảm trạng phòng thí nghiệm thì không khỏi hít một hơi, cũng không biết là nên phẫn nộ hay là thấy mình may mắn. Còn năm phòng thí nghiệm có người, nhưng bên đó có thú biến dị. Lý Mộ Nhiên cố nhịn nhưng vẫn quyết định nói ra. Có thú biến dị tức là còn có binh sĩ căn cứ, cô biết do nếu bây giờ bên mình xuất hiện không chỉ khả năng cực lớn dẫn lực chú ý của thú biến dị tới trên người, còn sẽ bại lộ sự tồn tại của bọn họ trước mắt căn cứ. Tuy rằng căn cứ có thể đã sớm biết có người quấy rối nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán, tận mắt nhìn thấy thì phản ứng sẽ khác rất nhiều. Chỉ là biết thì biết, cô vẫn không có cách nào giả vờ không thấy được sự tồn tại của những người kia. Tống Nghiễn chậm bước. Cứu hay là không cứu? Một vấn đề đơn giản, cuối cùng lại biến thành nan đề khó giải vắt ngang trước mặt mọi người. Em muốn đi cứu. Tống Nghiễn cúi đầu nhìn về Lý Mộ Nhiên theo sát sau mình, thần sắc bình tĩnh, làm người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Lý Mộ Nhiên hơi xấu hổ, lúc trước chính cô là người không tình nguyện đến viện nghiên cứu, chúng ta không phải tới để cứu người sao, đều gần ngay trước mắt, không thể người thì cứu, người thì bỏ rơi được. Còn mọi người. Tống Nghiễn lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Tựa hồ muốn cho mọi người thấy rõ tình cảnh trước mắt, hắn còn bổ sung một câu nếu lập tức rời đi, cơ hội sống sót của chúng ta là 50%, nếu đi cứu người sẽ giảm xuống chưa đến 10. Hắn đương nhiên không cố tình phóng đại, sở dĩ dự đoán thấp như vậy hoàn toàn là do bây giờ sức chiến đấu của những người này không bằng một nửa ngày thường, áp lực đè nặng lên vai hắn. Đi, vì sao lại không đi? Chúng ta xui xẻo, gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh thế này lại gặp phải một đám ma quỷ vô nhân tính như thế, nói sao cũng cùng chung hoạn nạn. Không thể chỉ mình chúng ta được cứu lại trơ mắt nhìn những người khác chết trong tay bọn chó chết đấy. Một thanh niên nhìn qua hào hoa phong nhã rất có khí chất học giả nói. Đúng vậy, chúng ta vốn đã phải chết, bây giờ lại nhặt lại được một cái mạng, còn sợ cái quái gì? Lập tức có người phụ họa. Thủ hạ Tống Nghiễn không lên tiếng, hiển nhiên Tống Nghiễn nói thế nào bọn họ liền làm thế ấy, bên cạnh đó cũng có một bộ phận người không lên tiếng. Lát sau, một người đàn ông râu ria xồm xoàm mở miệng mạng chúng tôi là do ngài cứu, nghe ngài hết. Vậy thì cứu. Tống Nghiễn không chút do dự nói, vẻ mặt tùy ý, tựa như chuyện này đối với hắn cũng đơn giản không đáng kể vậy. Không ngờ lời hắn nói vừa mới ra khỏi miệng, liền có người phản đối xin lỗi, tôi đi cũng không giúp được gì, tôi không đi. Người nọ nói xong, xoay người nhanh chân chạy, cứ như hơi chậm một chút sẽ bị đẩy đi toi mạng. Sắc mặt những người khác biến đổi, còn chưa kịp nói gì, một tên khác tuy rằng tiểu tụy nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt cực kỳ tuấn tú trẻ trung đã mở miệng tôi sẽ không làm việc rõ ràng là đi chịu chết. Nói xong, xoay người vây vây tay ngông nghênh rời đi giống như người trước thế mà cứ làm như ta đầy khác biệt. Hừ, đồ tham sống sợ chết. Có người phun nước miếng, máng. Tống Nghiễn không tức giận cũng không định ngăn cản hai người kia rời đi, mà nói với Lý Mộ Nhiên em vẽ bố cục tầng này ra, đánh dấu vị trí trước mắt của chúng ta. Cuối cùng, lại thêm một câu vẽ đơn giản thôi. Lý Mộ Nhiên không biết hắn muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều, móc giấy bút vơ vét lúc trước từ ba lô ra, kê lên tường, loẹt xoẹt vài cái vẽ ra cửa ra và các địa điểm quan trọng ở lầu 1, sau đó khoanh một vòng chỗ vị trí bọn họ hiện tại. Tống Nghiễn cầm giấy đưa cho một thủ hạ, nói các cậu tìm một chỗ nấp đi chờ dị năng khôi phục, tôi và Mộ Nhiên sẽ đi cứu người. 15 phút sau hẹn ở cửa ra, đến lúc đó mặc kệ chúng tôi có đến hay không, dị năng khôi phục hay chưa thì mọi người đều phải lập tức rời đi. Ngài Tống, chúng tôi đi với ngài. Thủ hạ kia cũng không nhận đồ, mà sốt ruột nói. Lão đại dấn thân vào nguy hiểm vì bọn họ, họ sao có thể giúp ở phía sau. Đã nói là ngài bảo cứu thì cùng đi cứu, sao có thể không tính chúng tôi. Người mặt đầy râu không vui. Chờ lúc mọi người tự lo được cho mình rồi nói sau. Tống Nghiễn mất kiên nhẫn nói, không cho những người khác cơ hội phản đối, trực tiếp ấn bản đồ vào tay thủ hạ, sau đó ý bảo Lý Mộ Nhiên đi cùng hắn. Lý Mộ Nhiên sửng sốt vội đuổi kịp, nhưng đi vài bước rồi lại quay trở về đưa một ít tinh hạch cho những người đó, sau đó mới chạy mau đuổi theo. Thủ hạ Tống Nghiễn sờ sờ đầu, liếc lẫn nhau, không dám nói thêm nữa, chẳng qua cũng hạ quyết tâm, chờ thời gian đến hẹn còn không thấy được người thì sẽ đi tìm. Còn những người khác anh nhìn tôi nhìn anh, nhất thời cũng không biết có nên đuổi theo sau hay không. Cuối cùng người có bộ dáng học giả nói ngài Tống tuy rằng nói lời không dễ nghe, nhưng xác thật là tình hình thực tế, chúng ta đi sẽ làm liên lụy đến họ, hơn nữa nhiều người dễ bị chú ý, còn không bằng tìm nơi tương đối an toàn chờ khôi phục dị năng, cũng dễ hỗ trợ. Người dâu rậm sồn mày nhăn mày, tựa hồ còn muốn nói gì, học giả lại bảo tầng này bây giờ không chỉ có chiến sĩ dị năng của căn cứ mà còn có thú biến dị hung mãnh. Không nói bây giờ mà kể cả trong trạng thái tốt nhất, mọi người ai dám cam đoan mình có thể tự đối phó được. Anh ta còn chưa biết ở đây có thực vật biến dị hung mãnh sinh trưởng, Tống Nghiễn chưa kịp nói cho bọn họ. Dâu xồm nghẹn lời, sau đó nghe học giả tiếp tục nói chết không đáng sợ, nhưng phải chết có giá trị. Chúng ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng phải sẽ xuống một tầng ra họ Ngụy. Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí anh ta âm ngoan đoán độc, cực kỳ không phù hợp với hình tượng, làm người nghe được đều không khỏi rùng mình. Lần đầu nhìn thẳng vào thanh niên dáng vẻ thư sinh văn nhược này. Nhưng không thể không nói bởi anh ta nói như vậy nên những người khác bất do dự hơn nhiều, ngay cả vẻ mặt dâu sồm cũng bình tĩnh hơn hẳn. Không nói những người kia tìm chỗ trốn tránh và khôi phục thể lực cùng dị năng như thế nào, cùng lúc đó Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên hăng hái đuổi theo hướng những phòng thí nghiệm chưa bị thú biến dị phá. Lý Mộ Nhiên vừa đi vừa dùng tinh thần lực tra xét bốn phía thậm chí cả tình trạng thực vật biến dị dưới tầng, vừa miêu tả với Tống Nghiễn. Mới qua nửa ngày ngắn ngủn, cô đã vận dụng được tinh thần lực tra xét đến gần như nước chảy mây trôi, không thể không nói là do hiện thực bức bách. Cô cảm thấy nếu mình vẫn ngây ngốc với chủ nhiệm Tống thêm mấy ngày, khả năng sử dụng dị năng chắc lại tăng vọt lên mất, nhưng phương thức luyện tập cắt cổ treo lưng quần thế này cô không muốn tí nào hết. Ầm. Một quả cầu lửa bay qua đầu, nện lên tường thủy tinh cách đó không xa, lửa khói văng khắp nơi, xuyên qua các lớp tường thủy tinh có thể nhìn thấy một con thú biến dị toàn thân mọc đầy gai bị mười mấy chiến sĩ dị năng vây quanh, hai bên đấu ngang nhau. Thú biến dị vì đường phía trước bị cản trở lại không làm gì được người dị năng đã có kinh nghiệm ứng đối với nó, bực bội cào một móng vuốt trên tường thủy tinh bên cạnh, để lại vài đường dấu vết thật sâu. Mà bên kia tường thủy tinh có một cô gái bị thí nghiệm nằm đấy. Thế này đi kiểu gì? Đi thế nào cũng chết. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thoáng hối hận, cô cảm thấy bản thân thật ngốc, sao phải chủ động nói ra còn có người chưa được cứu. Nếu cô không nói, không chừng hiện tại bọn họ đã ra khỏi viện nghiên cứu. Hít thở luồng không khí tươi mới rét lạnh bên ngoài. 3-140-63 Chương 147, đường cùng, 9. Đi cùng tôi. Thanh âm nặng nề của Tống Nghiễn vang lên bên tai, đúng lúc ngăn chặn hối hận nhen nhóm trong lòng cô. Lý Mộ Nhiên đặt ánh mắt lên tấm áo bờ lật trắng trên lưng người đàn ông với bước chân trầm ổn, cảm thấy giống như lại quay về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lúc ấy hắn khẽ đặt tay lên vai cô đang viết bệnh án, gọi cô theo sau đó xoay người đi, cô theo sau hắn. Bởi vì không thấy rõ mặt cũng không biết có phải mình nghe lầm không hay là bị nhận sai người, thấp thỏm bất an khó mà hiểu được. Hiện giờ là cùng một tình cảnh, cùng một bóng dáng, lại làm lòng cô yên ổn đến lạ. Con người trong khốn cảnh hay lúc bó tay bất lực, người hoặc hình ảnh quen thuộc ít nhiều có thể làm ta giảm bớt nôn nóng. Hai bên phòng thí nghiệm phần lớn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, tường hợp kim thủy tinh bị rạn nứt, bọn họ còn cách nơi giao chiến giữa người và thú biến dị hai gian phòng. Tống Nghiễn dẫn Lý Mộ Nhiên chui vào một phòng thí nghiệm đổ nát. Bên trong vết máu vương vãi, các loại dụng cụ thí nghiệm tan vỡ, từng mảnh linh kiện dài khắp nơi, bàn thí nghiệm lật nghiêng trên mặt đất. Tống Nghiễn cũng không để ý, đi thẳng đến trước vách tường thủy tinh phòng thí nghiệm liền nhau, vươn tay ấn lên bề mặt phát động dị năng kim loại, trực tiếp phá một cái lô vừa đủ một người qua trên tường. Hợp kim thủy tinh tuy rằng có độ cứng rất cao, nhưng cũng vẫn là kim loại nên dễ dàng chịu tác động bởi dị năng của hắn. Lý Mộ Nhiên thấy thế giật mình bội phục, nghĩ thầm chủ nhiệm không hổ là chủ nhiệm, không chuyện gì làm khó được. Có lẽ dù cô không tới cứu hắn, dựa vào năng lực của mình sớm muộn gì hắn cũng có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng mà thủy tinh trong suốt không ngăn cản được tầm mắt bên ngoài, khi hai người xuyên qua gian phòng thí nghiệm cuối cùng, chiến sĩ dị năng của căn cứ đang bao vây tấn công thú biến dị bên ngoài lập tức chú ý tới bọn họ. Chính ra bọn họ đã sớm chú ý tới sự tồn tại của hai người, chỉ là nhất thời không rút ra thời gian để ý tới mà thôi. Chịu những ánh mắt đầy cảnh giác và nghi ngờ của họ, thần kinh Lý Mộ Nhiên căng thẳng, đang nghĩ cách chạy trốn, liền nhìn thấy Tống Nghiễn thong dong tự nhiên vẫy tay với bên ngoài, sau đó thuần thục mở khóa trên người vật thí nghiệm rồi lập tức phủ ga giường phẫu thuật lên người cô ta. Cô gái kia trơ mắt nhìn những người bị giam giữ trước mình bị thú biến dị xé nát cắn nuốt như thế nào, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh rơi xuống, không ngờ lại được tự do. Nhưng ngay trong khoảnh khắc được tự do cô không trốn thoát hoặc che đi thân thể, mà oán độc đánh về phía Tống Nghiễn, tính cùng hắn đồng quy vu tận. Chẳng qua tay chân bị trói lâu đã chết lặng, còn chưa đụng tới người đã tự mình ngã chật vật trước bàn thí nghiệm. Chúng tôi không phải nhân viên nghiên cứu nơi này, cũng không phải người của căn cứ. Tống Nghiễn tựa hồ biết vì sao cô làm như vậy, cho nên vừa mở miệng liền trực tiếp làm rõ thân phận tránh hiểu lầm. Tương Thủy Tinh cách âm, hắn không lo lắng lời mình nói bị người bên ngoài nghe được. Cô gái kia sửng sốt, tựa hồ còn chút hoài nghi, Tống Nghiễn sẽ không lãng phí thời gian giải thích thêm, chỉ nói cô có muốn theo chúng tôi không. Nói xong, gật đầu với phía bên ngoài, cứ như vậy nên ngang mang theo Lý Mộ Nhiên đi xuống một phòng thí nghiệm khác. Lần này cô gái kia không chần chờ nữa, nắm tấm vải lên vòng dưới nách, vây quanh thân thể, sau đó dù cẳng chân cương cứng vẫn lảo đảo đi theo. Lý Mộ Nhiên vốn muốn quay lại đỡ nhưng bị Tống Nghiễn ngăn lại. Loảng xoảng một tiếng vang dội, bọn họ vừa rời đi, tường thủy tinh gian phòng thí nghiệm kia đã bị thú biến dị đánh vỡ, ập vào sau còn có lôi điện, cầu lửa và thành kim loại của những người dị năng, chẳng qua sẽ không lan đến gần ba người. Chủ nhiệm, chúng ta cứ thế mà đi ạ. Đến tận khi đã rời xa, hai chân Lý Mộ Nhiên bởi vì quá mức khẩn trương mà mềm như đạp lên đông, còn cả chút hoảng hốt không rõ mọi việc sao trở nên đơn giản như vậy trong bọn họ có người của anh hả. Biểu hiện lúc trước của Tống Nghiễn không khỏi khiến cô đoán vậy. Không có. Tống Nghiễn trả lời, chắc do cảm thấy cô làm nhiều chuyện như vậy, không dạy dỗ một tí thật sự không thể nào nói nổi, vì thế khó khi nào kiên nhẫn giải thích tôi để bọn họ cho rằng chúng ta là người của viện nghiên cứu tới mang vật thí nghiệm ra ngoài. Hắn chỉ áo khoác trắng trên người, vị trí ngực phải còn đeo thẻ nhân viên. Thấy Lý Mộ Nhiên ngây ngốc chưa kịp phản ứng, hắn nhịn không được búng lên trắng cô, mắng sao em ngốc thế. Em phải nhớ kỹ. Tình huống càng nguy cấp càng không thể hoảng. Chỉ cần em bình tĩnh, không cần biết tình huống biến hóa thế nào em cũng có thể nắm thế chủ động, mọi việc từ không thể cũng thành có thể. Giống như vừa rồi, bởi vì tôi đủ bình tĩnh mới có thể hù những người đó, kể cả khi bọn họ hơi hoài nghi cũng chỉ tưởng do mình nghĩ nhiều. Đối diện bọn họ là thú biến dị, làm gì còn sức cho họ phân tâm. Lại nói, dù bọn họ nhận ra ta, giữa chúng ta và bọn họ không phải còn cách một tường thủy tinh và một con thú biến dị với sức chiến đấu mạnh bạo sao. Có rất nhiều thời gian cho chúng ta thong dong rời đi, sao phải hoảng. Lý Mộ Nhiên nghe được cứng họng, bị gõ đầu cũng quên mất, cũng sẽ không để ý câu mắng ngốc kia, qua một hồi lâu mới lý nhí không hoảng khó lắm. Ở dưới mí mắt kẻ địch có thể làm được giống như hắn, phòng trường chỉ vài người có khả năng ấy. Nhưng lời nói này, cô vẫn ghi tạc trong lòng, ngày sau xác thật được lợi vô cùng. Người sống sót kia theo phía sau, nghe rõ đối thoại giữa hai người, âm thầm gật đầu, đồng thời đề phòng trong lòng cũng vơi đi không ít. Tôi tên Tân Lộ. Dị năng không gian, cảm ơn anh chị tới cứu tôi. Tống Nghiễn nghe được Lý Mộ Nhiên nói, vốn định lại dạy cô vài câu liền nghe được thanh âm hơi khàn khàn truyền đến từ phía sau của cô gái. Dị năng không gian. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy trong tay cô không biết từ khi nào nhiều ra thêm một bộ quần áo, đang mặc trên người. Chắc do cảm thấy dị năng của mình không lừa người được, cho nên cô dứt khoát nói thẳng. Chị có quần áo năng không? Loại vừa với chủ nhiệm Tống ấy. Lý Mộ Nhiên thấy thế. Điều đầu tiên nghĩ đến lại là cái này. Nhăn mi, nghĩ tới một chuyện mà bổ sung mềm mại một chút, trên lưng anh ấy bị thương. Tống Nghiễn nhìn cô một cái không nói gì, chẳng qua ánh mắt mềm hơn rất nhiều. Ánh mắt Tân Lộ dừng trên người Tống Nghiễn, xác định hình thể hắn, sau đó lấy ra một bộ quần áo trong bằng tơ tằm còn treo mác với một cái áo lông mỏng màu cà phê đưa qua anh muốn mặc áo bờ lật trắng thì quần áo dày không thích hợp, chờ đến lúc ra ngoài sẽ đưa cho anh một cái áo khoác. Tống Nghiễn liếc mắt, Lý Mộ Nhiên thực tự giác nhận quần áo. Chờ hắn cởi áo bờ lật bên ngoài mới đưa áo trong qua, ánh mắt bất giác quét tới phía sau lưng hắn, bởi vì chỉ bị chảy ra nên không chảy máu nữa, nhưng da thịt lẫn lộn bùn đất kia vẫn làm cô thấy ghê người. Hiển nhiên Tân Lộ không nghĩ tới Tống Nghiễn bị thương nặng như vậy, chút đề phòng còn lại trong lòng cũng tan biến. Ba người vừa đi vừa mặc quần áo, quan hệ tốt hơn nhiều, Tân Lộ liền kể lại chuyện mình trải qua. Cô cũng không lệ thuộc với thế lực nào của căn cứ, dị năng thức tỉnh tương đối sớm, nhưng không gian nhỏ hẹp chỉ hơn 10 mét khối. Tính thời gian thì cô bị bắt vào viện nghiên cứu trước cả khi bên ngoài căn cứ phát sinh bạo loạn zombie và sinh vật biến dị, sớm hơn Tống Nghiễn rất nhiều. Có lẽ bởi vì cô có dị năng không gian nhưng không có tác dụng lớn với căn cứ cho nên mới bị bắt tới làm nghiên cứu, dù sao căn cứ đã có hai dị năng không gian, một người có hơn 1.000 mét khối, một người khác ít hơn cũng khoảng 800 mét khối, dùng bọn họ làm thí nghiệm thật sự quá đáng tiếc. Sau khi bị bắt vào viện nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu lấy những đoạn gen ngắn của cô cấy vào giữa gen vật thí nghiệm chưa thức tỉnh, ý đồ làm thức tỉnh không gian dị năng, mặt khác lại bắt ép cô hấp thu năng lượng tinh hạch vượt quá khả năng cơ thể chịu đựng, để cô trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy cấp bậc không gian tăng lên. Đáng tiếc bất kể không gian của tôi có mở rộng hay không, bọn họ sẽ không bao giờ biết được, có bản lĩnh thì phát minh ra dụng cụ có thể dò xét tình huống trong không gian đi. Trải qua đủ loại cực khổ lúc trước, Tân Lộ kể lại thực nhẹ nhàng ngắn gọn, chỉ một câu cuối cùng này ẩn chứa châm chọc và quật cường. Có thể suy đoán, những nghiên cứu viên đó vì để biết năng lượng tinh hạch ép vào có hiệu quả không, hẳn đã áp dụng không ít thủ đoạn bức cung với cô. Hai người mặc quần áo vẫn không dừng lại lên đường. Nói chuyện cũng không chỉ hoãn. Nghe xong chuyện của Tân Lộ, Lý Mộ Nhiên không còn chút hoài nghi nào với những lời Tống Nghiễn nói lúc để trước thuyết phục cô trở về viện nghiên cứu. Những kẻ điên này tuyệt đối sẽ không bỏ qua dị năng đặc thù của cô. Quá trình cứu người kế tiếp bởi vì sự chấn định của Tống Nghiễn, hơn nữa phần lớn sức lực chiến sĩ căn cứ đều tập trung trên người thú biến dị lại không có nhân viên nghiên cứu ở đây, cho nên có thể xem như thuận lợi vượt qua, chẳng qua may mắn khi cứu người cuối cùng ra rốt cuộc dùng hết. Nhìn những gương mặt quen thuộc của một đám hỗn loạn nhân viên nghiên cứu và chiến sĩ dị năng của căn cứ, cùng với một đám chiến sĩ cuối cùng cũng giải quyết xong thú biến dị bị tổn thất không nhỏ mà sắc mặt không tốt chừng họ chạy lại đây, mấy người bị nhốt cũng không một ai hoảng loạn, bởi vì lúc trước đã được Lý Mộ Nhiên cảnh báo. Nhưng chỉ chính bọn họ biết, dưới sức ép súng đạn của đối phương, bọn họ xác thật không có sức phản kháng. Tân Lộ rất hào phóng, mỗi người được cứu ra cô đều cung cấp một bộ quần áo, để bọn họ khỏi khải khỏa thân chạy quanh. Lúc này người cuối cùng được cứu còn đang thong thả ung dung xỏ tay qua ống tay áo. Ây ra, đây chẳng phải ngài Tống sao? Một tên mang mắt kính mặc bờ lật trắng rôi tay đẩy đẩy mắt kính lên trên, chê cười nhìn Tống Nghiễn, liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Không kể kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, dưới chê cười kia còn áp lực mãnh liệt, phẫn nộ và hận thù. Ngài nói xem ngài đi thì cứ đi, tìm một chỗ trốn không phải khá tốt sao, còn trở về làm cái gì? Thật sự cho rằng nơi này là thương trường, muốn tới thì tới muốn đi thì đi hả? Chỉ bởi vì tên Tống Nghiễn này, toàn bộ tâm huyết của bọn họ đều bị đốt quét rồi, sao có thể kêu gã không hận cho được. Tống Nghiễn vốn tưởng tượng đến khi thấy những người này, mỗi một tế bào trong hắn đều sẽ điên cuồng kêu gào muốn hành bọn họ đến chết, nhưng thật ra khi họ xuất hiện trước mắt hắn, hắn lại chỉ cười. Chưa kịp đáp tạ thịnh tình chiêu đãi của các vị, tôi sao có thể đi luôn như vậy. Hắn rất ít cười, cười rộ lên cũng không bị cứng ngắc mà còn làm người ta cảm thấy hắn khôi ngô hơn vài phần, tuy rằng diện mạo hắn vốn dĩ cũng đã rất tuấn tú. Khi nói chuyện, hắn duỗi tay không giấu vết mà kéo Lý Mộ Nhiên ra phía sau, biểu thị vẫn luôn nhớ kỹ lời nói sẽ bảo vệ cô chu toàn. Động tác rõ ràng là bảo vệ này nhất thời làm Lý Mộ Nhiên cảm động muốn khóc, cô chính là loại người nếu người khác tốt với cô một phần, cô sẽ đối tốt lại 10 phần. Còn chả thèm nhớ do nếu không phải vì cứu đối phương, chính mình cũng không cần phải dấn thân vào nơi nguy hiểm, lúc này có khi còn đang cùng mấy đứa dương dương an ổn giết giỏm bị thu thập vật tư chuẩn bị đi bắt vệ. Cô chỉ cảm thấy chủ nhiệm đối xử với mình thật không tồi, đợi chút nữa chạy trốn dù thế nào cũng muốn mang hắn đi, cho nên đứng sau lặng lẽ túm lấy một cánh tay hắn. Tống Nghiễn chỉ nghĩ cô sợ hãi, cho nên tuy rằng không quen tiếp xúc da thịt với người khác, nhưng cũng không hất tay cô ra. Hừ, tôi thật muốn nhìn ngài đáp tạ thế nào. Mang toàn bộ đi, kẻ nào phản kháng giết không kể tội. Tên mắt kính kia hiển nhiên không có tâm trạng múa mép khua môi với Tống Nghiễn, vung tay lên ra lệnh. Hoặc là lại trở thành tù nhân lần nữa. Hoặc là chết trận. Trước mặt 7 người chỉ có 2 lựa chọn này, đương nhiên Lý Mộ Nhiên thì không phải, nhưng cô tạm thời cũng không định làm gì, đợi Tống Nghiễn ra quyết định trước. Mà ngoại trừ Tống Nghiễn, 5 người còn lại đã chịu đủ cảnh làm chuột bạch rồi, lúc này chiến một trận ra trò cũng tốt hơn vừa mới có hy vọng lúc sau lại lần nữa tuyệt vọng. Mà giữa lúc không khí hai bên chạm vào là nổ, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hô nhỏ một tiếng, thì ra tinh thần lực của cô cha xét được có 2 nhóm người đang chạy lại hướng bọn họ, một đám là những người được cứu trước đó. Một đám khác hình như là người dị năng của căn cứ, nhưng trong đó lại có một người rất quen mắt, chính là thanh niên đẹp trai lúc đầu không muốn đi cứu người với họ. Mà cùng lúc đó, thực vật biến dị tầng 2 đã đột phá qua 2 tầng lầu ở giữa, xông ra từ vài chỗ. Đừng động thủ, chúng tôi không phản kháng. Cô biết lúc này Tống Nghiễn sẽ không hỏi cô có chuyện gì, mà cô cũng không có khả năng dưới mặt kẻ địch nói ra tình huống mình tra xét được. Dưới tình thế cấp bách, cuống quýt hô lên, dùng sức túm lấy cánh tay Tống Nghiễn giật giật, hy vọng hắn có thể hiểu được ý mình. Thật láng đốc, kêu như vậy không phải rõ ràng dẫn chú ý của người khác tới trên người mình hay sao, cũng chẳng nghĩ tới dị năng của mình là gì. Tống Nghiễn thiếu chút nữa vỗ trán, lại không thể không cứu vãn tình huống, lạnh giọng quát cấm miệng, nơi này còn không tới phiên em nói chuyện. Vừa gian dậy, một tay vừa kéo cánh tay đang túm mình xuống dưới, giữ nguyên sắc mặt đẩy người ra sau. Sợ cô nương ngốc không hiểu được ý mình, hắn chỉ có thể không cho cô cơ hội lên tiếng nữa, nhìn phía tên mắt kính đối diện, cười lạnh vừa lúc tôi cũng muốn gặp mặt Ngụy Kinh Trì hỏi chút chuyện ở đây. Chuyện ở đây? May hẳn nên đi hỏi anh em tốt nhất của mình, tin rằng hắn biết rõ hơn bất cứ ai khác ở đây. Edda đúng rồi, mày sẽ gặp lại hắn sớm thôi, chờ hắn khống chế hết thủ hạ của mày sẽ trở về tự mình nghiên cứu mày. Tên mắt kính buông lời chào phúng, nói đến câu sau, ước chừng cảm thấy chuyện này quá hả giận, gã không khỏi cười ha ha. Nói xem, dị năng Lâm An đặc biệt như vậy, chúng mày không phải là cũng bị hắn khống chế đấy chứ? Bằng không sao lại không nghĩ tới việc nghiên cứu hắn? Tống Nghiễn cũng không bị gã chọc giận, mà nhàn nhạt nói, tựa như hắn xác thật là lơ đãng nhớ tới vấn đề này. Tiếng cười của tên mắt kính đột nhiên im bặt. Gã há miệng thở dốc như muốn phản bác lời đối phương, nhưng lại giống như cảm thấy không thú vị, cuối cùng chậm rãi đáp mày biết cái gì, ít nói nhảm. Mau mang bọn họ đi. Câu sau gã nói với những chiến sĩ dị năng bên cạnh. Hai người này đấu võ mồm ăn miếng trả miếng làm không khí dịu đi hơn nhiều, năm người vốn ôm ý chí liều chết không khỏi do dự, thầm nghĩ chờ thoát ra bên ngoài rồi đánh thì cũng thế, ít nhất còn có thể hít một hơi không khí, nhìn thế giới bên ngoài một cái. Dù thế giới bên ngoài cũng không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất họ được tự do. Lý Mộ Nhiên cảm giác được bọn họ thả lỏng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ bọn họ có hiểu ý mình không, chỉ cần có thể kéo dài thời gian thì tốt rồi. Đoàn người đi đến từ hướng cửa ra, bởi vì đông người nên tiếng bước chân cũng đặc biệt lộn xộn vang dội. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Dâu Xồm dẫn đầu đám người vừa bước qua tường thủy tinh vỡ nát nấp sau các loại dụng cụ thí nghiệm, mà thanh niên dẫn theo người dị năng trong căn cứ kia chậm hơn một chút, mắt nhìn thẳng chỗ bọn Dâu Xồm nấp cạnh đường ra. Không biết là do chưa phát hiện những người này hay là vì có dự định khác. Bên kia, thực vật biến dị bò lên từ tầng 1 bị tiếng bước chân và mùi con người hấp dẫn cũng đang từ 4 phương 8 hướng bò đến chỗ họ. Lý Mộ Nhiên lại hoảng lên, bất giác nắm lấy áo Tống Nghiễn phía trước. Lúc vừa mới phát hiện dị năng của mình có năng lực dùng tinh thần tra xét, cô cảm thấy đặc biệt hưng phấn, cho rằng khi mình có được năng lực nhìn chung toàn cục thì cơ hội sống sót lại tăng thêm vài phần. Nhưng bây giờ cô mới hiểu cái gì cũng nhìn thấy cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất trước kia cô vì mạng sống mà bất chấp hết thảy để tin vào trực giác, bởi vì không biết cho nên dũng cảm, bây giờ ngược lại nhát gan hơn nhiều. Giống như nhìn thấy một con zombie với nhìn thấy một đàn zombie thì cảm giác hoàn toàn khác biệt vậy. Cô biết rất rõ điều này cần được khắc phục, bằng không đánh còn chưa đánh đã bị hù chết rồi. Cảm giác được áo trên lưng bị níu lại, Tống Nghiễn không quay đầu mà trở tay qua nắm tay Lý Mộ Nhiên, không nhẹ không nặng như đang trấn an. Lúc này thần kinh cả người Lý Mộ Nhiên đều căng chặt. Lại muốn phân sự chú ý qua hai đám người kia với tình huống thực vật biến dị, nhận thấy được động tác của hắn, trong lòng không khỏi bình tĩnh lại, không nghĩ nhiều nữa. Chẳng bao lâu sau, bọn họ gặp nhóm 8 người thứ 2 đang đến gần họ. Sau khi nhìn thấy người vừa tới, tên mắt kính hơi thở nhẹ ra, nhưng cũng không buông lỏng phòng bị, mà 5 người bên Tân Lộ Tâm lạnh xuống như băng. Chỉ có Tống Nghiễn vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt trầm mặc dừng trên người tên thanh niên mới gặp qua một lần lúc trước kia đang giấu mình trong đám người. Thường lão đại, sao các ông vào được? Tên mắt kính không quen biết đối phương, nhưng biết đội trưởng dị năng bên cạnh. Ngài Ngụy phái chúng tôi xuống dưới tiếp ứng các cậu. Thường lão đại là một người đàn ông trung niên, vóc dáng không cao nhưng vai rộng đầm người, nhìn qua rắn chắc như tảng sắt. Nghe hỏi liền nhàn nhạt nói, không đợi đối phương hoài nghi, hắn không chút để ý đảo mắt qua mấy người Tống Nghiễn, suy một tiếng cười khinh miệt có mấy đứa thôi mà làm mấy người đều đứng, tụi mày cũng bản lĩnh phết nhỉ. Câu nói làm sắc mặt đám người tím tái, nhưng đối phương không thể xem như người của bọn họ. Chuyện ở đây có rất nhiều điều không thể giải thích, đội trưởng dị năng kia sắc mặt không vui, thường lão đại, đừng tưởng rằng có vài tên thuộc hạ thì thật sự cho rằng thiên hạ vô địch. Làm tốt việc của ông đi, chúng tôi chưa không tới phiên ông dạy bảo. Nói xong, vẫy vây tay, ý bảo mọi người tiếp tục đi tới. Thường lão đại tựa hồ cố kỵ thân phận của gã, không nói gì nữa, chỉ huy thủ hạ mình tản ra bốn phía, bao vây dồn đám người Tống Nghiễn vào góc. Thấy hắn thức thời như vậy, sắc mặt tên mắt kính mới hơi dịu đi. Không còn tiếng người nói chuyện, tiếng tiếng giày quân đội đạp lên đường đi phát ra tiếng vang hùng hậu đè ép hết thảy thanh âm khác xuống. Mắt thấy sắp lui tới chỗ bọn dâu sống nấp, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đứng lại, làm Tống Nghiễn phía trước cũng khựng lại theo. Ai cho mày dừng lại, đồ xấu xí. Một người dị năng lúc trước đối phó với thú biến dị đã mất một người bạn thân, sớm nghẹn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, thấy thế một chân đá vào eo Lý Mộ Nhiên mắng. Lý Mộ Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhào vào trên lưng Tống Nghiễn. Không biết bởi vì vết thương bị đụng đau hay bởi vì tức giận, sắc mặt Tống Nghiễn khẽ biến. Đúng lúc này, sàn nhà phía trước đột nhiên vỡ ra, một nhánh dây leo dài đột ngột vươn lên, kéo một chiến sĩ dị năng không để phòng đi xuống. Ngay sau đó, chung quanh lại có mấy chỗ thực vật biến dị phá tường chui lên giễu võ dương oai mà vung vẩy cành lá dây leo của chúng nó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ dưới nền đất truyền lên, nhanh chóng yếu xuống, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Thanh niên anh Tuấn lúc trước rời đi vì không muốn đi cứu người cùng Lý Mộ Nhiên phản ứng đầu tiên, một đao chém cổ chiến sĩ dị năng của căn cứ bên cạnh mình, đồng thời hét lớn hành động. Phản ứng của Tống Nghiễn cũng không chậm hơn anh ta, bay lên một chân đá vào cổ tay một tên cầm súng bán tự động bên cạnh, đồng thời móng tay kim loại hóa xẹt qua yết hầu đối phương. Mọi người ở đây ngoại trừ các nghiên cứu viên thì còn lại đều là người chiến đấu lâu năm, thời gian phản ứng nhanh chậm cũng chỉ chênh lệch suýt soát một giây nửa giây, hai người bị giết đầu tiên còn chưa kịp ngã xuống đất. Chiến sĩ căn cứ đã bắt đầu phản kích, thủ hạ của Tống Nghiễn và đám người dâu sồm nấp trong góc tối cũng đều xung ra, một đám người hỗn chiến với nhau. Bởi vì đánh cận chiến nên súng cầm trong tay hầu như không có đất dụng võ, còn chưa kịp giơ lên đã bị đá mất. Đao của Lý Mộ Nhiên lúc trước đã bị lục soát lấy đi nên trên người bây giờ không có vũ khí. Cô vốn học qua một số kỹ năng chiến đấu từ Trương Dịch và Nam Thiệu nhưng đã quên hết dưới tình thế cấp bách rồi. Ngày thường cô đều cầm đao chém zombie hoặc đối phó mấy gã không có ý tốt nhưng đánh tay trần như hiện tại là lần đầu tiên nên không khỏi hoảng loạn. Cũng may trên người cô có một loại trực giác rất mạnh, nhìn thấy có một nghiên cứu viên móc súng lục từ trong ngực ra nhắm ngay Tống Nghiễn, cô không thèm nghĩ gì nhào thẳng qua, túi thấp người quét chân trên đùi đối phương như lúc trước đánh zombie làm hắn ngã xuống đất. Ngay sau đó đuổi kịp, một đầu gối ghì trước ngực đối phương, một tay không quên đè lại cổ tay cầm súng lục của hắn, một tay khác nắm trả. Tê thành đấm. Tàn nhẫn nện từng cú trên mặt hắn. Nghiên cứu viên này kỳ thật cũng một người dị năng, chẳng qua chỉ là dị năng hệ thủy, hơn nữa không có kinh nghiệm chiến đấu gì, uổng cho có sức mạnh của người dị năng nhưng vẫn không thoát được nắm đấm của Lý Mộ Nhiên, bị đánh đến mức gào khóc xin tha không thôi. Tống Nghiễn giải quyết người trước mặt, bất thời giờ nhìn thoáng qua, không khỏi không biết nên khóc hay cười, mắng nhẹ lãng phí thời gian. Đồng thời, duỗi chân, mũi chân chạm vào huyệt thái dương tên nghiên cứu viên kia, người nọ run rẩy hai cái thì không có động tĩnh gì nữa. Lý Mộ Nhiên cảm giác được lồng ngực dưới gối dần dần ngừng phập phồng, ngây người một lát, sau đó nâng bàn tay dính máu lên lau mồ hôi trên trán, ngơ ngác đứng lên. Cô lại giết người. Lần đầu tiên giết là vào một buổi tối, một gã đàn ông muốn chui vào lều làm được cô. Lúc này đây. Cô không nghĩ tiếp được nữa, bởi vì đầu bị vô vô vài cái không nhẹ không nặng, ngẩng đầu đối diện ánh mắt không vui của Tống Nghiễn. Thời điểm này mà phát ngốc, em muốn chết à? Lý Mộ Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. Một lát sau mới tựa như phản ứng được hắn là ai, sau đó nhìn chung quanh, chiến đấu đã kết thúc, thời gian tổng cộng cùng lắm chỉ vài phút, rốt cuộc thì người bên bọn họ đều đã khôi phục dị năng, sức chiến đấu vốn dĩ không kém hơn chiến sĩ dị năng của căn cứ, huống chi còn chiếm ưu thế về số lượng, trong lòng mỗi người đều ôm nỗi hận sôi giận, hơn nữa có ý chí liều chết, tự nhiên không mất nhiều thời gian. Đủ hết người chưa? Thấy cô rốt cuộc lấy lại tinh thần, Tống Nghiễn day day đôi mày nhăn nhíu lại, hỏi. Ba người làm vật thí nghiệm được cứu ban đầu đang lột xuống quần áo trên người chiến sĩ căn cứ đã chết mặc lên người, thường lao đại và thanh niên nói chuyện với đám dâu sồm, học giả, những người còn lại thì đang đối phó với thực vật biến dị vây quanh họ. Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, người khác nghe không hiểu nhưng Lý Mộ Nhiên lại biết là có ý gì. Cô nỗ lực ngăn nỗi lo sợ không yên trong lòng, túi đầu đếm số nhân viên nghiên cứu đã chết, cả số người bị giết lúc trước, bị thực vật biến dị bắt đi, bị chôn ở lầu 3, cuối cùng trả lời còn 23 người. Không biết đã bị thú biến dị ăn chưa ạ? Tống Nghiễn gật gật đầu, nói mỗi người chết thế nào, nhớ kỹ toàn bộ. Nói xong, đi đến chỗ mấy người thường lao đại, lưu lại Lý Mộ Nhiên một mình đứng yên lặng nơi đó giả soát lại những gì cần phải nhớ. Chờ lúc rời khỏi nơi này, cô phải nhanh ghi chép lại, bằng không việc càng ngày càng nhiều thì khẳng định sẽ quên. Bởi vì trong lòng đầy chuyện, cô cũng không còn sức nghĩ tới tên nghiên cứu viên bị mình giết kia. Mọi người bên kia cũng đang nói chuyện vài câu đơn giản với nhau. Tống Nghiễn và Thường Lão Đại đều là thế lực một phương trong căn cứ, đương nhiên đã từng gặp mặt nhau, chẳng qua Thường Lão Đại gần gũi với bên Ngụy Kinh Trì hơn, gần như sát nhập rồi, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể biết đến viện nghiên cứu. Còn vì sao họ đột nhiên phản bội thì trước mắt cũng không phải thời điểm đàm luận, huống chi nhìn thanh niên kia cũng đại để có thể đoán được vài phần, cho nên chờ ba người mặc xong quần áo, đoàn người bắt đầu thối lui về hướng lối ra. Có Thường lão đại dẫn đường, quá trình đi ra ngoài lại cực kỳ thuận lợi, một nguyên nhân trong đó còn bởi vì đám người Tống Nghiễn bị trộm nhốt vào viện nghiên cứu nên rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ, phần lớn người cũng đã chết bên trong. Ngoài ra khu một đang bị thú biến dị thoát ra từ viện nghiên cứu phá hoại, vì phòng ngừa tổn thất quá lớn, Ngụy Kinh Chỉ nhất thời chiêu tập không ít người của thế lực khác tiến đến tiêu diệt, người nhiều hỗn độn, cho Tống Nghiễn cơ hội thừa dịp lẻn vào. Thuộc hạ của tôi tuy so ra kém hơn cậu Tống đây nhưng cũng không ít, lập tức đi không được. Hừ, cảm động thay, tôi mà không lột một tầng da của họ Ngụy kia, lão Thường này cũng không còn mặt mũi với các anh em. Thuận lợi ngồi trên xe xong, Thường lão đại đưa đám người Tống Nghiễn ra thành an toàn. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được chàng thanh niên kia tên là Thường Hỷ, là em họ của Thường lão đại, dị năng là niệm lực, cũng là một dị năng cực kỳ hiếm thấy, đã bị mất tích rất nhiều ngày, hắn vẫn luôn cho rằng giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới lại bị bắt vào viện nghiên cứu, thiếu chút nữa thành chuột bạch. Hiện giờ hắn chỉ còn một người thân này sao hắn lại không hận cho được. Huống chi dù không có việc ấy thì sự tồn tại của viện nghiên cứu cũng là kiêng kỵ thống hận của người dị năng, ai lại không muốn diệt trừ sạch sẽ nó. Hóa ra Thường Hỷ chạy đi là để tìm viện binh. Nếu không phải đột nhiên có trợ lực của Thường lão đại, quá trình trốn thoát của bọn họ chỉ sợ sẽ gặp không ít phiền toái, có khả năng một số người còn bị kẹt lại bên trong, dù thật sự có thể cắn một miếng thịt từ người Ngụy Kinh Trì vẫn sẽ lưu lại tiếc nuối. Bây giờ ngoại trừ một số người bị thương thì mọi người đều toàn thân trở ra, kết quả này thật sự đã tốt hơn dự đoán nhiều. Kể cả đám người dâu sồm hay học giả lúc trước thề son sắt muốn báo thù khi nhìn thấy được hy vọng tồn tại thoát ra ngoài cũng không cố chấp muốn lưu lại. Cứu hận quan trọng, nhưng giữ mạng càng quan trọng hơn. Có điều đa phần họ đều có đoàn đội của mình hoặc người thân bạn bè, sau khi chạy thoát khỏi khu một thì từng người tản ra, muốn mau chóng truyền về tin tức viện nghiên cứu, chỉ có Tân Lộ không đi. Việc Tân Lộ xảy ra chuyện có liên quan đến tiểu đội trước kia, đương nhiên không thể trở về. Thật ra cô muốn báo thù, đáng tiếc cô chỉ có dị năng không gian. Ngoại trừ mang được thêm nhiều đồ thì sức chiến đấu còn không bằng Lý Mộ Nhiên, cho nên chỉ có thể tạm thời áp hận thù xuống, nhớ lấy ngày sau. Thường lão đại đương nhiên cũng muốn đi, chẳng qua chính như hắn đã nói, người của hắn phải hơn vài trăm, muốn lập tức đi sạch cũng không phải việc dễ dàng, cho nên hắn còn phải ở lại một thời gian nữa. Bởi vì muốn vội vã chạy về căn cứ và đưa đám người Tống Nghiễn đến khu ngoài căn cứ 10 km, Thường lão đại để lại cho họ lượng xe đầy đủ trang bị rồi đi. Trước đó, Tống Nghiễn nhờ hắn hỏi thăm tin tức bọn Tiêu Thắng và Long Hạ, hắn miệng đầy đồng ý hắn biết rõ, nếu không phải nhờ Tống Nghiễn, hắn sẽ không bao giờ biết được em họ mình đang ở ngay dưới lòng bàn chân mình, muốn sống không được muốn chết không xong, mà hắn còn đang bán mạng cho kẻ thù. Sau khi chia tay với đám Thường lão đại, đoàn người Tống Nghiễn lái xe chạy thẳng hướng Tây Lăng. Không một tiếng nói chuyện, Tống Nghiễn, Tân Lộ đều nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Lý Mộ Nhiên ngồi cầm vợ múa bút thành văn, sợ quên mất những lời Tống Nghiễn bảo cô nhớ. Sau khi xe chạy ra khỏi phạm vi cảnh giới của căn cứ, lúc qua một ngã rẽ, đột nhiên có ba chiếc xe lao ra từ bên cạnh bao quanh bọn họ. Xuống xe. Đừng hòng phản kháng. Họng súng tối om vươn ra từ xe đối diện, có người lạnh lùng quát, tuy rằng trong thanh âm mơ hồ mang theo chút mỏi mệt nghẹn nào, nhưng lại để lộ ra sát khí làm người ta không dám khinh thường. Nghe thấy tiếng quát, Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe, những người nhắm mắt dưỡng thần cũng đều mở mắt, Tân Lộ nhịn không được thầm kêu xui xẻo. Sớm biết như thế còn không bằng đầu quân cho Thường lão đại, nói không chừng bây giờ đã nằm giường đệm thoải mái, mà không phải bị người ta cướp xe ở đây. Tống Nghiễn cách cửa sổ hờ hững nhìn người ngồi trong xe đối diện, cảm xúc có chút dao động nho nhỏ, hắn cảm thấy người đối diện hắn hẳn nên biết nhưng lúc này lại không thể nào nhớ được. Là anh Thắng và chị Long Hạ. Lý Mộ Nhiên vui mừng kêu lên, quên hết tất cả bắt lấy cánh tay hắn. Cùng lúc đó những người khác trong xe cũng tuôn ra tiếng hoan hô. Một nam một nữ ngồi an ổn trong xe đối diện nhìn qua tuy rằng mỏi mệt tiểu tụy nhưng vẫn sát khí không giảm như cũ chính là Tiêu Thắng và Long Hạ. Thì ra là bọn họ, sao mình lại quên được? Tống Nghiễn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nâng tay ấn ấn thái dương, thầm thấy phiền não việc mình thỉnh thoảng lại quên người hoặc việc gì đó. Đến khi chú ý tới cái người chỉ bận lay lay cánh tay hắn kia, ánh mắt liếc sang bên cạnh, sắc mặt vì trí nhớ suy giảm mà hơi nhăn lại mới không khỏi dịu đi một chút. Đám người Tiêu Thắng và Long Hạ tựa hồ cũng chú ý tới dị thường trên chiếc xe, không khỏi lưu ý nhìn kỹ liếc mắt một cái, tức khắc trên mặt lộ ra sắc vui mừng, nhanh chóng thu súng lại đẩy cửa xe ra nhảy xuống. 3-140-73 Chương 148, chống của người hết, 1. Bình bịch, bình bịch, bình bịch. Sàn trúc vang lên từng tiếng bước chân hỗn loạn kéo dài, khiến mọi người trong bóng đêm bất giác ngừng hô hấp, đến khi tiếng động đi xa mới chậm rãi mà thở ra xả giận. Đã là ngày thứ 6. mỗi ngày bọn họ đều phải lo lắng đề phòng mà lắng nghe tiếng bước chân với tiếng gõ mặt sàn trên đỉnh đầu truyền đến, sợ có chỗ nào không đủ rắn chắc, cứ thế vỡ ra thành lỗ hổng, đến lúc ấy thì muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Những zombie này tuy rằng không có trí tuệ, nhưng quyết tâm giành lấy thức ăn lại khiến con người đau đầu vô cùng. Thức ăn mang theo nếu tiết kiệm còn đủ 3-4 ngày nữa nhưng nước lại chẳng còn dư bao nhiêu, nếu tiếp tục chờ đợi, trừ khi toàn bộ zombie tản đi hết trong vòng 3 ngày, bằng không e là bọn họ chỉ còn nước chết vì khát trước. May mắn trong mấy ngày này, tuy bởi vì khuyết thiếu tinh thạch bổ sung dị năng mà mất nhiều thời gian hơn nhưng vết thương của giới sân vẫn được Nam Thiệu trị khỏi hoàn toàn, không chỉ không có bất kỳ di chứng gì, tựa hồ còn giống như chưng dịch, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh Dịch nhìn như trẻ hơn 10 tuổi, khẳng định trông tôi bây giờ cũng giống 17, 18 đúng không? Chưng dịch đổi khác, những người quen thuộc với anh đều chú ý tới, sau khi biết nguyên nhân hòa thượng ở đó mà đắc chí, không chút sầu bi nào vì tình cảnh trước mắt. Hình như từ lúc quen biết tới nay, anh chàng chưa lộ biểu tình ưu sầu bao giờ, dù là bị trở thành thịt heo giống lúc trước hay là sau đó chúng đạn mạng sống bị đe dọa. Chẳng qua thanh âm khàn khàn vẫn bại lộ tình trạng thân thể hiện tại. Bởi vì nước mang theo vốn không bao nhiêu, vì kéo dài thêm thời gian vài ngày, ngay từ đầu bọn họ liền có kế hoạch khống chế nước uống. Giới sân bị thương mất máu cần bổ sung nhiều nước, được chăm sóc nhiều hơn còn như thế này, tình trạng những người khác có thể tưởng tượng ra. Cũng may Trương Dịch đã trải qua những ngày nước khan hiếm nhất khi tận thế mới bắt đầu, khi đó mặt trời chói chang, ngày qua ngày được nửa bình nước cũng đã là xa xỉ cho nên trước mắt vẫn chịu đựng được. Giống thằng nhóc mới đẻ đầu đầy cất châu ấy. Tư Tịnh suy một tiếng, cổ họng khàn khàn, trong lòng lại thầm giật mình vì dị năng của Nam Thiệu. Bùi Viễn bật cười, phen này từ hy vọng đi đến tuyệt vọng, từ tuyệt vọng thấy được hy vọng, rồi sau đó lại quay về tuyệt vọng, những chuyện đã trải qua rèn luyện tâm tính cậu không khác gì khi chứng kiến cha mẹ chết. Nếu nói việc cha mẹ chết khiến cậu cảm thấy đau khổ, trong một đêm buộc phải cứng cáp, thì lần này phần nhiều là suy nghĩ đã trưởng thành hơn. Mất đi non nớt nhanh nhẹn của thiếu niên, trở nên bình tĩnh thận trọng, thậm chí đối mặt với cái chết cũng bình thản hơn. Vì vậy mặc dù tình cảnh trước mắt không tốt, nhưng nghe hai người đối thoại cậu vẫn có tâm tình cười ra tiếng. A-di-đà Phật, theo tôi thấy, tử thí chủ chính là một đóa hoa tươi vĩ đại. Giới sân nghe lời Từ Tịnh nói nhưng không buồn bực chút nào, mà là cười ha ha đáp trả. Từ Tịnh chớp mắt không nói gì, lời này rõ ràng có thể coi là lời hay, nhưng không biết tại sao câu nghe thấy khó chịu lại không thể nào phát tác. Những người khác cũng giống cô, mặc dù cảm thấy là lạ nhưng chợt nghĩ có thể là do những lời này phát ra từ cái miệng có vẻ dịu dàng của một hòa thượng mà thôi, chỉ mình Nam Thiệu mỉm cười trong bóng đêm. Trong lòng có cái gì sẽ nhìn thấy là cái đó. Câu chuyện Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn, một, không xa lạ gì với rất nhiều người, chẳng qua Từ Tịnh trải qua huấn luyện thể năng khắc nghiệt từ nhỏ. Học nhiều ngoại ngữ, học các kỹ năng súng ống, đánh nhau kịch liệt, tra tấn, ám sát, lại không lãng phí thời gian vào mấy thứ ngoài lề, giả sử thú vị của Phật giáo đương nhiên chưa từng nghe qua. Cục thịt trần bình thường ngay cả sách cũng không đọc nên không biết, về phần Trương Dịch và Bùi Viễn, có lẽ đã nghe qua, có lẽ chưa từng nghe, tóm lại là thuộc nhóm cười xong quên luôn, nào sẽ liên tưởng đến đối thoại của hai người kia. Chỉ có Nam Thiệu đọc lướt qua khá nhiều loại sách, ngày trước đeo kính cũng không phải làm cảnh. Vừa nghe liền hiểu rõ ý của giới sân, cho nên nhịn cờ hở. NG được khẽ cười. Cũng may hắn không nói nhiều, nếu không e rằng giới sân sẽ bị chị hai kia dập chết mất. Nước không còn bao nhiêu, mỗi người một ngụm, uống xong chúng ta liền ra ngoài, so với bất ước chết ở đây không bằng ra ngoài giết cho sảng khoái. Nghĩ không hiểu liền không nghĩ nữa, bỏ qua đề tài này, Từ Tịnh đề xuất, rồi sau đó hình như mới nhớ tới Trương Dịch và Nam Thiệu không giống bọn cục thịt trần, lời mình nói không phải quyết định cuối cùng. Bởi vậy lại thêm một câu mọi người thấy thế nào? Đồng ý. Việc này căn bản không cần lo lắng. Lúc trước bọn họ trốn vào chuồng heo, một phần là do giới sân bị thương nặng không có biện pháp ra ngoài, một phần là ôm tâm lý mong chờ may mắn, hy vọng mấy ngày nữa zombie không tìm thấy bọn họ sẽ tự tàn đi. Trước mắt giới sân đã khỏi hẳn, trong khoảng thời gian ngắn zombie không có dấu hiệu đi hết, dẫu họ chờ đợi thêm nữa chỉ có thể khiến chính mình càng ngày càng suy yếu, sau này muốn mở một đường máu cũng không có sức. Chẳng bằng hiện tại ra ngoài liều mạng. Từ Tịnh em thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyển nước cho mọi người. Anh uống hết đi. Khi cái chai đưa đến tay Nam Thiệu đã nhẹ gần như không còn gì, hắn không uống, trực tiếp đưa cho Trương Dịch. Cậu đã uống chưa? Trương Dịch hỏi. Uống rồi. Đối thoại rất đơn giản, bởi vì giọng khàn khàn lại cố gắng đè thấp, những người cách xa một chút nghe không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người chỉ lo nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Trương Dịch ngửa đầu chút tất cả lượng nước trong chai vào miệng, lỗ tai Nam Thiệu giật giật, nghe ra động tác của anh, trên mặt vừa hiện lên nụ cười nhẹ liền cảm thấy đôi môi khô nứt của mình bị che lại, mùi quen thuộc xông vào xoang mũi, hắn sửng sốt, bản năng theo động tác của đối phương mà há miệng, liền có chừng nửa ngụm chất lỏng ngọt lành truyền qua. Xác định hắn đã nuốt xuống, Trương Dịch mới không tiếng động mà lui lại, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, hơi cười. Nam Thiệu bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo hôn sâu một lần mới bỏ qua. Bởi vì ngại những người khác, động tác của hai người cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không khiến ai nghe ra hành động thân mật nho nhỏ giữa bọn họ. Âm thanh bật lửa vang lên, ánh sáng đã lâu không xuất hiện sáng lên trước những con mắt đã quen với bóng tối, từ tịnh châm nến, ngọn lửa bùng lên nóng chảy sắp nên trắng toát, cô hơi nghiêng nến nhỏ vài giọt sáp chảy ra trên một tảng đá khá bằng phẳng, rồi sau đó cắm ngọn nến tại đó. Đến lúc này đã không cần e ngại zombie phát hiện bọn họ nữa. Sáu người nhìn nhau một cái không nói chuyện, thầm lặng thu dọn những thứ cần mang theo. Kỳ thật cũng không có gì nhiều để dọn, chỉ cần mang vũ khí là đủ rồi, đương nhiên. Nếu nhét vào quần áo một ít bông moi ra từ chăn giống cục thịt trần, tăng khả năng phòng ngự đương nhiên cũng có thể. Chẳng qua trừ y ra, không ai làm như vậy nữa. Ngay khi mọi người chuẩn bị xuất phát, đột nhiên có âm thanh tùng 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 gấp gáp như nhịp trống truyền vào thai, bởi vì cách một tầng tường đá, hơn nữa có lẽ khoảng cách không gần, nghe như thể thai bị nhét vài lớp bông chặt lại, không quá rõ ràng nhưng không thể bỏ qua. Mọi người dừng việc trên tay, chậm rãi thẳng lưng, nghiêng tai lắng nghe. Là tiếng trống. Không biết ai nói. Là tiếng trống. Chặt chẽ dồn dập, như mưa to rơi xuống đất, tuy bởi vì cách một tầng tường đá có vẻ hơi nặng nề nhưng vẫn khiến trái tim đập mãnh liệt bởi sự sơ xác tiêu điều lộ ra trong âm hưởng, giống như đang ở giữa chiến trường cổ xưa, mơ hồ có âm thanh lưới mác giao kích, kỵ binh tung hành. Đám người Trương Dịch chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, hận không thể lập tức lao ra để cơn lũ chiến tranh cuốn theo bọn họ, chém giết, cho đến khi máu nhiễm sa trường, đồng tử giãn to phản chiếu ánh trăng rét lạnh. Mang đi chút thân nhiệt cuối cùng trên cơ thể bọn họ. Tiếng trống này lạ quá. A-di-đà Phật, tội lỗi. Dưới sân đột nhiên mở miệng, sờ mái tóc đã thật dài, có đôi phần tiếc nuối, anh vẫn thích cảm giác sờ cái đầu bóng loáng hơn. Anh vừa nói, lập tức đánh vỡ hảo giác hình thành từ tiếng trống kia, mấy người Trương Dịch hoảng hồn ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi như thể là mơ, suýt chút nữa đã cho là mình chết thật rồi. Chúng ta tạm thời đừng ra ngoài, chờ tiếng trống ngừng lại rồi tính. Trương Dịch nói. Sau đó kéo một nhúm đông từ chỗ cục thịt trần, chia làm bốn nhúm nhỏ, cho Nam Thiệu hai cái, chính mình hai cái, nhét vào trong hai, đồng thời ra hiệu những người khác cũng làm như vậy. Tiếng trống này kỳ quái, cố gắng đừng nghe thì tốt hơn, miễn cho không cẩn thận lại sinh ảo giác. Lửa trên ngọn nến đung đưa, khiến chuồng heo u ám cũng theo ánh nến leo lắt sáng tối, sáu người hoặc ngồi hoặc đứng, lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua 5-6 phút, nhịp trống mơ hồ xuyên qua đông chuyển vào thai dường như đã dừng lại. Trương Dịch đưa tay gỡ một miếng đông xuống, nghiêng hai nghe ngóng một lát, sau đó gật đầu ngừng rồi. Khi nói chuyện, anh giơ tay lên lấy miếng còn lại xuống, nhưng không ném đi, mà bỏ vào trong quần áo. Những người khác nghe theo, bởi vì sự việc khó hiểu vừa rồi nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mọi người thương lượng quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động. Không nói đến việc đã uống hết sạch nước, họ không chờ được, mà không chừng bên ngoài xảy ra chuyện gì đó có thể là cơ hội cho bọn họ. Còn sợ hại ư? Tình cảnh của bọn họ cũng chẳng tệ hơn được nữa. Lại kiểm tra vũ khí thêm một lần, kiểm tra lại quần áo, xác định sẽ không ảnh hưởng đến hành động, cục thịt trần đẩy thang gỗ đến lối vào, bò lên gỡ khối thi thể zombie kẹt phía trên xuống, hít sâu một hơi, đang muốn đẩy nắp hầm ra, lại bị Trương Dịch gọi về. Chờ đã. Trương Dịch nói, đao anh chém nhanh, thích hợp là người đầu tiên ra ngoài hơn bất kỳ ai. Không đợi Nam Thiệu phản ứng đã đi lên. Ê ấy, anh Dịch, nếu anh muốn lên... Cũng phải chờ em đi xuống mới được chứ, cái thang không chịu được hai người đâu. Cảm giác được thang gỗ rung động, cục thịt trần nóng nảy. Cậu đừng lộn xộn là được, không ngã đâu. Trong lúc nói chuyện, Trương Dịch đã trèo lên gần tới bậc thang cục thịt trần đang đứng, anh cao hơn cục thịt trần, lúc này nhìn như thể hai người đang đứng một trước một sau. Cục thịt trần đương nhiên không dám lộn xộn nữa, Nam Thiệu đứng bên dưới lo lắng ngẩng đầu nhìn bọn họ, tựa hồ chỉ cần cảm thấy cái thang có nguy cơ bị gãy, sẽ lao đến đỡ người vậy. Tư Tịnh cầm súng bắn tỉa mở chốt ra, họng chĩa lên mặt trên. Dưới sân cùng Bùi Viễn thì đứng một bên, chờ thời cơ lên trên. Mở ra đi. Trương Dịch nói. Có lẽ do anh ở phía sau, lần này cục thịt trần không căng thẳng như ban đầu nữa, vươn tay nắm trụ đỡ ở nắp hầm, rồi sau đó bỗng nhiên quát lớn một tiếng, hất tung nắp hầm và thi thể zombie nằm đè phía trên. Ánh nắng trong trẻo chiếu vào chuồng heo lay lắt ngọn nến, trong trước mắt, Trương Dịch bám nhẹ trên vai cục thịt trần một cái, bước bậc thang tránh đi bậc mà mập mạp đang đứng. Dẫm lên bậc trên, linh hoạt chui ra ngoài. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, zombie trong phòng cũng không đông như tưởng tượng, mà là lẻ loi vài con quanh quẩn không mục đích, nghe tiếng vang, lập tức chạy vội tới bên này. Nhưng đối với Trương Dịch mà nói, vài zombie này không là vấn đề. Chờ đám cục thịt trần, Nam Thiệu theo lên thì anh đã xử lý xong. 6 người do Trương Dịch cầm đầu, Nam Thiệu với cục thịt trần điểm trợ, cuối cùng là Giới Sân, Bùi Viễn, Từ Tịnh, tạo thành trận hình đao nhọn, bắt đầu thong thả tiến ra bên ngoài. Nhưng khi bọn họ đến gần sát cổng mới phát hiện, mấy ngàn zombie vốn bao vây nhà Trúc vậy mà đã tán đi không ít, còn sót lại khoảng 200-300 lang thang quanh đó, số còn lại không rõ tung tích, như thể chưa bao giờ xuất hiện. Hy vọng một lần nữa nhen nhóm trong mắt, tất cả mọi người không khỏi phấn chấn tinh thần. Đi thôi. Trương Dịch gọi khẽ, rồi sau đó gương mâu đi đầu, vung lưỡi dao sắc bén vào đàn zombie. Một, câu chuyện Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn. Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, trong khi ngồi thiền thấy An Lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư. Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì? Trông ngài giống như Đức Phật. Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại. Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Tô đáp. Trông ngài ngồi thiền giống một đống phân bò. Thiền sư nghe thế cũng hứng chí lắm. Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay ta đã thắng Lao Hòa Thượng đó một phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô Tiểu Muội. Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi. Tô Tiểu Muội hỏi chuyện gì? Tô Đông Pha hào hứng kể lại. Tô Tiểu Muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng. Tiểu Muội nói, Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi. Tô ngạc nhiên hỏi thế nào? Tiểu Muội đáp, tâm lão hòa thượng là tâm Bồ Tát, nên thấy huynh cũng giống như Bồ Tát. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng? Tô đỏ mặt tiến hai, xấu hổ với em gái quá. Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tị, ích kỷ, hơn thua có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy phân bò hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỉ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy tịnh độ, thấy Phật. Nguồn Internet 3-148-3 Chương 149, Chống của người hết, 2 Tiếng thắng xe vang lên, hai chiếc Việt dã bên ngoài dính đầy máu màu nâu xịn. Thân xe trải rộng dấu vết va chạm dừng lại dưới chân núi trại Tiểu Yết, một nhóm người xuống xe, hai nữ bốn nam, dáng vẻ chất vật, bùi bằng mệt mỏi, vừa thấy liền biết đã trải qua không ít lần chiến đấu. Nếu đám Trương Dịch ở đây, tất nhiên có thể nhận ra hai người trong số đó là Kim Mãn Đường và Giang Hàng. Kim Mãn Đường vẫn là dáng vẻ cũ, trừ bề ngoài có chút mỏi mệt thì cũng không thay đổi gì nhiều, ngược lại Giang Hàng hoàn toàn không còn sự hăng hái như thời điểm Nam Thiệu nhìn thấy nữa, không còn vẻ nên ngang cả thiên hạ ta là lớn nhất, mà là dáng vẻ hoảng sợ như chó chết chủ. Vừa rồi còn nghe tiếng trống rõ ràng, sao giờ bên trong im ắng ngay cả bóng người cũng chẳng thấy vậy. Còn tưởng chỗ này là một căn cứ nhỏ của người sống sót chứ. Một người đàn ông đặt tay lên trán, nhìn lên hàng rào trên núi một lát, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ mấy cậu không cảm thấy kỳ quái à, hiện giờ con người ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, chỉ sợ kéo giòm bị hoặc động vật biến dị đến, ai lại ngu mà đi gõ trống thùng thùng như thế, sợ người khác không biết mình ở đâu hả? Một người đàn ông khác đi đến cạnh hắn, khuôn mặt nhìn qua có vẻ nghiêm trọng. Nói không chừng là do bọn họ muốn báo hiệu ở đây có người thì sao? Người đàn ông trước đó trả lời. Người kia từ chối cho ý kiến, quay đầu lại nhìn về phía những người khác, hỏi các cậu có ý kiến gì, có muốn đi lên không? Nếu đã đến đây, nhất định phải lên đó xem thế nào, chúng ta không còn bao nhiêu thức ăn nữa. Ý tứ của mấy người còn lại cũng tương tự thế, chỉ có Giang Hàng túi đầu cái gì cũng không nói, tinh thần có vẻ rất hốt hoảng. Trừ Kim Mãn Đường, người khác tựa hồ cũng không thèm để ý đến ý kiến của anh ta, ánh mắt nhìn Giang Hàng thậm chí mang theo vẻ khinh bỉ. Nếu đã có quyết định, họ không trì hoãn nữa, trở lại trong xe đi dọc theo con đường đá uốn lượn, 5-6 phút sau một cây cầu treo bắc qua khe suối xuất hiện trước mắt. Sau khi tính toán khả năng chịu tải của cầu treo cùng với phương án rút lui khi xảy ra tình huống đột phát ngoài ý muốn, bọn họ quyết định đỗ xe ở bên này cầu. Đi qua cầu treo chính là cổng vào trại Yết, trên cổng gỗ cũ kỹ treo một cái đầu dê đực. Đây là dấu hiệu nơi ở của người Yết, ngay cả khi trại Đại Yết đã xuất hiện sự giao thoa dân tộc, không được người Yết thuần huyết thừa nhận thì bọn họ cũng không bỏ truyền thống này. Bên trong cổng im ắng không giống như có người ở, đoàn người không khỏi đề cao cảnh giác chậm rãi đi theo tường đá vào bên trong. Sau khi đi qua một cái tháp nhiều tầng, mái hiên buông rũ chừng hơn 10 tầng, cao tới hơn 20 mét, hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện nhà trúc dựa vào thế núi mà kiến tạo nên. Không có người, không zombie. Đối mặt với nơi như khu bỏ hoang thế này, dù mọi người đã trải qua vô số cửa ải sinh tử khó khăn trong tận thế, gặp phải đủ loại chuyện kỳ dị đáng sợ thế nhưng vẫn không khỏi nảy sinh sợ hãi trong lòng, chẳng ai dám tùy tiện tìm phòng nghỉ ngơi mà là tính toán điều tra cả trại một lần, xác định không có nguy hiểm mới quyết định xem có nghỉ qua đêm hay không. Đến khi nhìn thấy 200-300 zombie bao vây một tòa nhà trúc hẻo lánh, bọn họ mới thở dài xả giận. Hóa ra không phải là không có zombie, mà là đều tụ tập đến đây. Nếu đã thu hút zombie, trong nhà trúc nhất định có người sống. Tất cả mọi người nghĩ tới điểm này lại không ai có ý muốn chuốc rắc rối mà xông vào cứu người, kể cả Kim Mãn Đường. Phải biết rằng bọn họ trăm đắng ngàn cay mới trốn thoát ra, lúc này đang là lúc mỏi mệt muốn chết, dị năng chỉ còn 2-3 phần, chống lại mấy trăm zombie chẳng khác gì tự tìm đường chết, bởi vậy chỉ yên lặng rút lui. Lát sau mọi người tìm kiếm vật tư cùng nơi nghỉ ngơi liền có vẻ thoải mái, thong dong hơn hẳn. Cuối cùng bọn họ lựa chọn một tòa nhà cách xa khu nhà trúc bị zombie bao vây nhất trong khu trại yết, người canh gác, người nấu ăn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới quyết định là tiếp tục lên đường hay là đi cứu người. Đêm á, không giết được zombie, cũng không đối phó được động vật biến dị, ngay cả cơm cũng đê biết nấu, chỉ biết ăn thôi ha ha. Ăn con mẹ mày. Mày vẫn nghĩ mình là cậu ấm chắc, đồ ăn hại. Khi ăn cơm, một người đàn ông đột nhiên căm giận mắng. Hắn không điểm danh nói họ nhưng tất cả mọi người đều biết người hắn nói tới là ai, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Hàng 2-3 miếng đã ăn xong một cơm, đang xới bát thứ hai. Nhưng Giang Hàng lại vẫn bưng bát cơm đầy đồ ăn rụt lui về góc phòng, ôm bát ăn lấy ăn để, chỉ kém không dùng tay buốc nữa thôi, như sợ chậm một chút ngay sau đó sẽ không được ăn nữa, cũng không đáp lại sự nhục nhã của người nọ. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khinh miệt, mà ngay cả Kim Mãn Đường cũng thấy thất vọng. Thứ hèn hạ. Người đàn ông phun một câu, cảm thấy tức giận với loại người như thế cũng là mất mặt. Tiểu Kim, cô nói xem sao lại phải mang theo thằng ăn hại này, trước kia nó vì Đường Đường đã làm khó cô mấy bận còn gì. Có người không hiểu lên tiếng thắc mắc. Kim Mãn Đường liếc người hỏi một cái, túi đầu yên lặng ăn cơm không hé răng trả lời. Có đôi khi, trong mắt người này có lẽ chỉ là tiện tay làm việc bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với người khác đó đôi lúc lại là ân cứu mạng. Đời người luân chuyển, Giang Hàng với cô là như thế, chỉ sợ chính Giang Hàng cũng không nhớ rõ. Cho tới bây giờ cô chưa từng nhắc đến trước mặt anh ta, nhưng không có nghĩa là cô quên mình từ một cô gái yếu đuối. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể bắt nạt biến thành bộ dáng hiện tại cho dù gặp chuyện gì cũng có thể thẳng lưng không chùn bước. Đáng tiếc, cô coi lời anh ta từng nói như động lực để thay đổi, nhưng bản thân anh ta hiển nhiên đã quên, nếu không sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Bởi vì nể mặt Kim Mãn Đường cho nên những người còn lại dù nhìn Giang Hàng không vừa mắt cũng chỉ nói vài câu thể hiện bất mãn, không dám thực sự làm quá mức. Mà Giang Hàng vốn không phải sinh ra đã là con ông cháu cha, thời niên thiếu hoàn cảnh gia đình cũng không tốt. Sau này vì những ố chọc của xã hội cũng từng chịu đầy lời xem thường niệm ai, cho nên hiện tại dù ngã xuống, đối với ánh mắt khác thường cùng lời nói của người khác cũng sẽ không xấu hổ. Hiện tại, đối với anh ta mà nói, quan trọng nhất là lấp đầy bụng, về phần có bị mắng, bị trao phúng hay không hoặc là bị bỏ lại, tạm thời anh ta không còn được. Chứ mâu thuẫn nho nhỏ này, bữa cơm có thể gọi là thoải mái, dù sao sau 2 ngày chạy trốn vất vả, có thể dừng lại ăn một bữa cơm nóng hổi, có một nơi nghỉ tạm an toàn. Với mọi người mà nói đã là một chuyện xa xỉ. Ăn cơm xong, sắp xếp người canh gác, những người còn lại đều tự tìm chỗ ngủ say hoặc là hấp thu tinh hạch bổ sung dị năng dù còn lâu mới đến lúc bầu trời tối đen. Chẳng qua không ai nghĩ đến, một giấc này, lúc tỉnh lại đã là tình cảnh long trời lỡ đất. Mà ngay khi bọn họ ăn cơm, mấy người Trương Dịch đã chạy ra khỏi vòng vây zombie quanh nhà trúc, đang chạy như điên đến chỗ để xe trong khu trại, đằng sau có một đám zombie quần áo loẹ loẹt chói mắt đuổi theo. Hình ảnh kia thật sự cực kỳ giống cảnh tượng cướp cô dâu. Chẳng qua không có tiếng ồn hay tiếng cười, trừ tiếng bước chân rồn rập, tiếng hít thở gấp rút cùng với âm thanh hà hà thở dốc của zombie thì không có bất cứ tiếng động nào khác, giống như một vở kịch câm. Nếu đám Kim Mãn Đường không cách xa như vậy, nhất định sẽ chú ý tới động tĩnh bên này. Lại nếu bọn họ có ý định lập tức cứu người, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện làm người ta kinh hãi sau đó. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như... Nhóm Trương Dịch không phải không có khả năng lực giết sạch 200-300 con zombie này, nhưng họ hiểu rõ trong trại yết còn có mấy ngàn, thậm chí nhiều zombie hơn nữa trốn ở đâu đó, có lẽ chỉ cần họ hơi trì hoãn sẽ bị bao vây lần nữa. Hiện tại bọn họ không có khả năng lại may mắn chờ đợi 5-6-7-8 ngày như trước. Giờ đây họ không có thức ăn, cũng không còn nước, còn chuyện tìm ra những người yết sống sót, giải quyết sạch sẽ để tránh cho lại có người vô tội bị giết hại, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ. Ít nhất với lực lượng hiện nay thì không đủ để làm chuyện này. Nhưng khiến người ta phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ chính là, khi chạy đến nói đỗ xe họ mới phát hiện xe ở đây đã bị đập tan nát, không có khả năng khởi động. Cho dù Trương Dịch có tuyệt kỹ trong xe, khi đối mặt với một đống đồng nát sắt vụn cũng phải bất lực. Mà nó, Tư Tịnh và Cục Thịt Trần không hẹn mà cùng mắng, sau đó lại bởi vì ăn ý khó có được này trừng mắt liếc nhau một cái. Tiếp tục chạy. Nhìn đám giòm bỉ phía sau càng đuổi càng gần, trừ bỏ tiếp tục chạy thục mạng, hình như bọn họ đã không còn lựa chọn khác. Nhưng không có xe thay cho đi bộ, đối mặt một đám giòm bỉ không biết mệt mỏi, tỷ lệ bọn họ bình an thật sự là quá thấp. Cho nên mục đích của họ cũng không phải thoát khỏi đám giòm bỉ này, mà là tính toán trước tiên phải rời khỏi trại yết, đến đường lớn rồi mới giết sạch một lần. Ra khỏi cổng, đi qua cầu treo, khi Trương Dịch quay đầu lại nhìn thấy giòm bỉ đã đuổi đến đầu cầu bên kia, đang tính toán có nên làm sập cầu hay không, hai chiếc Việt dã đã lọt vào mắt anh. Đây thật sự là buồn ngủ có người đưa gối đầu, còn khách sáo làm gì? Trương Dịch thử 2-3 lần đã mở được cửa xe, thăm dò đi vào, trước hết nhìn mức xăng, xác định là còn khá khá, đang muốn ngồi vào bên trong, đột nhiên dừng lại. Xe này vừa sử dụng chưa lâu. Anh nói với những người khác. Trên xe không có bụi, trong không khí còn lưu lại mùi con người, nghĩa là thời gian chủ xe rời đi hẳn là không vượt quá 3 giờ. Có khi nào là xe của đám người hết không? Bùi Viễn chạy tới, vừa đánh giá tình huống trong xe vừa suy đoán. Trương Dịch lắc đầu, nếu như là xe của họ thì sẽ trực tiếp đi qua hàng rào. Vì thế 6 người không thể không đặt ra một vấn đề, là lái xe của người khác đi hay là ở lại đối mặt với đám giỏm bị đã đi qua một nửa cây cầu. Hay là chúng ta trở về kiểm tra một lần đi. Khiến mọi người ngoài ý muốn là giới sân ít khi phát biểu ý kiến lại nói chuyện, vẻ mặt của hòa thượng có chút chần chờ, giọng nói lại hơi lộ ra sự vội vàng, như là sợ những người khác không để ý mà đi mất. Lái xe đi là chặn đường sống của người khác, thấy người gặp nguy nan lại không nhắc nhở, không khác gì hung thủ gián tiếp, anh đã từ một chú tiểu trở thành một hòa thượng đủ giới, tuy rất nhiều lúc không tuân giới luật nhưng quan niệm giúp mọi người làm điều tốt cũng đã ăn sầu bén dễ, thật sự không thể thấy chết mà không cứu được. Phải quay lại, như vậy chuyện cần làm trước tiên là giết sạch zombie đuổi theo. Sau đó, chuẩn bị tinh thần đối mặt với ngàn vạn zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hòa thượng không phải không biết, Trương Dịch và Nam Thiệu biết, Cục Thiết Trần, Bùi Viễn và Từ Tịnh đương nhiên cũng biết. Hòa thượng thối thật biết kiếm nợ. Từ Tịnh mắng một câu, đông nhiên vòng lại chắn trước cầu treo, nên đón zombie đã đuổi kịp bọn họ, đồng thời quay đầu lại quát đứng ngây đó làm gì, giết đi. Cô vừa quát, ánh mắt của giới sân không khỏi sáng ngời lên. Lập tức chạy tới đứng bên phải cô, Cục Thịt Trần thì bổ sung vào bên trái, ba người đứng chặn lối cầu treo. Trương Dịch và hai người còn lại đành phải đứng sau tiếp ứng, cũng tùy thời chờ đổi người. Tính cách của tiểu hòa thượng trầm tĩnh, không phải người dễ buồn bực sốt ruột, nhưng cũng không dễ dàng bị cảm động, ấy vậy mà trong nháy mắt đó, bởi vì đồng đội ngay cả một câu ngăn cản hay khuyến khích vô nghĩa cũng không nói đã kể vai chiến đấu lại khiến lồng ngực anh trào dâng kích động cùng hào khí, có thể gọi là vì bạn bè mà vượt lửa băng sông không tiếc cả mạng sống. 3-149-3 Chương 150, chống của người hết, 3 Tổng cộng 212 con zombie, đấu với 6 người, mỗi người bình quân 35 con. Đối với những người đã giết chết không biết bao nhiêu zombie mà nói thật ra cũng không tính là nhiều, nhưng zombie rốt cuộc không phải bia ngắm đứng yên một nơi để người ta giết, huống chi sau trận mưa to khả năng linh hoạt của chúng đã dần dần có thể so sánh với người thường, điều này làm cho độ khó của việc ứng đối bay lên không chỉ một cấp bậc, nhưng cũng may zombie không có trí tuệ. Chỉ biết đấu đá lung tung, hơn nữa nhóm Trương Dịch đứng ở đầu cầu, không cần lo lắng bị bao vây, dễ hơn giết. Chúng nó dưới chân núi hay trên đường lớn. Kỳ thật khi chú ý thấy hai chiếc xe Việt dã này vừa được sử dụng không lâu, chủ xe có khả năng còn sống thì Trương Dịch đã không định lấy xe đi. Tận thế đến tuy rằng pháp luật kỷ cương tan vỡ, đạo đức chết theo mạng người, con người đối xử với nhau ghê tởm không kiêng nể gì, vì sinh tồn vì mạng sống mà đồng loại tương tàn, người thân bạn bè thay lòng, vợ chồng phản bội. Nhưng mà luôn có một số người trong lòng có vạch ngăn đạo đức của riêng mình, dù cho không có pháp luật hay dư luận quản lý, vẫn giữ nguyên bản ngã ngày xưa, chỉ vì không thẹn với lương tâm. Mà lại có những người khác, vì bảo vệ người thân, bạn bè, người yêu, ép chính mình trở nên cứng rắn kiên cường, cũng bởi vì sự tồn tại của họ mà trong lòng còn giữ được một nơi mềm mại. Trước gì? Hát ước chừng có thể xem như ở giữa những người này, mỗi khi anh đưa ra quyết định đều không tự chủ được nghĩ đến Dương Dương không biết đang lưu lạc ở phương nào. Nghĩ đến nhóc con có thể gặp gỡ được người tốt hay không, có thể gặp lại anh không. Chính mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác, cho nên anh không muốn mượn gió bẻ măng lấy xe đi, cướp đoạt cơ hội sống của người vô tội. Chính vì vậy, khi giới sân thỉnh cầu quay lại thì dù rằng biết rất nguy hiểm nhưng anh vẫn không ngăn cản. Thời thế khó khăn, có những việc cuối cùng vẫn phải có người đi làm. So với anh, những người khác còn đơn giản hơn, Từ Tịnh cảm thấy việc này cũng không phải không còn đường sống, hơn nữa bản thân cô thích mạo hiểm. Cho nên giữ mặt mũi cho giới sân, ai bảo cô nhìn hòa thượng giả này rất thuận mắt. Mà với tính cách Nam Thiệu và Cục Thiệt Trần, không cần xe cũng được, thuận tay làm chuyện tốt cũng không sao, nhưng không có khả năng bọn họ cố ý mạo hiểm đi nhắc nhở người khác đâu, chẳng qua vì Trương Dịch và Giới Sân nên mới không phản đối. Còn nhóc Bùi Viễn cũng không có ý định khác, thiếu niên chỉ biết rằng cứ đi theo các anh chị là được, không đến thời điểm phải tự mình quyết định thì cậu sẽ không hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều, thế nên đề nghị của Giới Sân dứt khoát thông qua chẳng gặp phải cản trở gì. Và đương nhiên nguyên nhờ N lớn cũng là do tình cảm giữa mọi người với nhau, giữa mọi người với mình, không khỏi làm anh cảm động. Một giờ sau, Cục Thịt Trần nhìn lưỡi dao bị mẻ của bản thân, mặt xị ra. Trên cầu, dưới cầu không tính những khe suối quá sâu nơi nơi đều có thể nhìn thấy những thi thể nằm tứ tung ngang dọc, trên người là trang phục dân tộc diễm lệ làm tất cả nhìn qua giống như là một lễ tế long trọng. Không còn zombie có thể hoạt động đứng thẳng được, cũng không có zombie nấp trong chỗ tối đánh bất ngờ như dự đoán, càng không có làn sóng zombie đuổi theo, làm cho mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua đao dù đã được dị năng kim loại cải tạo nhiều lần thì qua những lần đại chiến chém đầu mấy trăm zombie vẫn bị cụt nứt. So với những người khác, số lần chém của Trương Dịch nhiều nhất, mà lưỡi đao cải tạo lại giữ được tốt hơn nhiều, ít nhất chém mấy chục con nữa không thành vấn đề. Hiển nhiên có quan hệ với việc luyện đao ngày thường của anh, làm Từ Tịnh không khỏi nhìn anh bằng con mắt khác. Nếu có dị năng kim loại ở đây thì tốt rồi. Cục Thịt Trần cảm thán. Không có dị năng thì chú mày định đi tìm chết à? Từ Tịnh thấy phiền liền mắng. Bởi vì Cục Thịt Trần vẫn luôn thích rên rỉ như vậy, lúc bị nhốt ở chuồng heo, y liền rên rỉ mãi. Nếu có dị năng hệ thổ thì tốt rồi, có dị năng hệ thủy thì hay rồi, bị xích sắt khóa lại thì nói nếu có dị năng hệ kim ở đây thì tuyệt biết mấy. Những người khác còn đỡ nhưng Từ Tịnh lại là người ghét cái tính rông dài, bây giờ vừa khát vừa mệt, tính tình còn tệ hơn, nói chuyện cũng không thèm khách khí. Cục Thịt Trần bĩu môi nhưng lại biết không thể giận phụ nữ, cho nên yên lặng một bộ tôi không thèm so đo với bà, ngồi xổm bên cạnh. Vốc tuyết trà tay như những người khác, sau đó vốc tuyết sạch ngậm vào miệng làm nước giải khát, thuận tiện nghỉ ngơi. Phần lớn zombie của trại yết chạy đi đâu? Đây là nghi vấn hiện lên trong lòng mỗi người, phải biết rằng trước khi bị nhốt lại, bọn họ đã từng điều tra toàn bộ trại yết cũng không nhìn thấy một con zombie nào, giống như qua một đêm sinh ra từ hư không vậy, mà bây giờ cũng biến mất vào hư không. Tuy rằng sau tận thế việc lạ thường xuyên xảy ra, nhưng bọn Trương Dịch cũng không tin thực sự có người có thể sinh ra rất nhiều zombie từ hư không. Cho nên thứ duy nhất có thể giải thích việc này chính là, trong trại yết có một chỗ có thể chứa mấy nghìn người, hơn nữa giấu rất kín. Đến nỗi việc thực sự có người có thể sai khiến zombie hay không, dù lúc trước tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn không dám hạ kết luận. Sau hơn 10 phút nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người lại quay về hàng rào lần nữa. Chính ra Trương Dịch muốn lưu lại hai người chờ trong xe, phòng trường hợp những người sống sót kia quay lại, đồng thời để trông chừng nếu gặp nguy hiểm thì lúc trốn đi cũng thuận lợi hơn. Nếu kẻ địch mạnh hơn dự đoán nhiều thì cũng không đến mức bị diệt toàn bộ. Đáng tiếc sau khi tranh luận một trận thì chẳng ai muốn ở lại. Giới Sân nói là chính mình yêu cầu trở về, không có lý do gì mà không đi, Từ Tịnh hoàn toàn không thương lượng hay nhân nhượng, đến cả Cục Thịt Trần và nhóc Bùi Viễn cũng nói đi theo anh Dịch, anh Thiệu có cảm giác an toàn hơn, cho nên rốt cuộc vẫn là cùng nhau hành động. Chung quy mà nói, cái chỗ này quá mức quỷ dị, tách ra cũng không hẳn là lựa chọn tốt, cho nên Trương Dịch cũng không kiên trì. Trong trại vẫn im ắng như cũ, tựa như việc bọn họ thoát khỏi sự truy kích của hơn 200 zombie chưa từng phát sinh. Mấy người cũng không vội vã đi tìm người sống sót, mà trước tiên tìm quanh những nhà dân gần nhất dụng cụ cắt gọn, thay thế những con dao đã cùn, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Tìm người cũng không khó, chỉ cần kết hợp tình huống trong trại lúc trước và phán đoán thể lực, ý tưởng của người sống sót thì thực dễ dàng có thể đoán ra bọn họ sẽ lựa chọn chỗ nào để nghỉ ngơi. Cho nên mọi người cũng không tốn thời gian quá dài liền tìm được nhà trúc bọn Kim Mãn Đường từng ở. Có vẻ chúng ta tới chậm rồi. Do xét tình huống trong phòng một chút, sắc mặt Trương Dịch hơi ngưng trọng. Đống lửa còn tản ra hơi ấm, từ đống chén đua với đệm chăn ba lô ném lung tung có thể đoán ra có khoảng 7 người, trong đó còn có phụ nữ, trên cơ bản có thể xác định đã trốn trong trại, nhưng hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ khi bị bắt bọn họ đã mất năng lực phản kháng. Chắc là bị bắt giống chúng ta đó anh, bị chút mê. Trong trại này đủ thứ cổ quái hiếm lạ gì mà chả có. Cục Thịt Trần nghe xong phỏng đoán của Trương Dịch, nhai răng cảm giảm. Tìm lại xem. Trương Dịch nhữ mày nói, sau đó lại bổ sung một câu cố gắng đừng ăn đồ ăn trong trại. Chỗ này có cơm nấu, hiển nhiên họ không phải bị người ta dí súng bắt vào chuồng heo giống anh và Nam Thiệu, cho nên khả năng như lời Cục Thịt Trần rất lớn. Người biết đã có chuẩn bị, bọn họ không thể không cẩn thận hơn gấp bội. Tìm thế nào bây giờ? Từ Tịnh đưa ra nghi ngờ. Sau đó không đợi người khác trả lời lại nói trại này lớn vậy, tìm xung quanh thôi đến khi trời tối cũng chưa xong. Đến nơi đó, Nam Thiệu duỗi tay đè bả vai Trương Dịch lại, hắn mở miệng, duỗi tay chỉ về nơi hắn từng thấy người khi còn ở xa, ngẩng đầu nhìn sắc trời nói ở chỗ đó nếu không tìm thấy gì thì lập tức rút lui khỏi nơi đây. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm những người xưa nay không quen biết đó, dù hắn hiểu tâm tư Trương Dịch cho nên đồng ý quay lại, nhưng không có nghĩa hắn muốn chôn mạng ở chỗ này. Bọn họ nấp trong chuồng heo không biết ngày đêm, lúc thoát ra may mắn không gặp phải ban đêm, nhưng hiển nhiên thời gian cũng không còn sớm, sau hai đợt chém giết liên tục thì sắc trời lúc này đã dần tối lại. Đến lúc này, dù Giới Sân và Trương Dịch rất muốn cứu người cũng không thể tiếp tục, rốt cuộc vì cứu một đám người không biết có đáng cứu người mà bỏ mạng, đâu có phải bị lừa đá đâu. Sáu người cẩn thận đi đến căn nhà trúc, vừa nấp sau chướng ngại vật vừa nhanh chóng cảnh giác tiếp cận. Chiều hôm mênh mông dắt lên hai bên nhà trúc với đá xanh lát đường một tầng sương mù lam mỏng làm người bất an. Bọn họ muốn đi đến chỗ căn nhà trúc xây giữa trại phía trên, nhìn không xa nhưng lúc đi lên ước chừng mất gần 10 phút. Chờ đến gần, bọn họ mới phát hiện chỗ này cũng không phải nơi ở của dân cư bình thường mà là một tòa tựa như tòa miếu thần. Sở dĩ nói là giống miếu thần là bởi vì bên trong không có tượng thần, bức họa, bài vị hay các đồ vật linh tinh khác, mà trên tường với trần nhà đều che kín các loại hoa văn kỳ quái vẽ từ thuốc màu đỏ sậm, dưới ánh sáng u ám đột nhiên nhìn đến không khỏi làm người ta cảm thấy phát lạnh. Ngoại trừ những thứ này, trên tường còn treo ít đầu lâu dê trắng lế, cung tiễn đen bóng, dao nĩa, đậm chất cổ xưa, hơi thở năm tháng tang thương nên diện đánh tới. Nếu ở thời bình, nhìn thấy địa phương như vậy, mọi người hẳn sẽ rất có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, hiện tại lại chỉ cảm thấy âm trầm, tựa như lúc nào cũng sẽ có ác thú ăn thịt người từ chốn tăm tối phóng ra. Từ Tịnh, cô và Bùi Viễn canh bên ngoài, Tiểu Trần và Giới Sân ở lầu 1, tôi và Nam Thiệu lên lầu 2. Trương Dịch nhanh chóng chỉ huy. Thời gian không nhiều, không có khả năng để bọn họ cùng nhau chậm rãi tìm. Từ Tịnh giơ tay ra dấu OK, sau đó nhanh chóng xách cổ nhóc Bùi Viễn đang muốn vào, tìm cho nhóc một nơi thích hợp để quan sát tình huống bốn phía, bản thân tìm chỗ khác giương súng. Tòa trúc này rõ ràng lớn hơn so với những nhà trúc họ gặp lúc trước, cũng không bị phân thành các gian mà để nguyên căn, nhìn qua vô cùng rộng mở. Nhưng bởi vì trần nhà không cao lại không có cửa sổ, cho nên có vẻ cực kỳ u ám, hơn nữa hình vẽ trên tường cho người ta một loại cảm giác áp lực, không muốn ngốc ở đây lâu chút nào. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày trước tuy rằng họ đã từng tới đây nhưng không lưu lại ấn tượng quá sâu. Đi thông lên thang lầu 2 xây bên ngoài, bên trên là lan can vây quanh một đài cao, ở vị trí chính giữa đài cao đứng sừng sững một phòng thờ kỳ lạ to gần bằng 2/3 tòa miếu hình tháp, tựa như một cái mũ treo ở tầng trên. Làm toàn cảnh tòa trúc nhìn qua mất đi vẻ hài hòa. Tòa nhà hình tháp đóng chặt cửa, mặt trên vẽ một hình đầu dê thật lớn màu đỏ sậm, dưới sắc trời âm u càng thêm quỷ dị. Nam Thiệu giữ chặt Trương Dịch đang định đi vào, nhắm mắt cảm giác trong chốc lát, mới buông tay ra bên trong không có vật sống. Tựa như lúc dị năng mới vừa thức tỉnh khi trước, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của hạt củ cải. Khi dị năng tăng cường, cảm giác với sinh mệnh của hắn cũng mạnh mẽ lên, chẳng qua vẫn chỉ giới hạn trong những chỗ ở gần. Nếu cách hơn 20-30 mét thì không có tác dụng gì. Không có người còn đi vào nhìn làm gì. Hai người không hẹn mà cùng nảy lên ý niệm này, nhưng tay Trương Dịch vẫn duỗi ra, có điều ngoài dự đoán chính là, cửa kia cũng không bị đẩy ra. Trương Dịch lại đẩy thêm 2 phần sức, kết quả vẫn không mở ra được. Có phải bị khóa không? Nam Thiệu hỏi, cửa bị khóa là việc bình thường. Không có khóa. Trương Dịch cẩn thận dò xét mép cửa trên dưới một chút, lắc đầu phủ quyết suy đoán của anh hẳn là bị giữ lại từ bên trong. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều không khỏi trở nên thận trọng. Dị năng của Nam Thiệu sẽ không có vấn đề, vậy có khả năng nguyên nhân chính là có kẻ bên trong có thể tránh đi dò xét của lực sinh mệnh, hoặc là đã chết. Bọn họ tuy rằng không nhớ rõ lắm tình huống cụ thể lục tìm nơi này mấy hôm trước, nhưng vẫn nhớ rõ lúc trước tất cả cửa bị khóa lại hoặc gài then từ bên trong đều đã bị bọn họ mở ra. Cho nên, cửa này hẳn là về sau mới bị người đóng lại. Để tôi. Nam Thiệu kéo Trương Dịch ra sau lưng, trong tay cầm đao lách khe cửa. Tìm trên dưới, đụng phải then cài cửa, từ xúc cảm với tiếng vang phát ra xem, có thể suy ra là bằng gỗ. Kiến trúc của miếu thần phòng tất tần tật theo kiến trúc cổ đại, tiện hơn cho bọn họ nhiều. Thân đao cậy một cái, loảng xoảng một tiếng, then cửa rơi xuống đất, cửa kéo kẹt chậm rãi mở ra một khe hẹp, đầu dê vẽ trên cửa tựa như bị xé rách, dưới ánh sáng âm u vặn vẹo thành một bộ dáng đáng sợ. Hai người bất giác ngừng thở, cơ bắp toàn thân căng thẳng, chỉ cần một cảm giác không đúng liền lập tức ra tay. Nhưng đến tận khi cửa hoàn toàn mở ra, bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. 3153. Chương 151, chống của người yết, 4. Ánh sáng chiếu vào căn nhà u ám, có thể thấy bên trong răng dây thường dắt đầy những mặt nạ hình tượng dữ tợn tô vẽ màu sắc dữ dội bị gió thổi vào lắc qua lắc lại, im ắng không một chút tiếng vang người ta không khỏi ớn lạnh từng cơn. Trương Dịch và Nam Thiệu đứng tại chỗ một lúc lâu mới bước vào, tay mới vừa vén lên 2 giây mặt nạ che tầm mắt liền dừng lại. Nhà ở không lớn, dù có mặt nạ che đậy vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy trên vách tường đối diện cửa chính mở ra một cửa hang lớn đủ cho hai người sóng vai vào, bên cạnh sườn khắc một mặt nạ gỗ lớn hơn cửa hang một chút, hẳn là lúc trước dùng để che đậy. Không biết là bởi vì lúc người đi vào quá vội vàng hay vì nguyên nhân khác mà không đem nó trở về vị trí cũ. Có vết máu. Trương Dịch đi đến bên hang cẩn thận dò xét, đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng móng tay quét trên mặt đất, sau đó để dưới mũi ngửi ngửi, nói tiếp không phải trong hôm nay. Ra ngoài rồi nói. Nam Thiệu Đề Phòng nhìn về phía cửa hang đen như mực, ý bảo Trương Dịch tạm thời rời khỏi nơi đó đã. Chờ hai người mới vừa lui ra bên ngoài đã nghe được tiếng la nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng từ dưới lầu của cục thịt trấn anh Dịch ơi, mau tới đây, chỗ này có một cái hang rất lớn. Hai người liếc nhau, nhanh bước xuống. Đến lúc xuống dưới lầu rồi, liền nhìn thấy Từ Tịnh và Bùi Viễn vốn đang canh giữ bên ngoài đều đứng ở cạnh cửa, vừa lưu ý tình huống chung quanh vừa thỉnh thoảng ngó vào bên trong. Mà chỗ thần đường, trên phiến tường đối diện cửa chính lúc này mở ra một cửa hang rất lớn, dài chừng 3 mét, cao khoảng 2 mét. Vị trí tương đương với cái mà bọn họ phát hiện trên lầu, chẳng qua lớn hơn mấy lần. Cục thịt trần và giới sân đang dỡ những tấm ván vẽ đầy hoa văn trụ tượng giả làm vách tường xuống. Đừng phá nó đi. Nam Thiệu mới bước một chân vào thân đường, đã ngửi thấy mùi giòm bi tanh tưởi nồng nặc, thoáng dùng mình, lạnh giọng ngăn cản hai người che lại. Lập tức che kín lại. Cục thịt trần và giới sân sừng sốt, nhưng biết hắn không phải loại người thần kinh thích la mắng lung tung, còn tưởng rằng hắn phát hiện chuyện gì đáng sợ. Luôn cuống tay chân dán lại tấm ván gỗ vừa gỡ xuống lên. Những tấm ván gỗ này nếu biết cách, tháo ra xếp vào rất dễ dàng, nó hơi giống với ván cửa của một cửa hiệu cũ nào đó, nhưng nó kín hơn nữa bị hoa văn điêu khắc che lấp nên muốn phát hiện hang động phía sau rất khó. Dù sao thì trước mặt thế người ngoài chẳng thể tùy tiện ra vào trại của người tiểu yết, huống chi là thần đường nhìn qua địa vị hẳn là không thấp này, có thể liếc nhìn từ bên ngoài một cái đã khó lắm rồi, căn bản không có khả năng lục soát kỹ lưỡng như bọn cục thịt trần. Sao thế anh Thiệu? Vỗ vỗ tay cho bụi rơi xuống, cục thịt trần và giới sân đi ra, bất an hỏi. Các cậu không ngửi được sao? Những giòm bị mất tích hẳn đều ở bên trong. Nam Thiệu cảm thấy tim đập nhanh bất thường, cảm giác điểm xấu bao phủ hắn, trước đây lúc gặp phải đóa hoa khổng lồ kỳ lạ cũng không xuất hiện tình huống này, cho nên hắn cực kỳ bất an. Ngửi thấy được nhưng không phải chúng ta muốn tìm ra giòm bị sao? Cục thịt trần thở ra, sờ sờ đầu, ngơ ngơ hỏi lại. Chúng ta tới cứu người chứ không phải tìm giòm bị. Nam Thiệu cắn răng nói, hận không thể bổ cái đầu mập mạp của y ra nhìn xem bên trong chứa cái gì. Zombie ở bên trong thì không phải người cũng ở bên trong à? Cục thịt trần trả lời, hiển nhiên y cũng không phải đầu nhồi cỏ như Nam Thiệu nghĩ, việc này y đã suy nghĩ rồi. Nam Thiệu lắc đầu, nâng tay lên như muốn che ngực nhưng rồi lại thả xuống, chỉ bảo nơi này không thể ở lại được nữa. Làm sao vậy? Trương Dịch chú ý tới sự khác thường của hắn, quan tâm hỏi. Tôi cảm giác không tốt lắm. Nam Thiệu đáp. Liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, sắc mặt hơi nôn nóng trời sắp tối rồi, tốt nhất chúng ta lập tức rời đi thôi. Tôi không đồng ý. Ngoài dự đoán là tiếng phản đối đầu tiên thế mà lại từ tỉnh tên họ Nam kia, nếu không muốn cứu người thì lúc đầu đừng đồng ý, hiện tại rõ ràng có manh mối lại không thèm điều tra tí nào đã nói đi, mẹ nó anh có phải đàn ông không? Cô vẫn luôn không vừa mắt Nam Thiệu, rốt cuộc lúc này cáu lên. Nam Thiệu lạnh lùng liếc cô một cái, hiển nhiên khinh thường tranh luận vấn đề mình rốt cuộc có phải đàn ông hay không với cô. Hắn chỉ để ý cái nhìn của một người. Ánh mắt nghiêm túc dừng trên mặt Trương Dịch, hắn hỏi A Dịch, anh có tin tôi không? Đối với trực giác trước nguy hiểm không có lý do, hắn không có biện pháp giải thích nhiều hơn. Còn hỏi vấn đề này. Trương Dịch bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay nắm tay hắn, không nói tin hay không tin, nhưng lại tỏ rõ sẽ theo hắn cùng tiến cùng lùi. Dù anh thật sự muốn đi vào tra xét nhưng chỉ cần Nam Thiệu nói không thể vào, anh sẽ không vào. Nam Thiệu sẽ không hại anh, càng sẽ không lừa anh. Ánh mắt Nam Thiệu dịu dàng, bên trong nồng nàn mãnh liệt như rượu nguyên chất, Từ Tịnh hừ một tiếng, ghét bỏ buông hai chữ đàn ông, rồi quay mặt đi. Mặt Trương Dịch nóng lên nhưng không rụt tay lại, Nam Thiệu bật cười. Nếu tin tôi thì nghe tôi. Nam Thiệu biết nếu cứ rời đi như vậy, trong lòng Trương Dịch khẳng định sẽ luôn không bỏ xuống được, cho nên dù biết rõ khả năng sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm không mong muốn, vẫn dứt khoát quyết định A Dịch giỏi võ, anh và Bùi Viễn, Từ Tịnh trông coi ở chỗ này, tuyệt đối đừng để cửa động này mở ra. Mập mạp. Hòa thượng và tôi sẽ đi vào từ cửa động bên trên, tôi cho rằng cửa trên mới là lối vào. Chỉ cần A Dịch tin hắn thì dù nguy hiểm hắn cũng dám thử. Cửa bên trên á. Cục thịt trần nhịn không được nói chen vào. Trương Dịch giải thích vài câu đơn giản, định cất tiếng phản đối, Nam Thiệu trừng mắt liếc anh một cái đừng nội, những giòm bị đó hẳn là thoát ra từ cửa hang, nếu không nghe lời tôi thì đến lúc đó chúng ta sẽ không còn đường lui, với năng lực của hòa thượng và mập mạp, anh tin được không? Hai người bị điểm danh sờ sờ mũi, cảm thấy mình vẫn nên im lặng thì hơn. Trương Dịch biết lời hắn nói là sự thật, dù trong lòng vẫn bất an cũng chỉ đành nhịn xuống, chẳng qua bàn tay nắm tay Nam Thiệu vẫn căng thẳng, giống như cảm giác trong lòng anh. Cẩn thận một chút. Ngoài câu này ra, không còn lời gì khác. Yên tâm. Nam Thiệu cười. Hắn có Trương Dịch, đương nhiên sẽ biết quý trọng bản thân hơn gấp bội. Mà khác với Trương Dịch, Tư Tịnh hoàn toàn không định nghe lời Nam Thiệu, tóm lấy giới sân thay đổi vị trí với anh chàng, phản đối không có hiệu quả. Thấy cô đi, Trương Dịch không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sức chiến đấu của Từ Tịnh rõ như ban ngày, không tính đến dùng đao thì chính anh cũng thua xa, có cô ở đây, bọn Nam Thiệu sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng Nam Thiệu lại nhíu nhíu mày, có hơi lo lắng người phụ nữ này lúc cần lại gây chuyện, nhưng biết nói cô cũng vô dụng, cho nên không nhiều lời. Khi ba người bò lên trên lầu 2, đi vào cửa chính mở rộng, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống. Không chăng không sao, một tia ánh sáng cuối cùng cũng bị tận thế hắc ám cắn ướt. Nhưng hai đội người đều không có đồ chiếu sáng. Cũng chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể an toàn hơn, đương nhiên tiền đề là zombie không bị thả ra, màn đêm hoàn toàn không ảnh hưởng tới zombie. Bùi Viễn Trung quy tuổi còn nhỏ, dù đã nhìn thấy zombie và sinh vật biến dị, phải ngồi xổm trong thần đường dưới bóng đêm vẫn làm cậu cảm thấy e ngại trong lòng, trong đầu nhớ đến những tranh vẽ trừu tượng, xương thú, và cửa hang đã từng bị mở ra như có thể cắn nuốt hết thể liền cảm thấy như có ai thở sau gáy, lạnh cam cam. Cậu nhịn không được gọi anh Dịch. Lại kêu anh hòa thượng, nghe thấy hai người đáp lại, lần mò đến bên bọn họ, trong lòng mới dễ chịu hơn. Bảo cậu nhát gan thì cũng không phải, chẳng qua con người khi không nhìn được gì luôn sẽ sợ hãi không lý do, dù biết rõ không có gì đáng sợ. Bởi vì sợ có người xuất hiện hoặc zombie tiếp cận, bọn họ cũng không dám nói chuyện với nhau, chỉ có thể hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bốn phía, cả hô hấp cũng cố gắng thở nhẹ để tránh bỏ qua bất cứ tiếng động nhỏ nào. May là trời rét, nếu không cứ chỉ ngồi im trong bóng đêm như vậy. Con người rất khó giữ được tỉnh táo. Mà tinh thần nhóm Nam Thiệu còn căng chặt hơn rất nhiều, phải dò đường để tránh rơi vào hố trong hang, phải đề phòng khả năng xuất hiện người hoặc zombie bất cứ lúc nào, tốc độ tiến lên của ba người cực kỳ chậm. May mắn một đường bình thản không xảy ra chuyện gì. Ước chừng 10 phút sau khi bắt đầu, phía trước thế mà mơ hồ lộ ra một tia sáng. Lại gần chút, có thể xác định là ánh lửa, có ánh lửa hẳn là có người, bọn họ không cố nén hô hấp, càng thêm cẩn thận. Đến lúc đi qua, mới phát hiện thì ra là đèn dầu treo trên vách núi đá, ngoại trừ đoạn lúc ban đầu, cách mỗi một khoảng cách có treo một cái đèn dầu, ánh sáng không lớn nhưng vẫn có thể để người ta thấy rõ mặt đất bị dẫm bóng như ngọc và hai bên vách núi gập ghềnh bị đèn dầu hun đen, dấu vết thời gian ở chỗ này nói cho tất cả mọi người nó đã từng chịu tang thương năm tháng. Đến được chỗ có ánh sáng, ba người không chỉ không thở phào nhẹ nhõm mà tinh thần và cơ bắp toàn thân ngược lại càng căng lên khẩn trương hơn. Rốt cuộc dù màn đêm tuy rằng che tầm mắt họ, nhưng đồng thời cũng bảo vệ cho họ, bây giờ nếu có người xuất hiện ở trong hang không nơi ẩn nấp này trừ dùng sức lực bản thân đánh lại thì bọn họ không còn lựa chọn khác. Bọn họ lo lắng hiển nhiên không phải dư thừa, không lâu sau khi bước vào chỗ có ánh sáng thì có tiếng bước chân vang lên phía trước, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, ba người vẫn sửng sốt, phản ứng nhanh nhất không phải Nam Thiệu mà là Từ Tịnh, người đã trải qua nhiều trường hợp nguy hiểm hơn. Cô nhanh chóng vây tay ra hiệu cho hai người, ý bảo Nam Thiệu dán người lên sườn hang nơi ánh sáng không chiếu tới. Cục thịt trần trực tiếp lui về phía sau trong bóng tối, còn bản thân cô chống chân trên chỗ lom vách núi đá, đạp vài cái leo lên, tay chân chống đỡ lên trần hang, mắt như loài ưng chăm chú vào phương hướng thanh âm chuyển tới. Tuy Nam Thiệu cũng không ưa Từ Tịnh là bao, nhưng may hắn không có chủ nghĩa đàn ông, biết phương diện này mình kém hơn cô, hơn nữa hắn không có được dị năng tốc độ như cục thịt trần có thể lùi về chỗ tối trong chớp mắt mà không phát ra tiếng văng gì, càng không thể nhẹ nhàng leo lên trần giống Từ Tịnh. Cho nên không chần chờ chút nào mà nghiêng người cố gắng kề sát mình lên vách núi như cô chỉ, tuy rằng cũng không có nhiều tác dụng che giấu lắm nhưng ít ra sẽ không bị người ta liếc mắt đã phát. Hiện, ba người mới vừa trốn xong, chỗ sâu trong hang liền xuất hiện một bóng người cao gầy. Tiếng bước chân truyền tới rất nặng, nhưng khác xa với tiếng lê chân kéo dài lạt sạt của zombie, nhìn qua không giống như bị mùi người bọn họ hấp dẫn đến hoặc đi lung tung không mục đích, cho nên trên cơ bản có thể loại trừ khả năng đối phương đã thành xác sống. Bóng người cầm theo một thứ, lúc đến gần thì đừng nói Nam Thiệu, kể cả Từ Tịnh trước tận thế đã giết người không ghê tay cũng không khỏi sờn tóc gáy. Nó nào phải thứ gì, căn bản là một người đàn ông bị chém gãy hai chân, máu chảy tí tách thành một đường mang theo mùi tanh nồng có chịu. Đầu người đàn ông gục xuống, hiển nhiên chưa chết, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một hai tiếng đau đớn, chẳng qua nhìn thật sự suy yếu. Ba người cũng không tự nhận bản thân là người tốt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng nãy hàm răng vẫn không khỏi cắn chặt, lửa giận ngập đầu. 3-151-3 Chương 152, chống của người Yết, Nam. Đến gần hơn, dung mạo người nọ liền bị ánh sáng đèn dầu chiếu rọi ra, cũng không khủng bố dữ tợn như tưởng tượng, cũng chưa tới mức đáng ghê tởm mà gã có vẻ rất bình thường như bao người, chỗ khác biệt cũng chỉ ở chỗ đặc thù của người yết, mũi thấp và xương mày cao. Chúng làm người ta liếc mắt một cái đã có thể xác định được thân phận của gã, cũng làm gã nom thật sự chẳng có vẻ anh tuấn hay đoan chính gì cả. Nhưng mà khuôn mặt bình thường như vậy, cộng với biểu tình bình đạm không có gì lạ như thế lại đối lập với thứ gã kéo trên tay, mới làm người ta cảm thấy trái tim càng thêm băng giá run sợ. Đây là một người dị năng hệ hỏa. Thông qua màu sắc lực sinh mệnh của đối phương, Nam Thiệu phán đoán ra. Sau thời gian dài quan sát lực sinh mệnh của nhiều thể loại, hắn đã tổng kết đại khái ra một ít kinh nghiệm. Trong đó ngoại trừ các dị năng tương đối hy hữu thì bây giờ hắn đã có thể liếc mắt một cái là phân biệt được lực sinh mệnh và độ mạnh yếu của năm hệ dị năng thường thấy kim mộc thủy hỏa thổ, đồng thời cũng biết ngoại trừ năng lượng trong tinh hạch giòm bị mọi dị năng hay biến dị đều có thể hấp thu, thì năng lượng trong tinh hạch động và thực vật biến dị chỉ có thể bị hấp thu bởi dị năng có cùng lực sinh mệnh. Ít nhất trừ bản thân ra, hắn chưa thấy ai có thể hấp thu mọi loại tinh hạch khác nhau như hắn. Có lẽ, đây mới là điểm đặc thù nhất của A dị năng sinh mệnh. Đây là một cao thủ. Trong khi Nam Thiệu đang phán đoán dị năng của đối phương, Từ Tịnh đang chống mình trên trần thông qua dáng đi, ánh mắt, biểu tình của đối phương đã định hành động, nếu không dành cơ hội ra tay trước thì chờ đến khi đối phương nhận thấy được sự tồn tại của Nam Thiệu, e rằng rất khó để hạ gã mà không đánh động những người khác. Nhưng trong lòng cô vừa bật ra ý niệm này đã thấy người nọ đột nhiên dừng lại, đá về phía trước một cái, một ngọn lửa bùng cháy cọ qua vách núi kề sát chỗ Nam Thiệu rồi lao vào trong bóng đêm. Nam Thiệu và cục thịt trần tức khắc bị lộ, đỉnh hàng không cao nên ngay cả Từ Tịnh cũng không thể tránh được bại lộ theo. Ba người thầm muốn chửi tục, lại thấy gã nọ không la lên cũng không kinh ngạc, như là sớm biết về sự tồn tại của mấy người, lại như hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của họ. Ngọn lửa dưới chân đảo mắt hóa thành roi lửa không nhanh không chậm cuốn về phía cục thịt trần, Nam Thiệu rồi cuối cùng phóng lên đỉnh. Người dị năng hệ hỏa bọn họ đã gặp qua không ít. Nhưng người có thể dùng chân phát ra ngọn lửa và vận dụng thuần thục như gã này thì đây là người đầu tiên. Lúc này bởi vì ánh sáng từ ngọn lửa, bọn họ lập tức chú ý tới hai chân trần trụi của đối phương, có điều không nghĩ nhiều được nữa, mọi người vội vã dùng hết năng lực bản thân để tránh né chạy trốn roi lửa. Xeo xeo tiếng lông tóc cùng với mùi vải và da thịt bị đốt tản ra trong hang động, ba người chật vật tránh được vòng công kích đầu, tuy không bị nướng thành heo quay nhưng trên người cũng bị bỏng nổi bọng nước ít nhiều. Từ Tịnh không đoán được còn chưa tiếp xúc tới người đã ăn lô nặng như vậy, trong lòng không khỏi chửi thề, không đợi đối phương công kích lần hai tới, người đã từ đỉnh vọt xuống như vượn, rút đao sắc bén nhanh chóng lao qua. Lúc trước cũng vì hai phương cách nhau hơi xa nên cô không có biện pháp xuống tay trước để đối phương chiếm ưu thế, nhưng trong khi di chuyển né tránh roi lửa, kẻ địch ở phía dưới thì sao cô lại khách khí được. Mà cùng lúc đó, Nam Thiệu cũng thừa dịp lúc né tránh đến gần đối phương hơn nhiều, thấy lực chú ý của gã bị Từ Tịnh dẫn đi, lập tức nắm chặt cơ hội tiến lên. Đối phó dị năng hệ hỏa, đương nhiên là càng gần thì đối phương sẽ càng kiêng kỵ, dù sao ngọn lửa một khi đã phóng ra thì không biết phân biệt người, mà đối với dị năng C. Ủa hắn thì dù dựa vào vũ lực chém giết hay dùng dị năng thì cũng phải tới gần địch mới có thể phát huy tác dụng. Còn cục thịt trần bị lửa đuổi xém mông đã chạy lùi ra xa đến đường ra, chờ khi y lấy lại tinh thần thì đã trốn ra cửa hàng, y tặc lưỡi, xoa xoa mặt, gom dũng khí một lần nữa lại quay trở về. Y sợ chết nhưng bên trong một người là bà La Sát. Một người khác là anh Thiệu, y dù thế nào không thể vứt bỏ họ, bỏ rơi họ thì y nào còn mặt mũi trở về gặp những người khác. Không biết do gã người hết kia trời sinh khuyết thiếu cảm xúc hay do quá mức bình tĩnh, dưới đao thế sắc bén của Từ Tịnh vẫn không chút hoang mang, tay phải nâng lên trực tiếp đón nhận lưỡi đao hạ xuống trên tay cô. Động tác Từ Tịnh không vì thế mà cứng lại, trong đầu chớp nhoáng đã đánh giá tình huống trước mắt, eo đống nhiên uốn lại, lăn xuống mặt đất, đồng thời đao trên tay đã bị cô xoay hướng đổi chiêu chém vào hai chân gã người hết. Nhưng tuy rằng nhìn gã có vẻ chậm chạp không chút hoang mang, động tác tay chân lại không ngượng tí nào, thời gian dừng lại chỉ chưa đến một giây của cô đã bị gã bắt lấy chỗ trống, chân bên giẫm trên vách núi đá, đá liên hoàn về phía cô, mũi chân châm lên hai ngọn lửa xanh to bằng nắm tay, trước gió mà vẫn không bập bùng. Tuy nhìn không uy mãnh như roi lửa lúc trước nhưng độ nóng lại cao hơn mấy chục lần, chạm vào đá chỗ nào, chỗ đó bị hòa tan. Từ Tịnh nào dám đối kháng trực diện, mới vừa đứng lên được đã bị bức cho liên tục lui về phía sau. Chặn lại khiến Nam Thiệu xông tới muộn một bước, không thể không thối lui theo. Ngọn lửa cực nóng như vậy, dị năng hệ hỏa thông thường rất khó tạo ra, chưa kể phát ra sẽ tiêu hao hầu hết dị năng cũng không thể giữ lâu, cho nên trong chiến đấu không đến tình huống bất đắc dĩ sẽ không dám sử dụng. Nhưng nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của người này tựa hồ căn bản không lo dị năng hao hết. Gã không lo, nên bọn Nam Thiệu lo. Hang động tuy không nhỏ, đủ để hai người sóng vai đi, nhưng lúc đánh nhau thì trừ hai người đối đầu, những người khác trên thực tế rất khó nhúng tay vào chứ đừng nói tới vây công. Cho nên bọn Nam Thiệu mặc dù có 3 người kỳ thật không được lợi thêm chút nào, mà đấu 1-1 thì người này vũ lực cao dị năng mạnh, chỉ sau lần giao chiến này, 3 người đã biết mình không phải đối thủ của gã. Thời gian kéo dài càng lâu bọn họ càng bất lợi. Nam Thiệu nhanh chóng phân tích tình cảnh mấy người, dứt khoát quyết định. Cẩn Tắc Vô ấy nấy, hắn vốn muốn đến gần hơn chút nữa mới thi triển dị năng công kích, để tránh một kích không trúng khiến cho đối phương cảnh giác, nhưng thoạt nhìn bây giờ không có khả năng đến gần hơn nữa, mà chậm thêm một chút từ tịnh đứng mũi chịu sào sẽ bị lửa cháy nướng thành than đen, trước mắt chỉ có thể được ăn cả ngã về không, hy vọng lực sinh mệnh của tên người hết này sẽ không quá mạnh như dị năng của gã, nếu không. Nếu không thì sao hắn không dám nghĩ tiếp, tinh thần lực khống chế dị năng hóa thành một mũi gai nhọn cắm thẳng vào giữa mày đối phương, nơi mà lực sinh mệnh tràn đầy nhất. Chiêu này hắn đã dùng vô số lần, nhưng dùng trên người mới là lần thứ hai, lần đầu tiên là khi rời khỏi căn cứ bác vệ để giết đồng lõa của tên mặt chuột, khi đó hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng, mà lúc này đây hắn không hề chắc chắn. Tên người hết liên tục tấn công không cho Từ Tịnh chút cơ hội phản kích nào, đột nhiên lảo đảo một chút, mắt thấy như muốn quỳ xuống mặt đất rồi lại nửa đường dừng lại, gồng sức thẳng đầu gối lên, hơi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Nam Thiệu phía sau Từ Tịnh. Đây là lần đầu tiên hai bên chạm mắt kể từ khi giao chiến. Ánh mắt kia như chứa độc, tràn ngập ác ý và lửa giận, hận không thể băm Nam Thiệu ra làm trăm mảnh. Từ Tịnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tận dụng thời cơ lập tức nhảy dựng lên, đao trong tay bổ thẳng lên đầu đối phương, không có chút kỹ xảo đẹp đẽ dư thừa nào, thế bổ thẳng tiến không lùi. Thành bại đều trong một đao ấy, có bài học lúc trước, dù đối phương lại quay người giữa chừng chắn lại, cô cũng chém chúng không lầm. Thực hiển nhiên gã nọ cũng muốn dở trò cũ lần nữa, chẳng qua tay phải mới vừa nâng lên một chút đã lại vô lực rũ xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao Từ Tịnh xẹt qua giữa mày, lưu lại một vết máu thật sâu trên mặt gã. Nam Thiệu tập trung dị năng vào đôi mắt nhìn sương mù màu đỏ thấm giữa mày gã nổ mạnh thành vô số điểm sáng, cuối cùng biến mất vô tích, dẫn đến lực sinh mệnh trên người gã cũng trong giây lát tiêu tán hầu như không còn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra gã người hết này tuy lợi hại hơn rất nhiều những người dị năng hắn từng gặp, nhưng vẫn không đỡ được dị năng công kích của hắn. Gã chết rồi. Nhìn Từ Tịnh hình như còn muốn chém thêm một đao vào thân hình sừng sững chưa đổ xuống của gã, Nam Thiệu nói, ý bảo cô đừng lãng phí sức lực. Từ Tịnh không để ý đến hắn, đao quét ngang, trực tiếp chém đầu gã người hết rơi xuống mặt đất mới dừng tay. Làm người ta không ngờ được sợ hãi trong lòng là cái thân không đầu kia vẫn sừng sững không ngã, giống như là có cái gì đó chống đỡ nó. Mẹ nó, đóng giả anh hùng. Cục thịt chân ở đằng sau không có cơ hội ra tay đi lên một chân gạt ngã thi thể kia trên mặt đất. Còn tàn nhẫn giẫm hai chân gã cho hả giận, nguyên nhân là do trên người cả ba đều bị thiêu cháy rách dưới, lông mày ý còn bị cháy xém. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Mụ La Sát bị bỏng, tuy rằng cô làm như không có việc gì nhưng mà y khó chịu. Nam Thiệu không để ý đến y gì, túi xuống giải cứu người bị gã người hết nắm trong tay, cầm máu, ổn định lực sinh mệnh cho người này. Hai chân người nọ ở bên cạnh, nhìn qua mới bị chém không lâu, hắn có thể sử dụng dị năng nối lại, nhưng hiện tại không phải lúc. Tiếp đây sẽ còn đối mặt với nhiều tình huống hung hiểm hơn, hắn không có khả năng dùng toàn bộ dị năng tại đây trên người này. Trên thực tế nếu không phải vì rể do hỏi chuyện thì hắn thà giúp người này ra đi thanh thản nhanh chóng còn hơn. Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Có phải anh đã làm gì không? Từ Tịnh ra hiệu cho cục thịt Trần lưu ý đằng sau, ngồi xổm xuống bên người Nam Thiệu, thấp giọng hỏi. Cô không nghĩ được vì sao đối phương đang chiếm ưu thế lại đột nhiên dừng lại, lý do duy nhất có thể giải thích chính là Nam Thiệu đã động tay chân. Nếu không hắn sẽ không bình thản như vậy. Xem ra, hắn còn lợi hại hơn câu nghĩ rất nhiều. Nam Thiệu biết sau này họ sẽ còn hợp tác, không giấu cô, nhàn nhạt từ một tiếng xem như thừa nhận, chẳng qua cũng không thích nhiều lời, mà nhìn về phía người tuy hô hấp còn yếu nhưng đã vững vàng hơn, hỏi anh trả lời tôi mấy vấn đề, chờ chúng tôi cứu những người khác xong, tôi sẽ nối chân lại cho anh. Sợ đối phương bởi vì cảnh ngộ gặp phải mà suy sụp không nói được gì, thậm chí muốn kéo người không liên quan chôn cùng. Hắn ưng thuận chỗ tốt trước để giấy lên hy vọng sống sót của người này. Có hy vọng mới có băn khoăn, con người sợ nhất chính là tuyệt vọng, một khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng làm được. Nghe vậy, người nọ mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, con ngươi tối đen như có vầng sáng sáng lên anh muốn cứu chúng tôi. Sau khi được Nam Thiệu hứa hẹn, không đợi dò hỏi đã nói hết thể những điều mình biết ra tôi là Trần Đống, chúng tôi từ căn cứ bác vệ chạy ra, tổng cộng có 7 người. Còn có một dị năng hệ trị liệu, anh chỉ cần cứu bọn họ ra. Chân tôi cũng có thể cứu chữa. Dị năng hệ trị liệu. Tên là gì? Nghe được dị năng trị liệu, Nam Thiệu khẽ sửng sốt ngắt lời y ỉa. Kim. Kim Mãn Đường. Trần Đống thở dốc hai hơi, mới nói tên ra được. Trung quy mất máu quá nhiều, dù Nam Thiệu đã ổn định lực sinh mệnh cho y ỉa, lúc nói mấy câu sau, y vẫn không khỏi cảm thấy suy yếu sắp xỉu. Kim Mãn Đường. Trong nháy mắt nghe thấy tên này, Nam Thiệu không khỏi giật mình, cảm thán thế giới thật nhỏ, đồng thời biết hành động cứu người lúc này không thể lại nửa đường trở ra. Bọn họ đều còn sống. Có bị thương không? Hắn vứt đi ý nghĩ có thể quay lại bất cứ lúc nào, tiếp tục hỏi.
Sống.
Đều sống, không bị thương. Nếu không phải chúng thuốc mê, cũng không đến mức trong mắt Trần Đống hiện lên cáu giận mãnh liệt. Bọn chúng có ba người, chỉ ba người, y hơi hơi nâng tay lên, vô lực đấm trên mặt đất, chỉ cảm thấy nghẹn khuất đầy bụng không trôi xả ra. Nghe rõ số lượng, nhóm Nam Thiệu nhìn nhau, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Các anh có bảy người, chẳng lẽ trừ Kim Mãn Đường, những người khác đều không phải người dị năng? Sao lại bị giam giữ chỉ với ba người? Nam Thiệu bắt được trọng điểm. Trần Đống cười khổ, thu hồi không cam chịu trong lòng, trả lời đều bị trói rồi treo giữa không trung. Phía dưới là đàn zombie không đếm được, dây khỏi dây trói bị zombie ăn. Ai dám động? Zombie ở trong này. Từ Tịnh nghe đến đó, nhịn không được giật mình hỏi. Nếu thế thì bọn họ cứu người thế nào?
Không, không phải.
Zombie ở dưới Trần Đống nói hai câu, cảm thấy lời này nói không rõ, cuối cùng đơn giản miêu tả đại khái địa hình bên trong rất lớn.
Rất sâu.
Rất sâu, từ nơi này đi vào là một cái đài cao, zombie ở dưới vực. Đại khái cao khoảng 5-6 mét, không bò lên được. Điều này chứng thực suy đoán lúc trước của Nam Thiệu, cửa phía dưới là nơi tiến vào động zombie, chẳng qua hai động trên dưới tương thông. Nói cách khác, chỉ cần coi chặt cửa ra, bọn họ không cần lo lắng lại bị zombie bao vây. Bọn họ muốn mang anh đi đâu? Nam Thiệu hỏi một nghi vấn khác. Nếu để cho zombie ăn thì trực tiếp ném người xuống là được, hà tất còn phải mang ra bên ngoài, người hết tự ăn thì càng không phải làm thế. Vấn đề này làm Trần Đống run lên, hiển nhiên y biết mình gặp phải thảm cảnh gì. Một lát sau, y mới ép sợ hãi và hận ý trong lòng xuống, run giọng nói bọn họ tính đem tôi ra ngoài dẫn một nửa zombie phía dưới ra, nói là... Nói còn có mấy người sống sót bị nhốt ở trong căn nhà trúc. Chúng muốn để thần chết vây đói chết bọn họ.
Thần chết.
Nam Thiệu mẫn cảm bắt lấy danh từ này. Trần Đống thở dốc trong chốc lát, mới khẽ gật đầu bọn họ gọi zombie là thần chết, hơn nữa còn rất tôn kính. Đến tận đây, ba người Nam Thiệu rốt cuộc nắm giữ được ba tin tức quan trọng. Tin thứ nhất là bên trong khả năng lớn chỉ còn lại hai người hết. Tiếp theo, đối phương bởi vì nguyên nhân nhân số quá ít không thể chú ý cả hai nơi, nên còn chưa biết bọn họ đã trốn thoát, thậm chí mấy trăm zombie bao vây họ đã bị giết gần hết. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Đó chính là người hết dùng người sống và mùi máu tươi nồng để dẫn dụ zombie, nghĩa là bọn họ cũng không thể tùy ý khống chế zombie như ta đoán. Sau khi kết luận được ba điều này, cảm giác gáp bách lớn về đủ loại thần bí mà trại hết mang lại trong lòng mọi người rốt cuộc tiêu tán vài phần. Tuy biết người hết có thủ đoạn khống chế, nhưng ít ra không thể đủ để lợi dụng chỉ huy chúng hoàn toàn tùy theo ý mình, chỉ điểm này đã khiến họ an tâm hơn không ít. Rốt cuộc thì số lượng zombie rất nhiều. Dù không có trí tuệ nhưng con người dãy rủa gần một năm sau mới có thể miễn cưỡng đạt trạng thái cân bằng với chúng nó, một khi ai đó có thể khống chế chúng thì sẽ tạo thành lực phá hoại không đo đếm được. Mà nếu người biết chỉ huy zombie lại vừa lúc là người hết tâm thuật bất chính, cộng thêm uy hiếp từ sinh vật biến dị thì thế giới này còn chỗ nào cho nhân loại tồn tại. Trần Đống chỉ biết từng ấy, rốt cuộc bọn họ bị bắt lại đây vốn không bao lâu, hơn nữa ba người hết đa số thời gian đều dùng tiếng dân tộc nói chuyện với nhau, căn bản nghe không hiểu. Mà cơ hội hành động cũng không có, hai người hết còn lại có năng lực gì đương nhiên ý cũng không biết. Mắt thấy không hỏi ra thêm được gì, bọn Nam Thiệu liền để Trần Đống lại tại chỗ tiếp tục đi vào trong. Sở dĩ không đưa người này ra cho nhóm Trương Dịch chăm sóc là bởi vì mùi máu tươi trên người Trần Đống quá nồng, mang ra bên ngoài chỉ sợ lại dẫn zombie trong hang theo như mong muốn của người hết. Cũng may trong động có đèn, còn có một thi thể người hết mà Trần Đống hận đến nghiến răng nghiến lợi để ý chút giận, không sợ một mình ý ở đây miên man suy nghĩ đến phát điên. Tôi cảm thấy mọi chuyện có điều gì đó không đúng. Sau khi đi ra một khoảng cách, Nam Thiệu đột nhiên mở miệng, bởi vì cảm giác hoảng hốt trong lòng hắn cũng không giảm đi chút nào vì sao gã người hết kia từ đầu tới cuối cũng chưa phát ra tiếng cảnh báo nào. Có gì khó đoán đâu, lúc đầu gã cho rằng có thể giải quyết chúng ta, cảm thấy không cần thiết gọi những người khác. Sau đấy Từ Tịnh nhìn Nam Thiệu, nghĩ đến dị năng của hắn trong lòng không khỏi hơi đề phòng, sau đấy hẳn là không kịp phát ra tiếng. Cô chỉ phỏng đoán nhưng hiển nhiên không ngờ mình thế mà đã chạm tới sự thật. Thì ra gã người hết kia từ trước khi thức tỉnh dị năng đã có tiếng hung hãn trong tộc, tuy rằng tính cách trầm mặc ít lời nhưng lại cực kỳ tự phụ, gã vốn tưởng rằng lấy sức bản thân là có thể giải quyết ba người. Hơn nữa sự thật nhìn qua cũng như thế, dưới ngọn lửa có sức nóng khủng bố cùng với thân thủ xuất sắc của gã, ba người Từ Tịnh tới gần cũng không thể, càng đừng nói phản kích. Gã cần gọi đồng bạn sao? Đương nhờ y hệ. N chẳng cần nếu như không tồn tại dị năng của Nam Thiệu. Vì thế sau khi công kích của Nam Thiệu thành công, gã hối hận cũng đã muộn. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, gã không chỉ không ngã xuống, còn có thể chỉ liếc mắt một cái liền kết luận được người tấn công là ai, bởi vậy có thể thấy được năng lực gã kỳ thật đáng sợ thế nào. Nếu không phải Nam Thiệu đánh du kích bất ngờ, có thể thắng gã hay không còn rất khó nói. Giải thích như vậy cũng đúng, chẳng qua cảm giác bất an của Nam Thiệu vẫn không hề giảm bớt. Hắn lựa chọn tin tưởng trực giác bản thân, bên trong hẳn là còn người hoặc vật gì đó đáng sợ hơn đang chờ bọn họ. Hắn nghĩ đến người không có dị năng nhưng lực sinh mệnh lại tràn đầy hơn cả người dị năng đã từng nhìn thấy kia. Phải chăng là kẻ đó? 3-150-23 Chương 153, chống của người yết, 6. Trong lối đi im ắng, không biết là vì chân thấp, không gian kín và không khí loãng hay là do nguyên nhân tâm lý, càng đi ba người càng cảm thấy áp lực, thậm chí có cảm giác không hít thở được. Từ Tịnh tuy rằng nhìn qua không thèm để ý, nhưng là người đã trải qua nhiều phen sinh tử, cô biết dù có nắm rõ được 7-8 phần tình huống bên trong thì cũng không được chủ quan. Rất nhiều lúc, con người ta thường chết bởi vì chủ quan đắc ý chứ không phải vì không đủ năng lực. Đường dài cũng sẽ có điểm cuối, hành trình dù xa cũng sẽ kết thúc, con đường phía trước rất nhanh đã rộng mở thông suốt, hiện ra một hang động thật lớn. Hết thảy đều giống như miêu tả của Trần Đống, nhưng mang lại chấn động mãnh liệt cho ba người hơn gấp trăm lần so với khi nghe y miêu tả. Hang động như được đào rỗng từ trong lòng núi dưới chân trại người hết không rộng lắm, chỗ bọn họ đang đứng là một mỏm núi đá nhô ra giữa lòng núi, càng lên cao miệng núi càng thu nhỏ lại, men theo thế núi là một thang đá hẹp dựng đứng, bên trên tối đen như mực. Bên dưới là đáy động phình ra to chừng 5-6 cái sân vận động, khoảng 7-8 ngàn con giỏm bị rậm rạp dưới vách núi. Khoảng cách từ chỗ họ tới đáy động cũng không phải chỉ 5-6 mét theo lời Trần Đống mà ít nhất phải 15-16 mét. Có thể vì Trần Đống vẫn luôn ở trong trạng thái khủng hoảng nên mới cảm thấy khoảng cách xít lại kinh khủng như vậy. Vòng quanh vách núi rộng lớn đều cắm đuốc nên có thể thấy rõ được mọi thứ, dưới chân đuốc là những vết khoan sâu khoảng nửa mét, nhìn như đào cứng từ trên vách núi ra, hẳn là dùng để cắm chân đuốc. Bởi vì có những cây đuốc này nên tuy trong động không thể nói là đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng đủ để thấy rõ trong vòng hơn 10 mét. Đối lập giữa ánh lửa và bóng tối, bọn họ như chiếc thuyền lá con giữa biển rộng bao táp, nhỏ bé mà yếu ớt. Nhưng ngoài dự đoán là trên đài không thấy hai người hết theo như lời Trần Đống mà chỉ có một dàn tế lẻ loi nơi đó, mặt trên bày những chén lớn tế phẩm đèn kỵ không rõ thứ gì, vách núi đá trên dàn tế dùng thuốc màu đen đỏ vẽ một hình người ba đầu ước chừng 3 mét, hình người thân trên ở trần. Cơ bắp quần cuộn tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, đầu người ở giữa lộ rõ đặc thù người yết, đầu dê trên vai trái nghiêng ruồi, sừng cong hùng tráng, vai phải lại vẽ một cái đầu kền kền, hung lệ tham lam nhìn. Chăm chú đám sinh vật nhỏ bé phủ phục dưới chân nó, mép mỏ cong lưỡi câu còn thấm lại một vết máu đỏ sậm tựa như mới ăn no. Màu sắc bức họa ảm đạm, có chỗ thậm chí đã mờ nét, hiển nhiên là đã vẽ từ xa xưa, nhưng dù vậy vẫn có một luồng ý chí hung tàn đánh. Thẳng vào mặt, áp chế đến mức người ta không thở nổi. Trong lòng ba người đều cảm thấy áp lực, hơn nữa không biết bọn người hết đi đâu rồi, càng không muốn ngốc ở đây lâu, chỉ muốn mau chóng cứu người xong rồi rời đi. Mọi người ở chỗ này. Có Trần Đống nhắc nhở, hơn nữa những rễ cây mọc xuyên qua nhũ đá ngang núi rũ xuống vách núi thô to trông rất rõ, cục thịt Trần dễ dàng tìm thấy những người bị treo bên vách đá. Có lẽ do số người hết quá ít nên chưa kịp mang đi. Nam Thiệu đi qua, phóng tầm mắt xuống lũ giỏm bị đang vung móng đuốt nhỏ dại thèm thuồng, thấy chúng nó đều mặc trang phục dân tộc diễm lệ. Có thể xác định là đám đã từng bao vây bọn họ mới túi xuống đi xem người bị treo. Từ trong đó tìm được Kim Mãn Đường, hơn nữa còn ngoài ý muốn thấy được người hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn hơi híp mắt lại, cũng không do dự nói với cục thịt Trần cứu người lên trước đã. Mặc kệ hai người hết kia đi đâu, có âm mưu gì, mục đích cuối cùng của họ vẫn là cứu người. Còn những chuyện khác, khi không đoán trước được bước hành động tiếp theo của đối phương thì chỉ có thể binh tới tướng chặn, gặp chiêu nào phá chiêu đó. Để cẩn thận. Họ kéo Kim Mãn Đường xuống đầu tiên. Đối với cô nàng tính tình ngay thẳng biết tri ân báo đáp này Nam Thiệu thấy cũng không tệ, đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do cô đã cứu Trương Dịch. Chỉ với điều này, dù tính tình cô có kiêu ngạo hay khó tính hơn nữa, chắc Nam Thiệu vẫn sẽ cảm thấy cô không tồi, huống chi cô cũng không có những tật xấu đó. Đều là người một nhà. Kim Mãn Đường được cứu lên sắc mặt xám trắng, nhưng không bị thương, dị năng vẫn còn dùng được, hiển nhiên là bị dọa sợ. Cũng may cô biết tình huống không cho phép mình chậm rãi hồi sức hoàn hồn, cố gượng giúp Nam Thiệu xác định thân phận mọi người có một tên yết mang Trần Đống ra ngoài nói đến đây, môi cô run run, nhớ lại cảnh tượng máu tanh khi Trần Đống bị bọn họ đập gãy chân, bình tĩnh lại mới tiếp tục còn hai tên khác lúc trước vẫn ở đây, hình như đang nói chuyện thần chết phía dưới sao nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích, có phải có chuyện gì không, thì thầm vài câu rồi không còn thanh âm nào khác nữa. Bởi vì bọn họ bị treo dưới nham thạch nên chỉ có thể nghe được ít động tĩnh mà không nhìn được bất cứ cái gì, cho nên cờ hở. Ông thể cung cấp thông tin có tác dụng hơn. Toàn cảnh nơi đây, trừ gã người hết dẫn theo Trần Đống ra họ không gặp những người khác, cho nên hai tên người hết khác rất có khả năng đã đi thang đá nham thạch lên rồi. Việc này tạm thời gạt sang một bên, điều bọn Nam Thiệu để ý trước mắt chính là có thể bị vàng thao lẫn lộn, cứu phải người không nên cứu không. Sau khi nghe được lời cô nói liền không hề chần chờ, bắt đầu lục tục kéo người còn lên. Những người bị treo tính cả Kim Mãn Đường tổng cộng là 5 người, thì ra trừ Trần Đống bên ngoài còn có một người khác cũng bị bọn chúng bổ đầu mổ bụng đào ra tinh hạch trong não sau đó vứt xuống dưới đốt zombie, khó trách sắc mặt cả đám đều sám trắng, thật sự bị dọa không nhẹ. Mục đích chính của người hết chính là thế, để ép tâm lý làm họ suy sụp. D. Bọn họ không còn ý nghĩ phản kháng, đến lúc đó chúng có thể tùy ý điều khiển. So với đám Nam Thiệu phần lớn là người thường nhưng mang theo lượng lớn súng ống đạn dược thì người dị năng dường như có sức hấp dẫn lớn với người hết hơn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chúng dùng cả đàn giỏm bị để dồn đám Kim Mãn Đường tiến vào. Không biết là do cố ý hay vô tình, Nam Thiệu xếp giang hàng kéo lên cuối cùng, không ngờ khi kéo người thứ tư lên, trong động trống trải động đột nhiên vang lên tiếng trống trầm thấp. Tiếng trống truyền đến từ trên đỉnh, tuy rằng rất chậm, nhưng lại vang vọng từng tiếng, ầm 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 như động đất làm màng thai người ta phát run, tinh thần không ổn. Hai bên đều chẳng xa lạ gì với tiếng trống này, bọn Kim Mãn Đường chính vì nghe được tiếng trống nên mới đến trại yết, nhưng cũng bởi vì khoảng cách xa cho nên cảm thụ cũng không sâu như nhóm Nam Thiệu. Cho nên khi thấy sắc mặt ba người Nam Thiệu nghe thấy tiếng trống thay đổi, mỗi người lấy thứ gì đó trong túi ra nhét vào trong hai, đều hơi cảm thấy kỳ lạ. Nhanh lên! Nam Thiệu nói với cục thịt trần, sau đó nhìn về phía ba người đã được cởi dây thừng các anh tốt nhất nên lấy bông che lỗ thai đi, tiếng trống này có vấn đề. Nói xong không để ý tới bọn họ, vội hợp sức với cục thịt trần đẩy nhanh hơn tốc độ kéo hai người còn lại lên. Hắn thật sự không trông cậy vào những người được cứu lên tới hỗ trợ, bởi vì chân ba người bọn họ mềm nhũn không đứng dậy nổi kia kìa. Công việc kéo người lên cần thể lực đương nhiên cũng sẽ không thể để con gái đi làm, từ tỉnh khi họ cứu người đã dạo qua một vòng quanh núi đá, xác định trừ con đường nhỏ thông lên đỉnh hang thì không có đường khác, liền gạt hết đống đồ trên bàn tế xuống đất, dùng súng mang theo bắn nát. Lúc trước đối phó với gã người hết có dị năng hệ hỏa cô không dùng được bởi vì sợ tiếng súng khiến cho người bên trong cảnh giác, đương nhiên bây giờ không còn băn khoăn này. Mà cùng lúc đó, trên một đài xi măng được mài giũa bằng phẳng trên núi, một lao già khô cứng nhỏ gầy người hết khoác một bộ trang phục kỳ quái làm từ đầu và da dê, trong tay cầm hai cái dùi đang bình tĩnh thong dong đánh từng dùi lên chiếc chống hạt, một loại chống thời cổ của Trung Quốc, bằng da dê trên đài đá, tựa hồ không để ý chút nào tới những việc xảy ra trong hang động. Mà bên cạnh lão, một thanh niên người hết thân hình cao lớn đối mặt với hai gian nhà trệt đang sử dụng dị năng làm thực vật biến dị cách đó không xa chậm rãi bò lên trên căn phòng, cuối cùng bao vây cả tòa nhà lại. Thì ra thang đá trong động dẫn tới đỉnh núi, bởi vì cửa ra hơi quanh co lại có núi đá che đậy, cho nên dù có đuốc bên trên, ánh sáng cũng sẽ không lọt xuống phía dưới. Ngoài cửa ra chính là đỉnh núi, có một phần đất bằng phẳng không lớn, chung quanh bị bao bởi thực vật biến dị. Một bên phần đất bằng xây hai gian nhà trệt thấp bé bằng đá, vốn là nơi ở ngày thường của lão già người hết được làm sao mà thế. Đối diện căn nhà đá, cạnh đài xi măng trồng 5 cây dây leo cứng biến dị quấn quanh tạo thành kén 6 cạnh. Dây leo biến dị cực kỳ rắn chắc, dù dùng đao chém dịu bổ hay lửa đốt sét đánh cũng không chặt được, tạo thành lồng sắt kiên cố khó phá nhất. Nhưng theo từng tiếng trống trầm đục thong thả gõ vang, dây leo biến dị thế mà lại chậm rãi rút đi như bị cái gì đuổi, mơ hồ lộ ra sinh vật hình người bên trong đang đi tới. Bây giờ con xuống núi thì mở cửa chính cho các vị thần chết rồi lập tức đi ngay. Tương lai thần chết thống nhất lục địa, đừng bao giờ nói cho bất cứ kẻ nào con là người hết. Thấy nhà trệt bị thực vật biến dị bao vây kín mít, động tác kích trống trên tay lão dừng lại, nói với người thanh niên. Thầy tế, còn thầy thì sao? Thanh niên hỏi. Ta là thầy tế, phải tự thân hiến tế. Thanh âm lão già người hết giả mua chậm rãi bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện quá đỗi bình thường. Thầy tế đôi mắt thanh niên hơi đỏ lên. Còn muốn nói gì nữa lại bị lao già giơ tay trả lời. Không cần nói nữa, có thể lấy thân cúng thần là vinh quang trí cao vô thượng của một thầy tế. Con đi đi. Nói xong, tiếng trống ngắt đoạn lại lần nữa vang lên, vang thấu trời cao, tựa như có trên mình ngàn năm lịch sử tang thương của những người hết. Thanh niên quả thực không khuyên bảo nữa, quỳ xuống dập đầu với lão một cái, sau đó đứng dậy nhanh chóng biến mất trong rừng biến dị ở đỉnh núi bên cạnh. Hắn là dị năng giả hệ một mạnh mẽ. Thực vật biến dị không chỉ không thương tổn hắn mà còn để hắn sai khiến. Cho nên rừng biến dị với những người khác mà nói là ác cảnh hung hiểm, với hắn lại là con đường bằng phẳng an lành, từ nơi này đi xuống sẽ nằm ngoài dự kiến của kẻ địch. Sau khi thanh niên rời khỏi, tiếng trống trên tay lão già người hết tăng nhanh, dây leo vốn đã dừng lại lần nữa lui đi như rắn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn thả ra 5 con zombie bị trói chặt bên trong. 5 con zombie cũng ăn mặc trang phục lộng lẫy như người yết, hai cái ba được, hai mắt ảm đạm không sức sống, nhưng khác với những con khác, làn da mỗi con đều hơi kỳ quái. Có một con đen bóng như chui ra từ than đá, hai con khác màu xanh đậm làm người ta liên tưởng đến quỷ dữ mặt mũi hung tợn, răng nanh sắc bén của chúng nó còn lộ ra khỏi khoe miệng, còn một con màu đá xám trắng, con còn lại nhìn qua tương đối bình thường, chỉ khi ánh lửa chiếu xạ ngẫu nhiên trên người nó mới thấy lập lòe ánh kim loại. Mấy con zombie vừa được tự do, liền nhào tới vật còn sống duy nhất giữa N. Lao thầy tế cũng không hoảng sợ, không chút hoang mang buông rủi trống, sau đó giảm người quỳ hướng mấy con zombie đang nhào đến. Một con còn đang gặm xé đầu lâu dê trên bộ trang phục của lão. Lão lấy thân tế dâng lên thần, nguyện xin ánh sáng thần tối cao bao phủ đại địa. Tộc của lão thanh âm giả mua run rẩy cầu xin, mà thượng thần của lão lại không cho lão cơ hội nói xong tâm nguyện, chớp mắt đã xé xác lão. Không biết khi hơi thở cuối cùng của lão dừng lại, lão có từng hối hận với hết thể những việc đã làm, có từng hoài nghi tín ngưỡng kiên định lão tin tưởng hay không. Quá trình chia ăn diễn ra hòa bình, nhưng khi chỉ còn cái đầu, mấy con zombie lại nhào lên đánh nhau. Chuyện này lao thầy tế có lẽ không ngờ tới, lao nghĩ mọi cách cung cấp nuôi dưỡng ra 5 thần chết cấp cao, hy vọng có thể thông qua các ngài cùng với gần vạn thần chết cấp thấp phía dưới để tộc yết trở thành kẻ thống trị đại địa, tái hiện vinh quang của tổ tiên, lại không nghĩ chỉ bởi vì một cái đầu của lao đã làm người một nhà giết nhau trước. Zombie không có trí tuệ, chỉ hứng thú với máu tươi thịt sống, với người còn sống, chưa từng có hứng thú với đồng loại, thú vị hơn là, chúng nó ăn được thì ăn, không ăn được thì xoay người tránh đi. Cùng lắm sẽ loanh quanh chỗ có mùi người mùi máu tươi một thời gian, chưa bao giờ đánh nhau với đồng loại, cho dù nhìn chúng khối thịt đồng loại đang gặm, thì cùng lắm thì nhào ra tranh ăn thôi, sẽ không đánh nhau. Nói thật ra thì như thế còn có tình người hơn cả nhân loại. Cho nên khi 5 con zombie này chỉ vì một cái đầu không còn tươi mà tàn sát nhau, từ một góc độ khác mà nói, phương thức tạo thần của lão già người hết đã thành công, lão làm lũ zombie không có bất kỳ tình cảm gì sinh ra dục vọng độc chiếm. Cuộc chiến kịch liệt nhưng cũng không diễn ra lâu lắm, cuối cùng khi con zombie nhìn bình thường kia đạt được thắng lợi, 3 con zombie bỏ mình, một con chạy trốn thì kết thúc. Con zombie chạy trốn màu xám trắng, nó vừa thấy tình huống không ổn đã xoay người chạy vào trong hang động. Zombie thắng lợi cũng không đuổi theo nó mà quyết đoán vọc móng vuốt sắc bén vào góc lão già người hết quấy loạn, cuối cùng lấy ra từ bên trong một viên tinh hạch sáng bóng nhảy mùa máu dịch nuốt xuống, rồi sau đó làm ý như thế với 3 viên tinh hạch trong 3 con zombie còn lại, lấy ra nuốt vào. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt nó tuy vẫn mang vẻ mặt của một xác sống, nhưng toàn thân đều để lộ một loại cảm giác thực sung sướng. Nếu có người nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ kinh sợ, hoảng loạn. 3. Tiếng trống đột nhiên ngừng, chỉ còn lại tiếng vang quanh quẩn trong động. Khi mọi người còn đang kinh ngạc bán tín bán nghi, Từ Tịnh vẫn luôn giám thị thang đá đột nhiên lên tiếng, ý bảo bọn Nam Thiệu nhìn bên trên đó là cái gì. Nhưng mà chờ khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì trừ vách núi xám trắng và bóng tối thâm trầm bên ngoài thì không có bất cứ vật gì cần chú ý cả. Không có gì mà. Có phải chị hoa mắt không? Cục thịt chân hỏi, hang động tối đen, tuy có đuốc thắp sáng nhưng nếu trong thời gian dài nhìn chằm chằm một phương hướng, hơn nữa dưới áp lực tâm lý thì việc bị hoa mắt rất có khả năng xảy ra. Tư Tịnh cẩn thận nhìn chằm chằm hướng lúc nãy vài lần, kể cả khu vực chung quanh, nhưng xác thật không có gì cả. Người luôn tự hào về thị lực của mình như cô cũng không khỏi hơi chần chờ. Lúc này tất cả mọi người đã được kéo lên, nhưng họ không chỉ bị treo lâu mà còn bị hoảng loạn không nhẹ, ngoại trừ Kim Mãn Đường được kéo lên đầu tiên, 4 người còn lại còn không đứng dậy nổi, cho nên chỉ có thể chờ sau khi họ khôi phục một chút mới có thể ra ngoài. Thấy sắc mặt Tư Tịnh, đoàn người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có sắc mặt Nam Thiệu vẫn không tốt lắm. Mỗi người đỡ người bên cạnh, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn quyết đoán đưa ra quyết định. Nếu không phải lối đi chỉ đủ 2 người sánh vai nhau, hắn sẽ đề nghị mỗi người đỡ 2 để còn có người chuẩn bị đối phó với địch bất cứ lúc nào. Trước mắt không lo được nhiều như vậy, chỉ cầu có thể mau rời khỏi nơi làm cho tâm thần hắn không yên này là được. Mọi người đều đã nếm ít nhiều đau khổ ở chỗ này, chẳng một ai lưu luyến nơi đây cả, nghe vậy không phản đối tiếng nào, hận không thể mọc luôn cánh 2 bên sườn mà bay ra. Kim Mãn Đường dứt khoát đi qua, một tay kéo Giang Hàng lên, cô không biết bạn Nam Thiệu có biết những việc quá đáng Giang Hàng từng làm không. Đề phòng không ai khiêng anh ta nên đơn giản tự mình chủ động, không làm khó mọi người và đỡ trì hoãn thời gian. Nam Thiệu bây giờ không rảnh để ý tới Giang Hàng, lúc trước tuy hắn bị làm nhục nhưng cuối cùng đổi lấy được giúp đỡ của Kim Mãn Đường, không chỉ giúp hắn cứu Trương Dịch đã gần chết còn chữa trị cho mấy người bạn của hắn, cũng coi như là giao dịch công bằng. Xong việc rồi hắn chẳng rảnh cố ý trả thù Giang Hàng, nhưng nếu có cơ hội thì thật ra có thể thuận tay suy xét vấn đề này. Trước mắt tình huống phức tạp không rõ, hắn làm gì còn tâm tư cân nhắc những việc ấy, nếu có thể bình an rời khỏi nơi đây thì bảo hắn không động tới Giang Hàng hắn cũng bằng lòng. Kim Mãn Đường dịu Giang Hàng đi rồi còn hai nam một nữ ở lại, cô gái kia tự nhiên giao cho Từ Tịnh. Cô gái kia sau khi được kéo xuống khỏi vách đá, vì quá sợ bị ngã xuống cho nên té ngã lộn nhào đụng vào bên trong vách núi mới dừng lại. Bây giờ thấy Từ Tịnh tiến lại, cô cũng sợ làm chậm thời gian của những người khác mà bị bỏ lại cho nên muốn tự vịn vách núi đứng lên. Đúng lúc này, cô thấy Từ Tịnh đang đi đến bên mình đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng bất an định mở miệng hỏi làm sao vậy liền cảm thấy da đầu bị kéo căng giống như bị bàn tay túm tóc, sau đó bả vai đau nhức như bị cái gì hung hăng cắn nát. 3153 Chương 154, chống của người yết, 7. Cô gái này là người dị năng hệ thủy, cũng đã trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ nhưng lúc này trên tay không có vũ khí, trong nháy mắt cảm thấy bị công kích cô phản xạ tức khắc phóng ra một quả cầu nước. Đáng tiếc là dù cầu nước phóng ra với lực lớn thì cũng chỉ có thể phun choáng người ta, đối với zombie lại không đau không ngứa. Có điều cùng lúc đó, Từ Tịnh đã nâng súng lên giữ sẵn cò. Zombie kia tựa hồ có thể cảm giác được nguy hiểm. Nháy mắt viên đạn vụt đến lại lần nữa biến mất không dấu vết, điều này còn chưa đến nỗi kinh ngạc hơn chính là viên đạn cũng im hơi lặng tiếng biến mất theo. Rốt cuộc là bắn chúng hay không? Con zombie đột nhiên hiện ra lại đi đâu rồi? Trong lòng mọi người đều không khỏi hiện lên hai nghi vấn này, mà cô gái kia thì chân mềm nhũn, ngã lộn nhào khỏi vách núi. Từ Tịnh cũng không lập tức đỡ cô lên, mà cầm súng tìm trên vách đá, cả dàn tế và chỗ tối giữa các vách núi cũng không bỏ qua nhưng không được gì cả. Lúc này cô mới một tay kẹp súng túi người dùng một tay khác kéo người lên. Đi thôi. Nam Thiệu cũng không nghỉ ngơi, xem xét khắp nơi một lần không thu hoạch được gì, đè bất an trong lòng xuống, lên tiếng gọi. Vừa rồi không phải ảo giác nhưng không thể bởi vì một con zombie xuất quỷ nhập thần mà bị vây ở chỗ này, zombie có thể không ăn không uống, nhưng bọn họ không thể. Huống chi Trương Dịch còn ở bên ngoài, giờ lại còn zombie loại này xuất hiện, làm sao hắn yên tâm được. Nhưng mà sau khi hắn mở miệng, những người khác cũng không lập tức hưởng ứng, một người thanh niên giọng nói phát run tôi nhìn thấy cái con kia chui vào vách núi. Nó có thể chui tới chui lui trong vách núi, vậy cũng có thể chui tới chui lui trong hang đá anh ta ăn nói lộn xộn, hiển nhiên bị dọa đến ngớ người. Sự thật cũng là như thế, sự sợ hãi của con người với zombie theo năng lực và dũng khí bản thân tăng lên mà dần dần tiêu giảm, nhưng khi chúng nó đột nhiên trở nên mạnh vượt quá tưởng tượng và còn biết tránh né nguy hiểm, loài người tiến bộ chậm chạp muốn lấy cái gì chống lại chúng. Không chỉ anh ta, mấy người Kim Mãn Đường lúc này cũng vừa hồi hộp vừa chìm sâu vào tuyệt vọng, có thể do liên quan với việc trạng thái tinh thần của họ còn chưa khôi phục lại. Rốt cuộc có thể sống đến bây giờ thì phần lớn đều là người tinh thần cứng cỏi, nếu không phải do thảm cảnh gặp lúc trước đả kích tâm lý họ nghiêm trọng thì sao họ có thể chưa chiến đã mất lòng tin thế này. Là dị năng. Chắc chắn là dị năng hệ thổ. Giang Hàng đột nhiên nói. Theo lý mà nói khi y nhìn thấy Nam Thiệu hẳn là sẽ cảm thấy hổ thẹn xấu hổ hoặc phòng bị cảnh giác, nhưng không biết có phải do bị dọa sợ, cộng thêm tình cảnh hiểm ác hay không, từ đầu tới cuối y cứ như không nhìn thấy Nam Thiệu. Đến lúc này, thậm chí y không giống cái vẻ im thin thít mặc kệ người khác niệm ai, nhục mạ thế nào sau khi chạy khỏi bác vệ, thế nhưng lúc này hiếm thấy mà nói ra giải thích của mình. Y là dị năng hệ thổ cho nên cực kỳ mẫn cảm với việc này. Chưa từng nghe nói dị năng hệ thổ có thể qua lại tự nhiên dưới lòng đất hay trong hang đá. Tựa như không muốn y bị người khác ngạ báng, Kim Mãn Đường hỏi trước một bước, nhưng trong lòng lại có vài phần tin tưởng. Dị năng hệ thổ có thể thay đổi hình thái thổ nhưỡng tùy ý, có thể xây tường đất hay hình thành gai đất, còn có thể ép đất thành đá, nói không chừng thực sự có thể có năng lực độ thổ, chỉ là còn chưa có ai nắm giữ được mà thôi. Zombie không cần hô hấp cũng không sợ áp lực. Nếu nó có dị năng hệ thổ, nó có thể dễ dàng chui giữa đất đá. Trốn bên trong bao lâu cũng không có vấn đề gì. Giang Hằng nói, tim bắt đầu đập thình thịch, y mơ hồ cảm thấy bản thân có lẽ có biện pháp cứu chú của mình ra. Nghe xong lời y phân tích, mọi người đều trầm mặc, nếu con zombie kia thực sự có khả năng như vậy. Không, chỉ sợ con zombie kia thực sự đã tiến hóa ra dị năng hệ thổ. Nếu như zombie trong này con nào cũng tiến hóa ra dị năng được như vậy thì... Trong nháy mắt, bọn họ tựa như thấy được kết cục toàn diện của bên ta. Nam Thiệu xoa xoa chán. Cảm thấy việc này không thể nghĩ lan man nữa, đứng nguyên chỗ này cũng là chờ chết, còn không bằng đánh một trận, cho nên lại quát lần nữa đi thôi. Dứt lời, nâng một người thanh niên khác dậy dẫn đầu lui tới đường ra. Mặc kệ zombie tiến hóa thế nào thì đứng trên mỏm đá treo leo này đều không phải lựa chọn tốt, nếu phải đánh lại còn phải để phòng rơi xuống đàn zombie phía dưới thì một đường sống cũng không còn. Còn thang đá, zombie được nuôi thả kề sát vách đá, đi càng không an toàn hơn. Trên thực tế, ngoại trừ lập tức lui vào hang động, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hắn vừa đi, Cục Thịt Trần và Từ Tịnh đương nhiên đuổi theo, những người khác không cần biết suy nghĩ cẩn thận xong chưa, có sợ hãi thế nào cũng không có lập trường phản đối nữa, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn, huống chi mọi người phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, không theo sát chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết. Tôi tên là Triệu Đông, chút nữa nếu nhìn thấy tôi không bình thường thì lập tức giết tôi đi. Tự tôi không ra tay được. Cô gái bị zombie cắn nói với Từ Tịnh. Từ lúc ban đầu hoảng sợ lo lắng không yên theo bầu không khí tĩnh lặng khẩn trương, cô dần bình tĩnh lại. Từ Tịnh nhìn vào mắt cô, phát hiện khóe miệng đối phương trắng bệch, hiển nhiên không phải không sợ, nhưng đã sợ còn có thể nói ra những lời này thì cũng đáng để kính nể, bởi vậy ừ một tiếng xem như đồng ý. Cảm ơn. Triệu Đông gượng cười, cụp mi xuống, thấy đối phương cũng không có ý muốn tự giới thiệu nhưng nghĩ đến bản thân sắp chết không còn lòng dạ đi hỏi nữa, vì thế nói chuyện khác. Nhà tôi ở Thanh Châu, lúc mới bắt đầu tận thế ba mẹ đã hóa zombie. Tôi còn một anh trai, 15 tuổi đã đi làm công nuôi tôi ăn học nói đến đây, cô nâng tay lên lau nước mắt, mới lại tiếp tục mấy năm nay anh ấy buôn bán nhỏ ở Trung Châu, ăn Tết bận quá không về nhà, chúng tôi cũng không biết địa chỉ cụ thể của anh. Suy ra cũng không biết anh ta còn sống hay không. Chẳng qua điều này Triệu Đông không nhắc tới, mặc kệ thế giới có hoàn toàn thay đổi, trong lòng cô vẫn muốn hy vọng. Từ Tịnh cùng với những người khác lặng lặng nghe, không ai nói chuyện, họ đều biết cô ấy đang giao lại di ngôn. Người dị năng cũng sẽ không bởi vì đã từng chịu đựng một lần dị hóa zombie thì có thể sinh ra miễn dịch với thứ này, nếu không thì zombie còn có gì đáng sợ. Anh trai tôi tên là Triệu Xuân, nếu có một ngày mọi người gặp được anh ấy, phiền mọi người nói với anh rằng nói cái gì. Nói bản thân mình đã tìm anh ấy rất lâu nhưng chẳng tìm được. Nói bản thân mình và ba mẹ đều đã chết. Hay là nói anh cố gắng sống sót. Ở một khắc này, Triệu Đông đột nhiên không biết phải nói gì. Anh trai vì điều kiện trong nhà quá kém. Bố mất, mẹ bệnh nhiều năm, còn muốn nuôi cô vào đại học, hơn 30 còn chưa kết hôn, nếu cô cũng chết, trên đời này cũng chỉ dư lại mình anh, để anh thương tâm tuyệt vọng còn không bằng không nói gì. Trong lúc cô do dự, Cục Thịt Trần đột nhiên xen vào Triệu Xuân. Triệu Xuân ở cùng chúng tôi, lúc trước rời khỏi huyện Tử Vân anh ấy cũng đi cùng, không biết nói đến đây, y không tự chủ được nhìn về phía Nam Thiệu. Tìm lâu vậy cũng chưa tìm được anh trai, lúc này chợt nghe thấy tin tức của anh, Triệu Đông tức khắc kích động. Nháy mắt vứt tình cảnh của mình ra sau đầu, nhưng xem bộ dáng ấp há ấp úng của Cục Thịt Trần, tim lại treo lên, may mắn Nam Thiệu không để cô chờ lâu. Triệu Xuân hiện tại đang ở huyện Dung Hà. Nam Thiệu nói tiếp, chẳng qua không chờ Triệu Đông thở phào nhẹ nhõm, lại bổ sung một câu anh ta không thức tỉnh dị năng, hơn nữa bị mất một cánh tay. Niềm vui sướng khi mới vừa biết được anh trai còn sống sót dâng lên như sương khói yêu ớt mờ ảo, trước mắt đã bị gió lạnh thổi chúng tiêu tán hầu như không còn. Nghĩ đến anh trai chưa thành niên đã phải chống đỡ gánh nặng trong nhà, giờ đây không chỉ không thức tỉnh dị năng còn mất đi một cánh tay, nếu không phải hoàn cảnh bây giờ không phù hợp, Triệu Đông chỉ sợ đã thất thanh khóc giống lên. Nhưng mà cũng trong nháy mắt này, cô biết mình chưa thể chết được. Cô chết, anh trai ở trong hoàn cảnh ác liệt thế này còn có thể kiên trì bao lâu? Vì anh trai, nhất định không thể biến thành zombie. Cô nảy sinh suy nghĩ kiên định. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên người không quá quan tâm tới sống chết kẻ khác như Nam Thiệu nói một lời vì người đồng đội kề vai chiến đấu. Tuy rằng đang nói chuyện nhưng mọi người cũng không thả lỏng cảnh giác, lục tục tiến vào động, suy xét đến vấn đề phòng ngự, những người đi trước điều chỉnh thứ tự, Từ Tịnh cầm súng đỡ Triệu Đông đi tuốt đằng trước, ở giữa là Kim Mãn Đường và Giang Hàng, tiếp theo là Cục Thịt Trần và một thanh niên khác, Nam Thiệu đỡ người đi cuối cùng. Mặc kệ mọi chuyện thế nào, mọi người bọc đánh trước sau. Còn nếu con zombie kia thật sự có thể lao ra từ giữa vách đá đột kích thì cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hoặc là mặc cho số phận. Nhưng mà khi nhóm Cục Thịt Trần mới vừa bước vào động thì Nam Thiệu liền nghe được tiếng bước chân truyền đến từ thang đá, cạch cạch cạch, hăng hái như nhịp trống, còn mang theo tiếng vọng ồn ào, rất khác với tiếng zombie lết người chậm chạp. Hắn tưởng người hết đến, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thanh niên quý tộc người hết mặc bộ áo dài màu thiên thanh thêu hoa văn phức tạp thần bí, đai lưng rực rỡ. Trên mặt trên người còn dính vết máu tươi. Thanh niên như từ trên trời giáng xuống, phóng qua thang đá vượt khoảng cách giữa giàn tế, móng tay ngăm đen sắc nhọn nhào tới nhóm người. Nam Thiệu phản ứng rất nhanh, hắn dường như lập tức một tay đẩy mạnh người đang đỡ vào động, đồng thời vung đao bổ về phía móng vuốt đã đến trước mặt. Ken một tiếng thanh vang giống như chém vào sắt thép, không có cảm giác chém vào thịt chút nào, lực phản chấn khiến cho cổ tay tê dại, gan bàn tay đau nhức. Nam Thiệu thầm biết không ổn rồi, thừa dịp lực của đao làm đối phương dừng lại trong nháy mắt. Lăn người qua bên, tránh khỏi móng sắt cào nát đầu. Dị năng hệ kim. Trong đầu hắn hiện lên ý này, nháy mắt chạm trán đã thấy rõ đối phương là zombie mà không phải người. Nhưng không để hắn nghĩ nhiều hơn, zombie kia lại nhào tới lần nữa, động tác linh hoạt không thua người chút nào, thậm chí còn nhanh hơn nhiều người. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên, Từ Tịnh lại ấn cò súng lần nữa, mục tiêu là nửa người zombie đột nhiên thò ra từ vách núi đá trên đầu cục thịt trần, viên đạn lại lần nữa như trâu đất xuống biển, biến mất cùng zombie. Cục thịt trần sợ đến mức chảy đầy mồ hôi lạnh, cuốn quýt lưng tựa lưng với người đang đỡ, mắt nhìn về phía Từ Tịnh tràn ngập biết ơn. Nhất thời mọi người lo sợ không yên như chim sợ cảnh cong, trông gà hóa quốc. Mà ở thời điểm sớm hơn lúc này một chút, ba người Trương Dịch canh giữ ở phía dưới thần đường nghe được tiếng bước chân, theo nhịp bước còn có ánh lửa lay động đong đưa mỏng manh. Tiếng bước chân của một người. Trương Dịch có thể dễ dàng phán đoán ra nó không thuộc về bất cứ ai trong bọn ba người Nam Thiệu. Nam Thiệu không cần phải nói, thuần túy xuất phát từ cảm giác đặc biệt nào đó chỉ thuộc về giữa hai người, mặc kệ hắn thay đổi thế nào anh đều có thể nghe ra được. Còn Từ Tịnh ước chừng bởi vì liên quan tới nghề nghiệp trước kia của cô, bước chân luôn linh hoạt như mèo, nếu không cẩn thận nghe thì rất khó nhận ra. Cục thịt trần mặc dù có dị năng tốc độ, nhưng ngày thường y không hay sử dụng, với cả bởi vì vấn đề hình thể mà tiếng bước chân của y nghe rất nặng, giống như là mỗi một bước đi đều phải đè cả tấm thân phì lũ của mình xuống. Kể cả khi y sử dụng dị năng cũng chỉ làm tần suất tiếng bước chân nặng nề nhanh hơn M. Thôi, sẽ không yếu bớt. Cơ hồ ngay lập tức Trương Dịch đã đưa ra quyết định, thấp giọng dặn dò vài câu với Giới Sân và Bùi Viễn, sau đó nhanh chóng lắc mình trốn phía sau cửa. Anh vừa trốn xong, ánh lửa liền chiếu vào giữa thân đường, Giới Sân và Bùi Viễn chưa kịp hành động gì thêm đã bại lộ trước mắt người mới tới. Người tới là một thanh niên người Yết, trong tay cầm đuốc, mặc áo da dê, quần jean, chân mang ủng đi núi, không giống quần áo long trọng như ăn Tết như lũ giỏm bị người Yết. Khi hắn ra ngoài cũng có thể nhanh chóng dung nhập giữa đám người. Tuy rằng diện mạo hắn ta có đặc điểm của người Yết, nhưng Hoa Quốc từ trước đến nay số dân tộc đông đảo, điểm khác biệt nhỏ bé này căn bản sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hán cẩu đê tiện cũng dám xông loạn vào thánh địa của người Yết ta, đáng chết. Thanh niên nhìn thấy hai người, đầu tiên là hơi kinh ngạc rồi sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn phẫn hận, quát lên. Chưa dứt lời, một cái roi xanh đột nhiên vụt ra từ trong tay áo tay phải hắn, vừa quét vun vút tới chỗ hai người Giới Sân vừa phòng thủ trước ngực. Cái đệ. Ngay cả Giới Sân chưa từng thốt ra lời thô tục nhìn thấy thứ đột nhiên lao tới này cũng không nhịn được chửi thầm trong lòng, càng đừng nói tới Bùi Viễn té ngã thẳng cẳng lộn nhào tránh né bên cạnh. Trương Dịch thần ở chỗ tối cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, bởi vì ánh sáng quá mờ, nhất thời không phân biệt được đó là thứ gì. Tiếng vút châm đục, đao của Giới Sân chém vào trên sợi dây màu xanh biếc làm nó không chỉ không tổn thương mảy may, mà còn quấn lên theo lưới dao, trước mắt đã quấn lấy thanh đao. Mắt thấy sắp leo lên tay mình, Giới Sân cuống quýt buông tay lùi ra bên cạnh, nhưng đồng thời cũng nhận ra thứ kia là cái gì. Là dây đậu biến dị. Sẽ hút máu, cẩn thận. Cậu lớn tiếng kêu. Thứ này cậu và bọn Bùi Viễn đều không xa lạ, nhớ trước đây khi thực vật mới vừa đột biến, thảm cảnh lần đầu bọn họ gặp chúng chính là nó, khi đó Bùi Viễn thiếu chút nữa chết trong tay nó, may mắn dựa vào cầu lửa của Kiều Dũng mới giải quyết được. Mà hiện giờ ba người bọn họ đều là người chưa thức tỉnh, chạy đâu mà kiếm được cầu lửa hả rời. Đúng rồi, lửa. Trong đầu cậu chợt lóe ý tưởng, ánh mắt chuyển đến cây đuốc trong tay tên người hết đang cầm, tức khắc có ý tưởng, lập tức hô tiểu hòa thượng, đoạt lấy cây đuốc. Tuy là kêu Bùi Viễn, nhưng kỳ thật là nói cho Trương Dịch. Bùi Viễn ăn qua đau khổ trong tay dây đầu, lại vẫn vừa chạy vừa căng ra đầu ở một tiếng, dù cậu sợ lắm cũng biết có người này chặn ở cửa, bọn họ căn bản chạy không thoát, mà nếu giờ trốn đi, chờ người này mở cửa động ra thì đám Nam Thiệu xong đời, cho nên trừ liều mạng thì bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Nghe thấy hai người đối đáp, trên mặt thanh niên người hiết hiện lên ý cười lạnh, nâng chân bước vào thần đường, tay trái ngoài dự kiến của mọi người quăng cây đuốc ra ngoài. Đập về hướng Giới Sân vừa nói muốn cướp đuốc của hắn ta. Nhưng Giới Sân không mừng mà sợ, bởi vì theo cây đuốc quăng lại đây còn có một nhánh dây đậu khác vút ra từ trong tay áo hắn ta như sợi dây thường lớn, đập ầm ầm ngoằn ngoèo trên mặt đất làm lòng người run rẩy. Một nhánh thôi hai người đã phải mệt mỏi ứng đối, hai nhánh còn giữ nổi cái mạng quèn này không? Mắt thấy tình cảnh hai người càng lúc càng nguy hiểm, Trương Dịch ẩn ở chỗ tối phía sau cửa lại không ra tay mà nhắm mắt, cố gắng thả lỏng hô hấp. Chẳng qua lại yên lặng tính toán vị trí đối phương nhờ tiếng bước chân chuyển đến trong hai nhánh dây đậu biến dị giống như mọc ra trên người thanh niên người Yết, cực kỳ nghe lời hắn, chỉ đâu đánh đó, còn có thể liên hợp tác chiến, bước Bùi Viễn với Giới Sân trốn đông nhảy tây, không còn chút sức đánh trả nào. Hết cách rồi, đừng nói hai người không thức tỉnh dị năng, dù có dị năng thì trừ dị năng hệ hỏa và hệ băng thì chẳng có biện pháp khác đối phó với dây leo cực kỳ cứng cỏi này. Nhớ trước đây, dù Thạch Bằng Tam có dị năng hệ kim cũng phí sức chín châu hai hổ mới chảy được một lớp da của nó, còn nó căn bản không đau không khổ tí nào. Cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức không để mình bị nó cuốn lấy. Vì hiểm trợ Trương Dịch, hai người vừa lẩn như chạch thoăn thoắt ngược xuôi trong thần đường, lóe tới trốn đi, vừa hô to gọi nhỏ, kéo lực. chú ý của thanh niên người yết qua. Thân đường rất lớn, dị năng của thanh niên người yết tuy rằng rất mạnh, có thể chỉ huy hai nhánh đầu đảng biến dị một lần, nhưng hiển nhiên cũng có khoảng cách hạn chế, hai người một trốn đông một chạy tây, không khỏi khiến hắn luống cuống tay chân trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong phút chốc hắn đã ra quyết định, không để ý tới giới sân nữa mà bước vài bước vào trong, chỉ huy dây đậu chuyên tấn công Bùi Viễn nhỏ tuổi hơn, mà một nhánh dây đậu khác thì quất thẳng lên tấm ván gỗ che cửa động trên vách núi. Hắn căn bản không sợ giới sân không quay đầu lại cứu, dù đối phương tham sống sợ chết thật sự không màng đến tính mạng của đồng đội thì cũng không thoát được hắn chắn ở cửa động. Những tên tàn sát người trong tộc, làm hại thời tế của hắn không thể cơ hở. NG lấy thân dâng hiến thỉnh thần chết cấp cao ra trước thời hạn, đám hán cẩu cũng đừng hòng thoát ra khỏi nơi này. Quả nhiên, nhìn ra ý đồ hắn, giới sân không dám trốn nữa, xoay người về ngăn cản. Khóe môi thanh niên người hiết hiện lên nụ cười lạnh lẽo, dây đậu từ tay trái nháy mắt chuyển hướng như tia chớp cuốn tới chỗ giới sân. Thì ra mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn cẩu nên mới có thể biến chiêu nhanh như vậy, giới sân phản ứng cũng không chậm, bởi vì chạy vội quá không phanh lại được, hơn nữa trên tay lại mất đi vũ khí, đơn giản thuận thế quay một vòng, khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của dây leo. Đao đúng lúc bị vứt cách đó không xa, cậu đang muốn lăn lại túm đao thì cảm thấy người bị kéo lại, hóa ra đã bị dây đậu biến dị tốc độ nhanh dị thường đuổi kịp. Dây đậu tiếp xúc làn da lập tức chui vào hút máu, giới sân không dám dùng tay gỡ, không dám để ý tới mà dễ rủa bò về phía trước cố tóm thanh đao. Bùi Viễn lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, thấy giới sân nguy hiểm cũng không có cách nào hỗ trợ, không khỏi nóng lòng như lửa đốt, đôi mắt nhịn không được ngó tới nơi Trương Dịch ngốc. Thanh niên người yết tuy đang một đấu hai, nhưng lại nhạy cảm vô cùng, lập tức chú ý tới động tác rất nhỏ của Bùi Viễn, trong lòng thầm biết không ổn, không quay đầu, dây đậu đã từ tay phải chuyển hướng theo ánh mắt Bùi Viễn. Nhưng dẫu sao hắn vẫn chậm một bước, khi cảm thấy bước chân hỗn độn của giới sân thì Trương Dịch đã sớm chuẩn bị tốt. Chờ đến khoảnh khắc giới sân chạy trốn bị bắt, kéo đi phần lớn lực chú ý của thanh niên người yết, anh bỗng nhiên mở to mắt, đồng thời lắc mình vung đao. Đầu rơi xuống đất. Người dị năng hệ mộc không có áo giáp sắt như dị năng hệ kim, người vẫn chỉ là máu thịt, dưới một đao nhanh như cắt của Trương Dịch cũng không rắn chắc hơn cổ zombie. Thanh niên người yết quá mức tự tin đối với dị năng của mình, hoặc vì phản ứng chật vật của giới sân và Bùi Viễn làm lòng tự tin của hắn bành trướng, cho nên dù cảm thấy không ổn, hắn vẫn không dịch chân thay đổi vị trí. Vì thế Trương Dịch không khách chút khí mà tiện hắn đến bên thầy tế mà hắn kính trọng nhất, hắn sẽ không còn cần phải ra khỏi đây, không cần phải che giấu thân phận giữa những người hắn cho là cực kỳ đê tiện nữa. Không có dị năng chống đỡ, dây đậu biến dị nhanh chóng khô héo chết đi. Sau một lúc lâu giới sân mới phát hiện, cũng không cầm đau nữa, duỗi tay gỡ dây leo đã sắp bỏ đến lỗ tai mình. Lúc này anh mới lồm cồm đứng lên, sờ máu chảy chật trên cổ và mặt, không khỏi tụng câu Phật hiệu ngã Phật từ bi, tiểu tăng thiếu chút nữa đã phải bái kiến chư vị rồi. Bùi Viễn lúc này mới phản ứng được mình vừa rồi vội quá đã làm sai cái gì, nghe thấy giới sân nói cũng chẳng có tâm tình cười đùa, chỉ yên lặng khom lưng nhặt đao lên đưa cho anh, trong lòng xấu hổ ảo nào không thôi, đồng thời yên lặng thề bản thân mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Giải quyết tên người hết có thể sử dụng thực vật biến dị song Trương Dịch cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ngược lại có cảm giác hãi hùng, chỉ sợ bên Nam Thiệu đã xảy ra chuyện. Anh đi lên xem thử, hai cậu canh ở chỗ này nhé. Anh không hề do dự, nói với hai người dưới sân, ngừng một lát lại dặn dò hai cậu đừng canh ở chỗ này, ra bên ngoài đi. Nếu có người tới thì xác định thực lực đối phương trước, nếu mạnh quá thì lập tức trốn, không cần cố chống. Dưới sân và Bùi Viễn nhìn nhau một cái, gật đầu đáp ứng. Từ khi tên người hết này xuất hiện, bọn họ cũng cảm giác được tình huống nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng. Nếu nhóm Nam Thiệu cũng chưa về, họ cũng sẽ không rời đi. Hiện giờ nói nhiều cũng vô dụng, an tĩnh chờ đợi vậy. 3154-3 chương 155, chống của người yết, 8. Bên này chiến đấu xong, trong sơn động lại có một loại không khí quỷ dị khác. Tư Tịnh thấy Nam Thiệu gặp nguy, vội nổ súng cứu trợ, nào biết được súng hai tay không có tác dụng, đạn bắn chúng nhưng không làm nó bị thương được mà ngược lại càng chọc giận con giỏm bị kia, nó quay đầu nhào đến hướng cô. Để đối phó với con giòm bị trốn trong vách núi nên lúc đi trong động, mọi người đã rửa lưng vào nhau tạo thành một hàng dài kín kẽ, Từ Tịnh vừa lúc bị che ở tận cùng bên trong, cục thịt trần mới vừa kéo Nam Thiệu ra đẩy mạnh tới chỗ một thanh niên khác liền cảm thấy một luồng gió sắc bén bắn thẳng vào mặt. Y kêu lên sợ hãi một tiếng, thân thể ngửa ra sau tránh đi móng vuốt cào vào mặt, đồng thời chân phải bay lên đá ra. Tiếng khớp xương đứt gãy răng rắc vang lên, thân thể nặng nề của cục thịt trần mập mạp bị quăng ngã bay ra. Đập vào cả những người đằng sau kết đội với y vốn chân đã nhún hết ngã trên mặt đất. Chỉ có Từ Tịnh phản ứng nhanh mới tránh được. Mà con giòm bỉ kia lại chỉ bị lùi hai bước liền dừng, đang muốn tiếp tục tấn công thì phía trước đột nhiên dựng lên một bức tường đá chặn đường nó lại. Cái đờ mờ thằng chó đẻ nào làm. Từ Tịnh thấy Nam Thiệu bị vây đơn độc với con zombie súng bắn không chết ở bên kia, không khỏi giận dữ mắng. Mặt Giang Hàng xanh lẻ cắn môi đẩy đất cắt đẻ trên người, cố hết sức ngồi dậy, giơ tay ý bảo mình làm. Anh ta như không nhận thấy đối phương đang tức giận, thở dốc nói chắn không được bao lâu. Tuy anh ta có dị năng, nhưng trước cũng không thường sử dụng, vô dụng như không, vừa dùng một lần này liền cảm thấy chút sức lực mới tích góp được đã không còn. Như để xác minh lời vừa rồi, vách đá vừa được dựng lên đã bị phá thủng lỗ lớn, móng vuốt sắc bén ánh kim loại của giòm bị dối vào. Từ Tịnh không rảnh trách cứ Giang Hàng tiếp, nâng súng lên tạch 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 mấy phát. Tiếng giống giận của giòm bị vang lên ầm ầm, tường đá bị phá vỡ hoàn toàn. Từ Tịnh chú ý thấy bả vai giòm bị có vết nứt bằng cổ tay, hẳn là do cô vừa rồi bắn toàn bộ đạn vào một chỗ tạo thành, tinh thần không khỏi rung lên, nhưng không đợi cô dở lại chiêu cũ liền thấy được một cảnh làm cô kinh hãi. Thì ra miệng vết thương của con giòm bị kia thế nhưng đang khỏi hẳn với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Zombie có thể tự lành. Từ Tịnh chỉ cảm thấy đầu góc ngơ ra, nhìn hai tên phát điên cục thịt trần cố chặn tường đá lại với thanh niên chỉ còn nửa người trên hoạt động được cố vung cầu lửa lên, ngọn lửa thiêu cháy quần áo lông tóc zombie, sau đó liền tự động dập tắt, cũng không tạo thành thương tổn thực chất, không khỏi trào dâng sự mỏi mệt vô tận và cảm giác bất lực, giống như trước mắt là ngọn núi lớn tồn tại mãi mãi không thể chống lại. Những người khác đều trợn tròn mắt, ngay cả cục thịt trần đang ôm đùi phải kêu gao gáo cũng ngậm miệng. Mồ hôi lạnh ứa ra trừng mắt nhìn con giỏm bị người hết bị đốt chân bóng đen tuyển đang đi về hướng bọn họ. Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim đập dồn dập vang lên bên tai giống như tiếng sấm, không biết của mình hay của người khác. Gặp phải đối thủ đánh thì không chết, càng gần càng nguy hiểm, mọi người rốt cuộc không rảnh lo có để lộ lưng trước mặt kẻ địch hay không nữa, đều bắt đầu dây rủa vội vã bò vào sâu trong đậu. Kim Mãn Đường nhặt đao cục thịt trần làm rơi trên mặt đất lên, một tay khác túm cục thịt trần lại, nhưng bởi vì đối phương quá nặng mà không túm được. Đang muốn ném đao đi dùng hai tay kéo, đột nhiên Giang Hàng vốn sợ tới mức ngồi yên cạnh cô lại cử động, chạy lại đây giúp cô cùng kéo người lên. Kim Mãn Đường cảm thấy thật bất ngờ, cô biết gã thanh niên này ích kỷ láo toét thế nào, tuy rằng cô vẫn luôn tin vào ít ký ức trong quá khứ rằng anh tê. A có vài phần lương tâm, nhưng khi anh ta thật sự biểu hiện chúng ra ngoài, cô vẫn cảm thấy rất giật mình. Có điều trước mắt không phải thời điểm để cô phát biểu cảm tưởng, cô chỉ hơi sửng sốt rồi lại nắm chặt đao trong tay. Một tay khác luồn dưới nách cục thịt trần, ba người gian nan cử động. Khoảng cách này đối với zombie mà nói chỉ cần một hai bước là vượt qua, không tạo được tác dụng gì, nhưng với con người lại là một biểu hiện xuất phát từ bản năng muốn sống. Chỉ cần còn một hơi thở thì tuyệt đối không muốn ngồi chờ chết. Mà lúc này Từ Tịnh cũng đã định thần lại, lùi hai bước ra sau, sạch sạch nạp đạn, muốn ngăn cản bước chân tới gần của zombie. Zombie kia tựa hồ cũng biết viên đạn lợi hại, thế mà biết né tránh, nâng tay lên che phần đầu. Bởi vậy Từ Tịnh không thể làm viên đạn bắn chúng cùng một chỗ, cũng chẳng có cách nào tạo thành thương tổn nghiêm trọng được nữa. Nhưng khoảng cách vài bước, mắt thấy sắp sửa vượt qua, con giòm bỉ kia lại đột ngột tạm dừng một chút, rồi sau đó ngao mà một tiếng bỏ con ngồi dễ như trở bàn tay trước mắt mà hướng Nam Thiệu. Thì ra Nam Thiệu sau khi có được thời gian thở dốc, thấy đao thương đạn lửa đều không làm gì được con giòm bỉ này, đơn giản đổi sang dùng dị năng công kích. Giòm bỉ chính ra là người đã chết hẳn không có sự sống. Nhưng ở giữa đầu chúng nó lại có một mảnh xương mù u đen mỏng manh thong thả xoay tròn mờ mịt. Đây là vấn đề làm Nam Thiệu vẫn luôn hoang mang, bởi vì dị năng của hắn thật ra cũng có thể gây ra thương tổn tới zombie, tuy rằng yếu hơn nhiều so với vật còn sống, không thể một kích chí mạng, không bằng dùng đao chém, nhưng tóm lại là có thể có tác dụng. Cho nên, zombie tóm lại có còn là một sinh vật sống hay không, hoặc dị năng của hắn cũng có thể có tác dụng với thứ không có sự sống không. Cái tên dị năng sinh mệnh chẳng qua là lời thuận miệng của cô gái Hàn Linh kia. Mà thôi, không có nghĩ nó là sự thật. Đương nhiên, trước mắt hắn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, chẳng qua bây giờ thật sự không có biện pháp khác nên mới tạm thời thử một lần. Nhưng làm người ta vui mừng chính là tính uy hiếp từ dị năng của hắn đối với giòm bị hiển nhiên lớn hơn súng đạn, bằng không nó chắc chắn sẽ không tha mọi người không còn lực đánh trả mà quay đầu đối phó hắn. Điều càng làm cho Nam Thiệu kinh hãi hơn là trong nháy mắt sử dụng dị năng. Hắn phát hiện con giỏm bị này khác những giỏm bị khác, quanh thân trên dưới nó thế nhưng quấn quanh bởi một lớp lực sinh mệnh màu trắng trôi nổi nhàn nhạt. Điều này thật sự quá vớ vẩn. Cứ như người chết sống lại vậy. Phân phật, trước mặt Nam Thiệu hiện lên móng vuốt sắc bén của giỏm bị, trong hai nghe được một tiếng vút gió chói tai, quay đầu nhìn lại, chỗ hắn vừa đứng trên vách núi đá bị cào ra 10 đường trắng lế ức, có thể thấy được độ sắc bén và lực mạnh của hai bộ móng kia, nếu bị cào chúng chỉ sợ sẽ bị xé tươi thành hai nửa. Vút vút. Gió lạnh sắc bén phất qua mặt, chỉ chớp mắt một cái, móng vuốt giỏm bị lại lần nữa đánh tới. Những cú vồ liên tiếp không cho Nam Thiệu chút thời gian nghỉ ngơi nào. Bởi vì hắn vẫn luôn tựa vách núi né tránh, cho nên hoa văn khắc thần khắp núi nhanh chóng bị bao phủ bởi những vết móng trắng lếu dài ngắn không bằng nhau. Vách núi không lớn, né tránh cực kỳ vất vả, không cẩn thận chút thôi là rơi xuống giữa đám giỏm bì đói khát dưới vực ngay. Nhưng mà dù vậy, Nam Thiệu vẫn cảm thấy may mắn con giỏm bì này mặc dù có đôi chút trí tuệ cảm xúc, nhưng chúng quy vẫn kém người sống cực xa, càng không giữ lại năng lực lúc còn sống, nếu nó có thể đánh nhau như gã người ít thì hắn nên bó tay chịu chết luôn cho rồi. Đương nhiên, cái may mắn này cũng chỉ là tự an ủi bản thân dưới tình trạng bất đắc dĩ thôi, tuy con giỏm bì kia chỉ có một chiêu tấn công nhưng với tốc độ điện xẹt, lại ra dày vớt xác, trừ né tránh Nam Thiệu cũng gần như không thể đánh trả, dùng dị năng công kích mấy lần giữa lúc rối ren cũng không làm nó bị thương được. Cứ thế này, dị năng của hắn sẽ nhanh chóng hao hết. Vì thế hắn dừng lãng phí dị năng không kết quả mà vừa né tránh vừa nôn nóng suy nghĩ phương pháp đối phó. Cùng lúc đó, những người trong động vốn định lên giúp lại nghiêm mặt căng thẳng như lâm đại địch lưng tựa lưng bên nhau. Tư Tịnh cầm súng, ánh mắt chậm rãi cẩn thận ra quét trên dưới hai bên vách núi đá. Thì ra bọn họ bị lạc mất một người đàn ông tên là Tôn Mân. Biến mất từ khi nào, sao lại biến mất, không một ai phát hiện. Anh ấy vừa rồi còn dùng dị năng tấn công giỏm bị kia với tôi, người đàn ông duy nhất không biết tên lộ ra biểu tình hoảng hốt lẩm bẩm. Anh chính là người đầu tiên chú ý tới việc Tôn Mân mất tích, thật sự bị dọa rồi. Tin rằng dù là ai phát hiện đồng đội đột nhiên biến mất không một tiếng động, phản ứng đều sẽ không bình tĩnh nổi, huống chi là trong tình trạng trước mắt. Những người khác nghe anh ta nói, da đầu đều không khỏi tê dại, người đàn ông này với người bị mất tích Tôn Mân đều là dị năng hệ hỏa. Tuy tình huống vừa rồi nguy hiểm nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ cầu lửa hai người bọn họ ném ra, chẳng qua vừa chớp mắt, người đã không thấy tăm hơi. Tuyệt đối không có ai hoài nghi Tôn Mân tự chạy trước. Tách mình khỏi đoàn đội ngay lúc này thì phải can đảm lắm, huống chi một đoạn đường này tính đến chỗ rẽ cũng phải ít nhất 3-40 mét. Một người sống sờ sờ ra đấy dù muốn chạy cũng không có khả năng không phát ra tí động tĩnh nào, có phải mọc cánh đâu. Cho nên khả năng duy nhất chính là do con giỏm bị trốn trong chỗ tối một lúc rồi chưa có động tĩnh gì ra tay. Cái thế giới chết bẩm, giỏm bị mẹ nó đều thành tinh rồi. Tư Tịnh mắng to trong lòng, nhưng không nói ra tránh làm những người khác thêm khủng hoảng, ném đao mình tạm thời không dùng cho người đàn ông đang nói chuyện, nhìn qua cũng chỉ có anh ta với Kim Mãn Đường còn chút sức chiến đấu. Mà trong tay Kim Mãn Đường có đao của cục thịt trần rồi nên cô đưa cho người kia, không nói giúp được nhiều không, ít nhất có thể ổn định cảm xúc. Quả nhiên, người đàn ông kia sau khi bắt được đao thoáng bình tĩnh lại, Từ Tịnh không để ý đến anh ta nữa, vừa cảnh giác bốn phía vừa nhìn hướng Nam Thiệu bên kia xem có giúp đỡ được gì không. Nếu có thể thì hợp lực giải quyết con giỏm bi ở chỗ sáng trước, dư lại con kia sẽ bớt nguy hiểm hơn. Chỉ cầu mong số lượng giỏm bi không nhìn thấy chỉ có một con. Lúc này Nam Thiệu đã bị dồn tới rìa nham thạch, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt, bị giỏm bi sẽ ăn. Từ Tịnh đang muốn tìm một góc độ thích hợp, vừa bắn trúng giỏm bỉ vừa không nộ thương Nam Thiệu, liền thấy Nam Thiệu bỗng nhiên ngồi thụt xuống, một chân đá đến đầu gối phải giơ lên của con giỏm bỉ đang nào tới, sau đó nhanh nhạy lách qua dưới nách nó. Con giỏm bỉ này tuy rằng có trí tuệ nhưng không có khái niệm ứng đối với những động tác không nguy hiểm tới tính mạng này, một chân giơ lên bị đá, tức khắc không thu thế được ngã sấp mặt. Dù nó nhanh nhạy cũng không thể giảm tốc phanh kịp hay lộn nhào bay giữa không trung được, thế nào cũng ngã xuống vực. Tư Tịnh vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Nam Thiệu bỗng nhiên nằm sấp trên mặt đất, duỗi tay cơ một cái tóm lấy cổ chân trái giòm bi. Điên rồi. Cô hơi thót tim, không rõ vì sao Nam Thiệu làm vậy. Tuy rằng cô cũng không trông cậy con giòm bị súng bắn không chết sẽ ngã chết, nhưng ít nhất có thể cho bọn họ thời gian thở dốc, nhưng bây giờ. Cô nhíu chặt mày, tuy không tán đồng nhưng cũng đành bất đắc dĩ, bởi vì cô không có cách nào tiến lên ngăn cản. Nam Thiệu không biết sau lưng mình Từ Tịnh đang đứng trong động nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông lên nhập vào hắn đá nó xuống rồi tính sau. Một bàn tay hắn bấu chặt chỗ tảng đá nhô lên, một bàn tay nắm chặt cổ chân zombie, để tránh mình cũng bị lực kéo rơi theo. Trên thực tế, ban đầu hắn cũng ôm ý tưởng giống Từ Tịnh nên mới dẫn con zombie tới rìa đá, nhưng sau đấy nhanh chóng ý thức được với vuốt sắt của con zombie này, chỉ sợ nó không chỉ không chết mà còn nhanh chóng bám vào vách núi bò lên trên, đến lúc đó bọn họ vẫn phải đối mặt với nó như cũ. Đây là kết quả tương đối lý tưởng. Bởi vì ít nhất cũng tranh thủ được chút thời gian. Kết quả tệ hơn là nó không thèm leo lên trên mà chọn ra ngoài từ đường hầm phía dưới, đến lúc đó ba người chưa dịch. Chỉ sợ gặp phiền phức. Cho nên, hắn không thể không lập tức thay đổi chủ ý, quyết định liều mạng, dù tiêu hao quá mức dị năng và tinh thần biến thành thằng ngốc cũng phải giết chết nó. Có điều khi hắn chuẩn bị tập trung dị năng công kích lên tinh hoạch trong não zombie, suy nghĩ đột nhiên thay đổi, chuyển sang hấp thu lực sinh mệnh. Đối với năng lực hấp thu lực sinh mệnh hắn chỉ có thể sử dụng khi tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, lúc này vừa lúc phù hợp điều kiện. Con giòm bỉ kia đột nhiên bị treo giữa không trung, có lẽ do cảm thấy nguy hiểm hoặc là cảm thấy không thoải mái, bắt đầu liều mạng dễ rủa muốn xoay thân bò lên trên, Nam Thiệu cơ hồ không giữ được, may mắn rìa vách đá nơi này vẹn vẹn chỉ dày chừng nửa mét, làm nó treo leo nửa người trên không trung, không có chỗ bám, bằng không khó có thể bắt nó không dùng đôi móng sắt sắc khỏe bám sườn vách bò lên trên. Chân Nam Thiệu sờ soạng phía sau tảng đá trên mặt đất, cuối cùng cũng cảm thấy một chỗ níu lại làm điểm tựa, miễn cưỡng có thể giúp hắn ổn định thân thể, mới khẽ thở ra, tập trung tinh thần hấp thu lực sinh mệnh của zombie. Làm hắn ngạc nhiên là quá trình hấp thu thuận lợi dị thường, khi dị năng hắn tiếp xúc với lực sinh mệnh mỏng manh của con zombie kia, hắn thế nhưng cảm thấy một cảm giác nào đó cực kỳ thân thiết quen thuộc, thật giống như những lực sinh mệnh đó có cùng nguồn gốc với hắn, đôi bên gặp gỡ, dễ dàng dung hợp với nhau, hoàn toàn không có chút gượng nào, còn tốt hơn cảm giác khi hắn hấp thu hoa nấm biến dị lúc trước. Hắn cảm giác được lực sinh mệnh bản thân theo tiến trình hấp thu chậm rãi trở nên mạnh bạo, giống như vừa được ăn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng phù hợp nhất. Kỳ quái hơn, lực sinh mệnh của con zombie này nhìn có vẻ cực kỳ mỏng manh, nguồn lực hấp thu được qua chỗ tiếp xúc cũng rất ít, nhưng cứ quần quận không ngừng như không có điểm cuối. Chỉ cần có thể hấp thu thì Nam Thiệu không lo tốc độ chậm, có điều tình huống thực tế lại không cho phép hắn từ từ, bởi vì con zombie hiển nhiên cũng cảm giác được uy hiếp lớn, dãy rủa càng ngày càng mãnh liệt, làm hắn nhiều lần thiếu chút nữa trượt tay, không thể không rút một tay khác bám lên mặt đất, nhưng chân vẫn bị kéo, bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Trời rất lạnh mà trên trán Nam Thiệu lại mướt mồ hôi, sau đó trượt xuống núi nhỏ giọt trên mặt đá. Khó khăn lắm mới gặp được một cơ hội phát triển năng lực sinh mệnh của bản thân, hắn thật sự không cam lòng cứ buông tay từ bỏ như vậy. Nhưng cơ thể hắn đã căng cứng trong lúc giữ con zombie dãy rủa trên không, dù lúc này muốn vớt nó lên cũng chỉ có lòng mà không có lực, cứ do dự mãi, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị liên lụy kéo xuống. Hắn hao hết tâm tư thậm chí không tiếc lấy tính mạng bản thân dụ con zombie không phải để được kết quả này. Nghĩ đến đây hắn cắn răng một cái, quyết tâm chuẩn bị buông tay, tập trung toàn bộ dị năng định nháy mắt lúc buông tay phát ra một đòn chí mạng với zombie. Đột nhiên mắt cá chân trái bị chạm vào, hắn giật mình sợ hãi, nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng lại bởi cảm giác quen thuộc. Yên tâm, con zombie kia đã được giải quyết rồi. Giọng nói trầm tĩnh của Trương Dịch vang lên bên tai hắn, làm Nam Thiệu lúc đầu còn lo lắng nhanh chóng hoàn toàn bình tâm lại, chuyên tâm hút lực sinh mệnh từ zombie. Thì ra lúc Trương Dịch tiến vào, người đầu tiên gặp được là Trần Đống và thi thể gã người yết. Những gì Trần Đống biết có hạn, cho nên anh cũng không lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi đó, lập tức vào sâu hơn, sau đó thấy được bọn Từ Tịnh tụ bên nhau như chim sợ cánh cong. Lúc anh đột nhiên xuất hiện, Từ Tịnh chút nữa lấy súng bắn anh. Đương nhiên, bởi vì đường vào động là đường ngoặt bên ngoài không có thứ gì ngăn cản cho nên anh cũng liếc mắt một cái thấy được tình thế nguy hiểm của Nam Thiệu. Bản thân anh đương nhiên muốn đi giúp Nam Thiệu trước, nhưng nhìn thấy biểu tình lo sợ nghi hoặc bất an của 5-6 người trong động, chỉ có mình Nam Thiệu đối phó con zombie kia bên ngoài, căn bản không phù hợp lẽ thường. Cho nên trong lòng anh dù nôn nóng vẫn quyết định bị hiểu. Tê rõ tình huống đã. Cũng trùng hợp, con zombie trốn ở vách núi kia thế nhưng thừa dịp nháy mắt Trương Dịch xuất hiện làm mọi người hơi phân tâm muốn diễn lại trò cũ, trồi ra từ trên mặt đất muốn kéo Giang Hàng xuống. So thính giác và độ cảnh giác trước nguy hiểm, Trương Dịch hiển nhiên còn hơn cả Từ Tịnh, nhờ thời gian anh bị thương nằm liệt một chỗ trên giường dốc sức tu luyện tâm cảnh và ngũ cảm. Bởi vậy zombie mới vừa cử động, còn chưa trồi ra khỏi vách đá, lỗ tai anh đã nghe được, vung đao nhanh như chớp. Chờ lúc Từ Tịnh nhận ra bấm có súng, lưỡi đao anh đã chém xuống đỉnh đầu con zombie vừa trồi ra từ dưới đất. Viên đạn Từ Tịnh bắn theo sau, bắn thủng giữa chắn nó. Vì thế con zombie dị năng hệ thổ lén lút gian dảo làm một đám người nghi thần nghi quỷ trong gà. Hóa quốc cứ bị giải quyết một cách nhìn thoải mái như vậy. Khi mọi người còn đang kinh ngạc vui mừng hoan hô, Trương Dịch mới biết nguyên nhân bọn họ bị nhốt nơi đây, cũng không khỏi nói câu may mắn. Giải quyết một chuyện phiền toái, anh không quan tâm những việc còn lại, chạy thẳng đến chỗ Nam Thiệu, rốt cuộc giúp hắn bắt được cơ hội phát triển dị năng hiếm có. Trương Dịch không biết vì sao Nam Thiệu cứ giữ lấy kia con zombie kia không bỏ, nhưng anh tin Nam Thiệu chắc chắn có lý do riêng, nếu đã không còn nỗi lo về sau, đương nhiên có thể để hắn tập trung làm việc của mình. Một lát sau, sau khi xác định đã không còn nguy hiểm khác Từ Tịnh cũng đi tới, kéo dây thừng lúc trước trói đám kim mãn đường quấn mấy vòng trên eo Nam Thiệu, sau đó đứng sau hai người canh cho họ. Đến lúc này, cô cũng nhìn ra điểm khác thường, có khả năng Nam Thiệu đang làm một việc rất quan trọng với hắn. Cô lười hỏi nhưng nếu cùng nhóm với nhau thì giúp đỡ nhau thôi. Qua chừng nửa giờ hoặc có lẽ thời gian dài hơn, động tác dây rủa của con zombie mà Nam Thiệu đang tóm lấy dần dần càng ngày càng yếu, cuối cùng không hề nhúc nhích. Một lát sau nữa, Nam Thiệu buông tay. Con zombie rơi xuống giữa đàn zombie nhao nhao dưới vực, bị mấy con khác hất xuống chìm nghỉm dưới chân bọn chúng, không cử động được nữa. Trương Dịch nhanh chóng kéo hơn phân nửa thân thể Nam Thiệu bị rơi xuống lên, Nam Thiệu cũng không lập tức đứng, mà lật người, cứ nằm yên như vậy trên tảng đá, nhắm hai mắt như đang ngủ say. 3-155-3 Chương 156, chống của người yết, 9. Dưới sân và Bùi Viễn đợi lâu mà vẫn chưa thấy Trương Dịch trở về, cũng không thấy người yết nào khác, không khỏi càng ngày càng lo lắng. Mà khổ sở nhất là dưới sân, anh nghĩ nếu không phải do mình đề nghị quay lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã cách xa trại người yết và qua đêm trong một căn phòng bỏ hoang nào đấy rồi. Tất cả mọi người đều ở bên nhau, ăn đồ ăn nóng hôi hổi, thỉnh thoảng nói giỡn hai câu, chứ không phải như bây giờ, ngoại trừ anh và Bùi Viễn thì không biết những người khác sống chết thế nào. Một giây này, lần đầu tiên anh hoài nghi tín ngưỡng của mình. Anh cảm thấy có lẽ mình sai rồi. Ngẩng đầu nhìn trời tối đen không một chút ánh sáng, đã lâu rồi chưa thấy mặt trời hay ánh trăng ánh sao. Nếu Phật tổ thật sự từ bi, sao lại nhẫn tâm thờ ơ lạnh nhạt nhân gian chăm họ lầm than như vậy? Nếu nói hết thảy đều do nhân quả báo ứng, vậy tội ác tày trời nào mới có thể khiến nhiều người vô tội thiện lương biến thành ác ma ăn thịt người thế kia, mà những ác ma ăn thịt người chân chính lại vẫn sống làm hại thế nhân? Tiểu Viễn, em canh chỗ này, anh đi lên xem thử. Lúc nói ra những lời này, dưới sân vô cùng tỉnh táo ý thức được bản thân yếu đuối. Cậu biết nếu nhóm Trương Dịch bị diệt toàn quân, bản thân mình cũng không còn dũng khí ra khỏi trại người hết. Anh hòa thượng, đừng bỏ rơi em. Bùi Viễn không nói hai lời đuổi theo. Cậu sợ chết nhưng cậu sợ chỉ còn một mình hơn. Cậu không muốn sau khi cha mẹ mất lại trơ mắt nhìn những người cậu toàn tâm toàn ý tin cậy chết trước mắt một lần nữa, còn mình cậu sống cô đơn. Loại cảm giác ấy đau khổ lắm. Dưới sân còn muốn khuyên nữa, Bùi Viễn đã trước một bước chạy ra khỏi chỗ bọn họ ẩn ấp, lần mò đi lên tầng 2 trại người yết. Anh bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng đuổi theo. Sự việc kế tiếp có thể nói là hạnh phúc bất ngờ với bọn họ, hai người nhìn thấy nhóm Trương Dịch toàn bộ đều còn sống, không chỉ như thế còn cứu được thêm vài người, tuy rằng cục thịt Trần bị gãy chân. Mọi người đều bị thương ít nhiều, nghe nói còn có một người mất tích, nhưng so với suy đoán toàn quân bị diệt lúc trước của họ đã có thể coi như là kết quả siêu lý tưởng rồi. Bởi vì Nam Thiệu chưa tỉnh, hơn nữa tạm thời hẳn không có gì nguy hiểm cho nên mọi người vẫn nghỉ tại chỗ, dưới sân và Bùi Viễn dịu Trần đóng lại đây. Sau khi được Trương Dịch đồng ý, tinh hạch của con giỏm bị dị năng hệ thổ được nhường cho Kim Mãn Đường, để cô mau chóng khôi phục dị năng chữa trị chân gãy cho cục thịt Trần và Trần đóng. Chẳng qua không ngờ rằng cô lại không thể hấp thu. Không chỉ mình cô không hấp thu được, kể cả người đàn ông có dị năng hệ hỏa tên là Ngụy Thời và Triệu Đông, kể cả cục thịt Trần đều không thể hấp thu. Người duy nhất có thể lại là người Trương Dịch không thích Giang Hàng. Khi Nam Thiệu bị hạ nhục, Trương Dịch cho rằng hơn phân nửa lỗi là của mình, nhưng không có nghĩa anh không ghét Giang Hàng. Anh thả rằng giữ viên tinh hoạch này lại cho bọn Hùng Hóa Văn Bân ở huyện Dung Hà, ai cũng được còn hơn cho Giang Hàng, thế nhưng anh vẫn ngược bộ. Bởi vì anh nghe nói người bị mất tích có khả năng bị giỏm bị giấu bên trong vách đá. Trước mắt chỉ mình Giang Hàng có hy vọng tìm được đối phương, dù thời gian qua lâu như vậy, người nọ có khả năng đã ngạt thở chết hoặc là bị giòm bị gặm chỉ còn xương cốt rồi, anh cũng không muốn ngăn cản mọi người tìm anh ta ra. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trương Dịch ôm gối ngồi cạnh Nam Thiệu, nhìn đàn giòm bị nhao nhao muốn bỏ lên phía dưới vực đá, sắc mặt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ gì. Tư Tịnh nhìn Triệu Đông phân công nhiệm vụ cho giới sân và Bùi Viễn, còn mình trèo thang đá lên đỉnh núi nhìn thoáng qua. Cô thấy được hài cốt còn mới của thầy tế già người ít. Ba thi thể giòm bị đào mất tinh hoạch, còn có đống dây leo biến dị màu xanh biếc bọc quanh nhà ở như quan tài. Cô không định chọc đám thực vật biến dị đó, sau khi xác định không có nguy hiểm liền quay về trong sơn động, chuẩn bị chờ hừng đông lên mới rời đi. Giang Hàng còn đang hấp thu tinh hoạch, thể lực cũng như tinh thần của Kim Mãn Đường và Ngụy Thời đều đã khôi phục nhiều. Bởi vì hai chân Trần Đống bị chặt đứt hoàn toàn, với năng lực hiện giờ của Kim Mãn Đường cũng không đủ để giúp y nối lành, cho nên chỉ có thể tạm thời giúp y ổn định các triệu chứng. Sau đó bắt đầu trị liệu xương đùi phải đã gãy của cục thịt Trần. Tình trạng Triệu Đông càng ngày càng không tốt. Miệng vết thương giòm bị tạo ra thì dị năng hệ trị liệu bất lực, không khép lại được nhưng nó sẽ tự động cầm máu, dần khép lại, chẳng qua chỗ bị thương sẽ biến đen, tản ra mùi hôi. Sau khi bị cắn, quá trình biến thành giòm bị dựa vào điều kiện thể chất và nghị lực tinh thần mà diễn ra nhanh chậm và biến đổi khác nhau giữa mỗi người. Ngoài ra còn những yếu tố khác, ví dụ như đồ ăn. Có gì ăn không? Sắc mặt Triệu Đông xám dần, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao dị thường, ánh mắt cũng bắt đầu giãn ra, mơ hồ hỏi một câu như vậy, sau đó như tự ý thức được mình đang nói gì, tự rêu cười ra tiếng rồi ngậm miệng. Mọi người kể cả cô thật ra đã ăn cơm no lúc chưa rồi, kết quả sau khi tận mắt nhìn thấy bạn bè còn sống sờ sờ bị xé nát bón giỏm bì ăn lại nôn hết ra. Hiện giờ nguy hiểm giải trừ, lập tức liền cảm giác được đói bụng khó chịu. Mà đám Trương Dịch còn thẳng hơn, chỉ được ăn chút lương khô vớ vẩn lúc ở chuồng heo. Lại còn đánh nhau mấy trận lớn, dạ dày nào còn tí gì. Cũng may sau tận thế, nhịn đói cũng trở thành bản năng số 1, đợi đến hừng đông mới đi tìm đồ ăn vẫn tốt hơn. Nhưng hiển nhiên Triệu Đông còn đói hơn họ, hơn nữa đã đói tới độ khó có thể chịu đựng được, nếu không cô sẽ không mở miệng. Người từng có kinh nghiệm bị zombie cào cắn đều biết, bên cạnh sốt cao và đau đớn như cơ bắp xương cốt toàn thân tức tức nước toạc đồng thời đánh ú. Tê thì còn có cảm giác đói khát, khi đó nhìn thấy cái gì đều hận không thể bắt lại nhét vào trong miệng, ngày thường mùi người sống không có cảm giác gì sẽ trở nên thơm ngọt lạ thường. Lúc này ngoại trừ nhét đầy đồ ăn căng nước dạ dày hoặc năng tự khống chế mạnh mẽ thì không còn bất cứ biện pháp đối kháng nào nữa. Mà khi lý trí hoàn toàn biến mất, cũng là lúc người sống biến thành zombie. Để tôi đi tìm. Khi mọi người ở đây đều đang im lặng, dưới sân đột nhiên nói. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh, phần lớn tinh thần và sức lực hiện giờ của Triệu Đông đều dùng để chống cự với mùi vị ngon lành từ những người sống khác chung quanh mình, ngược lại không nghe được, cho nên cũng chưa ngăn cản. Bùi Viễn vẫn luôn ở cạnh hòa thượng, từ sớm đã nhận ra sự khác thường của anh, lúc này trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, không nghĩ nhiều liền nói em đi cùng anh. Dưới sân phất phất tay với cậu, gỡ một cây đuốc từ vách đá xuống, ném một câu đừng ai đi theo tôi. Sau đó dưới cái nhăn mày của Từ Tịnh và ánh mắt nghi hoặc của Trương Dịch, nhanh chóng ra ngoài động. Tôi cũng đi. Ngụy Thời đứng lên, nói theo. Thể lực của anh đã khôi phục, dị năng cũng khôi phục hơn phân nửa, không thể cứ ngồi nghỉ ở đây như người bị thương. Anh không quen bọn Trương Dịch, họ cũng chẳng phải nhất định phải cứu anh, cho nên nếu đã khôi phục năng lực thì nên cố gắng góp một phần sức lực. Ở tận thế nếu không có tí mắt nhìn nào thì cái chết cũng không còn cách xa. Ngụy Thời có dị năng hệ hỏa. Anh đi thì đương nhiên làm người ta yên tâm hơn Bùi Viễn đi, Trương Dịch và Từ Tịnh vốn có nghi hoặc trong lòng cũng không nói gì nữa. Có người đi thăm dò tình huống bên ngoài cũng tốt, để tránh lại bị đánh trở tay không kịp. Chú ấy làm sao vậy? Từ Tịnh hỏi Bùi Viễn. Hòa thượng rõ ràng nhìn không ổn. Bùi Viễn lắc đầu, nhưng mau chóng nói tiếp có thể là quá lo lắng các anh chị. Trực giác nói cho cậu biết rất có thể chính là đáp án này. Từ Tịnh không hiểu cho lắm, Trương Dịch lại đã hiểu, trong lòng âm thầm thở dài, đừng nói là hòa thượng. Chính anh lúc trước cũng có áp lực tâm lý rất lớn, rất sợ đề nghị cứu người làm đồng đội hy sinh vô ích. Nếu thế cho dù chết thì anh cũng không thể tha thứ cho mình. Chẳng qua bây giờ người may mắn còn tồn tại vốn đã không nhiều, nếu không thể đoàn kết cùng nhau chiến đấu mà đều chỉ lo sống chết của bản thân và người bên cạnh, e rằng cuối cùng bọn họ cũng không đi xa được. May mắn Giới Sân và Ngụy Thời cũng không gặp nguy hiểm gì, mau chóng trở về, còn mang theo một thùng thức ăn nước uống lớn, gồm bánh bích quy và nước khoáng chưa bỏ niêm phong. Không cần lo bên trong bị bỏ thuốc. Mọi người đều được chia một ít, Ngụy Thời ôm đồ dư lại đến cạnh Triệu Đông, mở một hộp đào, bản thân không ăn cũng không sợ tay dơ, cầm đút vào miệng cô. Triệu Đông lúc này còn chút ít lý trí, nhưng vẫn thiếu chút nữa cắn luôn một phát vào tay Ngụy Thời, cô cảm giác được quả đào vốn ngọt thơm ăn vào lại như đồ thiệu, nếu không phải mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ sợ đã nuốt ra. Chói tôi lại. Nhanh lên. Đồng bạn chung quanh còn hấp dẫn cô hơn đồ ăn ngon lành ngày thường, cô biết mình không kiên trì lâu được. Gian nan nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cô vội gọi to thúc giục, sắc mặt dữ tợn. Rõ ràng cả người nóng bỏng, còn phải tập trung hết ý chí sức lực dằn lại khát vọng với thịt tươi người sống, sắc mặt cô càng ngày càng sáng quét, chán lẽ ra đổ mồ hôi đầm địa thì không nhìn thấy một giọt mồ hôi nào. Ngụy Thời không nói nhiều, đứng dậy tháo dây thừng cột ở giàn tế xuống, nhưng không chờ anh tháo xong mang lại, Triệu Đông đã chịu không nổi ngã lăn xuống mặt đất, móng tay bật dài cào lên vách đá. Đừng nói với anh trai đã gặp tôi, cô ngẩng đầu nỗ lực muốn nhìn về phía những người khác, đáng tiếc lúc này đôi mắt cô đã mơ hồ không thấy gì, thanh âm cũng dần mất tiếng bắt đầu giống tiếng zombie thở dốc, làm người ta không nghe rõ ràng được, nhưng cô vẫn quyết đoán tuyên bố với chất giọng không nghe rõ gì, tự quyết định vận mệnh mình ra tay đi. Giới Sân và Bùi Viễn canh giữ bên người cô đều lui xa chút, Từ Tịnh lần đầu tiên cảm thấy súng trong tay thật nặng nề. Theo lý thuyết hai người bèo nước gặp nhau, không có thân không thiết, cô cũng không biết Triệu Xuân. Đối phương biến thành zombie, nhiều lắm cô cảm thấy chút tiếc nuối thôi. Nhưng không biết vì sao, cô chợt thấy rất khó chịu, thậm chí còn có một nỗi bi thương không nói nên lời. Chỉ là mặc kệ cô hay người khác thống hận bi phẫn bao nhiêu, việc nên làm vẫn phải làm. Ngay khi Từ Tịnh chậm rãi nâng súng lên, chuẩn bị bóc cò, một bàn tay duỗi lại đây ngăn cô lại. Nam Thiệu Tỉnh. Dưới ánh nhìn bất ngờ không hiểu nhưng lại nhịn không được xen chút chờ mong của mọi người, Nam Thiệu dùng một biện pháp xem ra rất đơn giản với hắn hiện giờ. Rút bất lực sinh mệnh quá mức hoạt năng trên người Triệu Đông, ngăn chặn tiến trình hóa zombie. Rồi sau đó ở trong cơ thể Triệu Đông vốn còn thừa lực sinh mệnh tự chữa trị, cô vốn dĩ mới hóa zombie không lâu còn bảo tồn một chút tổ chức tế bào hoạt tính bắt đầu chậm rãi nghịch chuyển. Mà dù tự thân cô không có năng lực nghịch chuyển, Nam Thiệu cũng có thể dùng phương thức nuôi dưỡng lực sinh mệnh để rút đi quá trình biến đổi. Đương nhiên bản thân Nam Thiệu cũng không thể tưởng tượng được, hành động vốn mang tính cấp cứu lúc cựu tử nhất sinh lại mang đến một cơ hội lớn cho hắn. lực sinh mệnh không ngừng tăng lên gấp đôi, làm cho năm giác quan cùng với tố chất thân thể cũng được cải thiện trên diện rộng, tốc độ sức mạnh nghe nhìn người nếm cảm nhận giống người biến dị thêm lần nữa. Lúc trước thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Mà dị năng bản thân hình như lại đột phá thêm một cấp, tầng sa mỏng vốn che phủ hết thể rốt cuộc bị xốc lên, hết thể về sinh mệnh đều rõ ràng trước mặt hắn. Chứ những điều bên ngoài này, hắn tựa hồ còn có thêm một loại dị năng khác. Có điều so với chấn động do dị năng sinh mệnh phát triển, cái này có thể tạm thời gạt sang một bên. Nam Thiệu phát hiện, thứ trong mắt hắn vốn trước kia là một đám sương mù mờ mịt bây giờ hoàn toàn hiện ra chân tướng. Giống như có được mắt thấu thị, cơ thể người ở trước mặt hắn như một bức tranh cuốn trải dài, cơ bắp xương cốt, lục phủ ngũ tạng, mạch máu, lượng máu lưu động, hệ thần kinh, tuyến dịch, thậm chí cả các tế bào phân chia, sinh sôi hay chết đi, giống như một vũ trụ nhỏ độc lập, có núi non sông nước, trời trăng sao sáng, sinh mệnh nảy mầm, tuần hoàn không nghỉ. Mà đám sương mù đại biểu cho lực sinh mệnh chính là năng lượng sinh ra cùng với tế bào mới, khi tế bào già chết đi, năng lượng này cũng sẽ biến mất theo, thay thế chúng là tế bào mới sinh. Mà đến cuối cùng, năng lượng sinh tế bào hay tế bào mới sinh tạo ra năng lượng, hắn tạm thời chưa thể VHN biết được, nhưng hắn có thể xác định năng lượng này càng nhiều, tế bào phân chia sinh sôi sẽ càng mạnh. Và nếu ngược lại thì quá trình chân chia tế bào sẽ bị ức chế. Quá trình hóa thành zombie thực chất là quá trình năng lượng sinh mệnh phát triển bạo phát trong khoảng thời gian ngắn, làm tế bào phân chia gia tốc, thay đổi thể chất, kích phát tiềm lực thân thể, nhưng loại thay đổi này vì quá mức kịch liệt sẽ tạo thành thống khổ, tạo ra siêu năng lượng không thể tưởng tượng được, đồng thời sinh ra lượng nhiệt lớn, là nguyên nhân cơ thể nóng lên và cảm giác đói khát không kiểm soát. Mà khi thân thể không thể cung cấp năng lượng cơ bản để tiến hóa, tế bào sinh sôi sẽ nhanh chóng già chết, dẫn đến bộ máy sinh học của ta dần dần lão hóa rồi chết theo. Nhưng cảm giác đói khát cảm lại vẫn còn. Về phần những điều khác trong quá trình này, như là nguyên nhân thành bại quyết định ai sẽ bị biến thành zombie hay tiến hóa, vì sao thành zombie xong lại TH. Cơ hờ ăn thịt người sống, trước mắt Nam Thiệu vẫn không thể biết được. Nhưng nó cũng không trở ngại việc hắn nghĩ cách ngăn cản hoặc đảo ngược quá trình biến thành zombie. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Cả thân thể và tinh thần đều mỏi mệt, Triệu Đông tỉnh dậy sau hôn mê nhưng sắc mặt cô đã khôi phục bình thường, vảy móng cứng rắn mọc trên tay cũng biến mất. Khiếp sợ đã không đủ để hình dung tâm tình mọi người ở đây, bởi vì bọn họ đã ý thức được, chỉ cần có Nam Thiệu, bọn họ không cần chiến đấu lúc nào cũng phải lo bị dòm bị cào thương nữa. Mà Nam Thiệu nhân vật được mọi người chú ý bây giờ đang ngồi ăn ngấu nghiến, dưới sân và Ngụy Thời lại đi ra ngoài kiếm đồ ăn thêm một chuyến mới đủ cho hắn. Lực sinh mệnh và thân thể tiến hóa tiêu hao phần lớn năng lượng của hắn làm hắn đói cực kỳ, ăn nhiều thức ăn như vậy mà bụng không thấy to ra. Anh Thiệu, anh lại đẹp trai hơn nữa rồi. Bùi Viễn nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đột nhiên phát biểu một câu. Mặt mũi không thay đổi, nhưng hình như góc cạnh sắc nét hơn, hình thể cũng dường như hoàn mỹ hơn, dù ngồi một chỗ cũng cho người ta một cảm giác khỏe khắn tràn ngập sức mạnh. Giống như vừa thoát xác, người vẫn là người cũ, cũng không thể nói hoàn toàn thay đổi, nhưng cảm giác chỉnh thể xác thật làm người ta phải trừng to mắt. Nam Thiệu sửng sốt, hắn có thể cảm giác được sức mạnh to lớn chạy trong cơ thể, có điều thời gian ngắn chưa cảm thấy thay đổi về ngoại hình. Hắn kỳ thật cũng không tin nhưng vẫn hỏi Trương Dịch thật à. Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Vì thế Nam Thiệu cười rộ lên, toàn thân đều tỏa ra hơi thở sung sướng. Hắn kỳ thật vẫn không tin, cũng hoàn toàn không để ý chuyện thay đổi bề ngoài, nhưng được Trương Dịch công nhận lại làm hắn cực kỳ vui vẻ. Tâm trạng vui vẻ, bụng no, hắn dứt khoát nối chân cho Trần Đống luôn. Bởi vì dị năng đột phá, tuy hắn nối chân không thể nói là dễ như trở bàn tay nhưng cũng không hề cố sức giống lúc trước khi chữa thương cho Trương Dịch. Chờ nối xong hai chân. Sắc trời mới sáng lên, hắn thậm chí còn làm tiếp việc kim mãn đường chưa làm xong, giúp nối xương đùi phải gãy cho cục thịt trần, thậm chí chữa luôn di chứng bị thương lúc trước ở thị trấn Vọng Dương. Còn bên kia, Giang Hàng hấp thu xong tinh hoạch, dị năng giống như cũng có đột phá, không phụ sự mong đợi của mọi người, cứu Tôn Mân đã tắt thở từ trong vách đá ra. Tuy rằng chết mất một người, nhưng lần cứu viện này rốt cuộc vẫn coi như đạt được kết quả không tồi. 3156-3